Chương 462. Thượng Thương Chi Nhãn chương 462, Thượng Thương Chi Nhãn cho dù tu vi chênh lệch to lớn, Chu Lăng Quang trên mặt lại không mảy may vẻ sợ hãi. Trong cơ thể nàng ẩn ẩn truyền ra một tiếng chu tức chi minh. Sau đó Chu Lăng Quang liền hóa thành một đạo hỏa quang, giống như thiểm điện phóng tới Lâm Thần Nguyệt. Lớn mật, dám đối sư thúc vô lễ. Lâm Kinh Phất giận tím mặt. Không sao. Ngược lại là Lâm Thần Nguyệt một bên ra tay, một bên mỉm cười nói, lấy thực lực của nàng, tại huyền thiên thế giới nhất định là bá chủ, sẽ coi trời bằng vùng cũng bình thường. Nhưng chỉ cần ta ra tay, để nàng nhìn thấy nàng cùng ta chênh lệch, nàng liền sẽ rõ ràng hết thảy. Lâm Thần Nguyệt đưa tay đối hư không cơ nhẹ, chữa sơn phủ. Nàng trực tiếp tại hư không bên trong hoạch phủ. Từng đạo quang ngân xuất hiện, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái sơn chữ. Sơn ký tự đối Chu Lăng Quang ép đi, lập tức liền thật như một ngọn núi lớn, có cực kỳ khủng bố trọng lượng. Chu Lăng Quang dưới chân mặt đất đều tùy theo đổ sụp. Thân thể của nàng cũng nhận trọng áp. Chu Tước chi hỏa, nồng đậm hỏa diễm từ Chu Lăng Quang trong cơ thể bay ra, hóa thành một con chu tước, cùng áp xuống tới sơn ký tự đối kháng. Song phương rằng có 9 cái hô hấp, Chu Lăng Quang trùng bi là ngăn cản không nổi. Chu Tước chi hỏa bắt đầu kịch liệt lay động. Cho dù dạng này, Lâm Thần Nguyệt thần sắc cũng có chút động dung. Chu Lăng Quang một cái trung bị chân tiên, có thể cùng nàng đối kháng thời gian dài như vậy, đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chắc hẳn ngươi chính là mê vụ cấm khu sức chiến đấu cao nhất. Lâm Thần Nguyệt nói, kia mê vụ chúa tể, có thể có được ngươi hộ pháp, chắc không được có thể xưng bá huyền thiên thế giới. Nhưng có câu nói là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ đại thế đã biến, cùng đại thế đối kháng người. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, một tiếng sấm rền âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Quần quần lôi quang từ đằng xa trào lên mà ra, nhìn kỹ lại liền phát hiện, kia đúng là một đầu lôi đỉnh cự long. Lâm Thần Nguyệt ánh mắt hơi rét, trầm giọng nói, "Lôi Linh, là ngươi? Nghĩ không ra ngươi thực lực, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục lại linh hưng trước đó đỉnh phong thời kỳ." Lôi Linh chúa tể không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đối sơn ký tự hùng hăng va chạm. Trong chốc lát, sơn ký tự liền ngăn không được Lôi Linh chúa tể cùng Chu Lăng Quang đồng thời xung kích, tại chỗ nứt toạc ra. Lâm Thần Nguyệt về sau rút lui hai bước, nhưng nàng mặc dù biểu lộ âm trầm, lại cũng không bối rối. Rốt cuộc sơn chữa đối với nàng mà nói, chỉ là bình thường thủ đoạn. Nàng không cần nghĩ ngợi, lúc này lại lần nữa đối hư không hoạch phủ, một cái thần ký tự xuất hiện. Cái này thần ký tự, liền như là sơn ký tự tiến hóa bản. Phản phất là có ngôi sao chấn áp, trọng lượng kinh khủng hơn. Lần này, cho dù Lôi Linh chúa tể liên thủ với Chu Lăng Quang đều cảm giác được phí sức. Ai cũng không nghĩ tới chính là, lúc này Tiểu Đậu Đinh đứng dậy, sốt ruột nói, "Lăng Chỉ Diên tỷ tỷ, Lôi Linh gia gia, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì, ngươi mau mau rời đi." Lôi Linh chúa tể cùng Chu Lăng Quang biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc. Lần này, bọn hắn là thật gặp kinh địch. Trước đó Côn Luân Cao Nguyên có điệu tiên giáng lâm, cuối cùng điệu tiên bị chém giết. Nhưng đó là thần thụ đại nhân gây nên, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thực lực thế này. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể ngăn cản một tên cực vị chân tiên lâu như vậy, đã phi thường khó được. "Không, các ngươi là tới cứu ta, ta há có thể bức bỏ các ngươi ly khai." Tiểu Đậu Đinh nói. "Ngươi cái này miệng còn hôi sữa sữa bé con, cho ngươi thời cơ ngươi không chạy, rõ ràng liền là muốn tìm cái chết, vậy ta thành phần ngươi." Lâm Khinh phất mắt lộ ra sắc cơ. Nàng bị Chu Lăng Quang rơi xuống mặt mũi, một bụng lửa giận không địa phương phát. Bây giờ Tiểu Đậu Đinh xuất hiện, không thể nghi ngờ thành nàng nơi chút giận. "Sư tỷ." Lâm Bích Quân muốn ngăn cản Lâm Khinh phất, nhưng rõ ràng đã chậm. Lâm Thần Nguyệt thì là căn bản không quản. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, coi như Lâm Khinh phất đánh chết Tiểu Đậu Đinh cũng chỉ là việc nhỏ. "Oanh." Sau một khắc, Lâm Khinh phất đã một trường vỗ hướng Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Đậu Đinh chỉ là đại thừa tu sĩ, nơi nào chống đỡ được tiên nhân. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Đậu Đinh liền bị Lâm Khinh phất một bàn tay đánh vào dưới mặt đất trăm trượng sâu. "Tiểu Đậu Đinh." Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh chúa tể đều bi phẫn vô cùng. Tiểu Đậu Đinh đây nhất định là muốn bước Tuyết Linh điều theo gót. Chớp mắt, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ Chu Lăng Quang trong cơ thể bạo phát đi ra. Là nàng Chu Tước huyết mạch bản nguyên chi lực. Chu Tước huyết mạch tiến một bước bị kích phát. Chỉ là một cái chớp mắt, Chu Lăng Quang tu vi đã đột phá trung vị chân tiên, tấn thăng đến thượng vị chân tiên. Sau đó nàng một kiếm phóng lên tận trời, đối phía trên thần ký tự hung hăng đánh tới. Thần ký tự ầm vang phát toái. "Không có khả năng." Lâm Thần Nguyệt quá sợ hãi, lui về sau hơn 10 trượng. "Chết cho ta." Chu Lăng Quang vốn là cố chấp người, bây giờ bị Lâm Thần Nguyệt chạm đến bại ngược, nàng không thể nghi ngờ trở nên điên cuồng hơn. Lúc này, Chu Lăng Quang liền liều lĩnh hướng Lâm Thần Nguyệt đánh tới. Thừa bị chân tiên Chu Lăng Quang trở nên cực kỳ khủng bố, cho dù Lâm Thần Nguyệt cũng đỡ không nổi. Lâm Thần Nguyệt cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh. "Đi." Nàng lựa chọn rút lui. Giờ này khắc này, nàng đối mê vụ cấm khu đã sinh ra lòng kiêng kỵ. Nơi này có chút tà môn, Chu Lăng Quang nơi nào sẽ thả nàng ly khai. Đang lúc Chu Lăng Quang chuẩn bị kéo chặt lấy Lâm Thần Nguyệt lúc, Lôi Linh chúa tể bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Tiểu Đậu Đinh không chết." Chu Lăng Quang thân hình dừng lại. Này lại có vu, Lâm Thần Nguyệt liền nắm lên Lâm Khinh Phất cùng Lâm Bích Quân rút lui. Chu Lăng Quang cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát. So sánh truy sát địch nhân, không thể nghi ngờ vẫn là Tiểu Đậu Đinh quan trọng hơn. Bạch. Nàng bay đến Tiểu Đậu Đinh rơi xuống trong hố sâu, trong mắt rất nhanh lộ ra dị sắc. Chỉ thấy trong hố sâu, Tiểu Đậu Đinh toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ cũng đều phá toái không chịu nổi. Lại trước đó Tiểu Đậu Đinh nguyên thần khí tức cũng tiếp cận tử diện. Nguyên nhân chính là này Chu Lăng Quang mới có thể nổi điên. Thương thế như vậy, ai cũng sẽ cho rằng Tiểu Đậu Đinh đã bị đánh giết. Nhưng giờ phút này, Tiểu Đậu Đinh trong cơ thể lại chậm chạp phóng xuất ra một tia sinh cơ. Cái này sinh cơ mới đầu còn cực kỳ yếu ớt. Theo thời gian chuyển rời, sinh cơ càng ngày càng mạnh. Hơn 10 hô hấp sau, Tiểu Đậu Đinh trong thân thể hiện ra một mảnh thần bí hư ảnh. Kia là một mảnh tàn tạ tinh không, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tinh không bên trong có một đôi giống như đôi mắt giống như tinh vân vòng xoáy, hoặc là kia thật liền là một đôi mắt, là Thượng Thương Chi Nhãn. Bất quá cái này hư ảnh chỉ là một lát liền biến mất không thấy. Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Vừa rồi tiểu đậu đinh trong cơ thể hiện ra vùng tinh không kia hư ảnh lúc, hai người bọn họ chân tiên thế mà đều cảm thấy hai hùng kiếp vía, có loại lớn cảm giác sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, tiểu đậu đinh chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ càng không đơn giản. Nhưng cũng không phải cái gì để người đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Tiểu đậu đinh có thể có được hôm nay tu sĩ, tuy có Hồng Mông Thiên Giới chi công cực khổ, nhưng cũng không thể phủ nhận tiểu đậu đinh bản thân yêu nghiệt. Bằng không mà nói, hắn quyết không thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành đại thừa tu sĩ. Lần này tiểu đậu đinh chỉ sợ là nhân họa đắc phúc. Lôi Linh Chúa Tể thở phào nhẹ nhõm nói, như tiểu đậu đinh xảy ra chuyện, bọn hắn thật không tốt hướng thần thụ đại nhân cùng mê vụ cấm khu cái khác tướng tài bàn giao. Tiểu đậu đinh là mê vụ chúng tướng tài bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, mà lại không phải nhỏ một chút. Lúc trước tiểu đậu đinh vừa tới đến mê vụ cấm khu lúc mới chỉ có 3 tuổi, tất cả mê vụ tướng tài đều đã đem tiểu đậu đinh xem như nửa con trai của mình đối đãi. Cùng lúc đó, tiểu đậu đinh tu vi cũng phát sinh biến hóa kinh người, hắn trực tiếp từ đại thừa chi cảnh bước vào độ kiếp cảnh giới, đưa tới thiên kiếp. Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể lúc này làm hộ pháp cho hắn. Sau nửa canh giờ, tiểu đậu đinh mà ngay cả độ 3 lần thiên kiếp, bước vào độ kiếp 3 tầng cảnh giới. Vượt qua thiên kiếp về sau, tiểu đậu đinh nhìn về phía Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể, Lăng Chỉ Diên tỷ tỷ, Lôi Linh gia gia, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cái này khiến Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể cực kỳ cảm động. Rõ ràng tiểu đậu đinh là mình kém chút bị đánh chết, nhưng hắn hoàn toàn thành tỉnh về sau, để ý không phải mình, mà là bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn đối Vương Linh Cung càng là hận cực. Vương Linh Cung không dung tha thứ, nhất là cái kia Lâm Kinh Phất, phải chết. Chu Lăng Quang nói. Nhưng bây giờ Vương Linh Cung không giống bình thường, có một cái Lâm Thần Nguyệt, liền rất có thể còn có cái khác đến từ tiên giới tiên nhân. Lôi Linh Chúa Tể nói, chuyện này chúng ta nhất định phải chờ đến thần thụ đại nhân thức tỉnh mới quyết định. Lời còn chưa dứt, bốn phía mê vụ phun trào, một đôi tái nhợt con mắt ngưng tụ ra hiện. Nhìn thấy đôi mắt này, Lôi Linh Chúa Tể cùng Chu Lăng Quang đều cực kỳ vui mừng. Thần thụ đại nhân, thần thụ. Tiểu Đậu Đinh cũng thật cao hứng. Tô Mục hai mắt liếc nhìn bốn phía, không cần hỏi nhiều hắn liền đại khái đoán được cái gì, hỏi, có người đối Tiểu Đậu Đinh ra tay. Thần thụ đại nhân, vừa rồi Vương Linh Cung người đến qua. Lôi Linh Chúa Tể vội vàng nói, trong đó có Lâm Mịch Quân, còn có 2 tên đến từ tiên giới tiên nhân. Trong đó một vị tiên nhân kém chút đánh chết Tiểu Đậu Đinh, còn tốt Tiểu Đậu Đinh thể chất đặc thù, liền ngay cả nhục thân cùng nguyên thần bị đánh nát cũng chưa chết, còn nhân họa đắc phúc, bước vào độ kiếp chi cảnh. Tô Mục ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, Vương Linh Cung thật to gan. Chu Lăng Quang liền nói ngay, thần thụ đại nhân, ta thỉnh cầu xuất trinh Vương Linh Cung, là Tiểu Đậu Đinh lấy lại công đạo. Vậy liền xuất trinh Vương Linh Cung. Tô Mục nói, các ngươi buông tay hành động, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Từ Thanh Tuyển Tinh trở về hắn, tu vi đã đạt tới cực vị chân tiên, thực lực trở nên càng cường đại. Bây giờ, đừng nói phổ thông địa tiên, coi như đỉnh tiêm địa tiên hắn còn không sợ, tự tin có thể chống lại. Về phần thiên tiên, Tô Mục tạm thời không lo lắng. Hắn sớm đã không phải đã từng cái kia nhỏ yếu hắn, đối với thiên địa quy tắc đã có khắc sâu nhận biết. Huyền tiên thế giới chỗ phiến khu vực này, tinh không năng lượng căn bản không đủ sức cầm cự thiên tiên tại đây ra tay. Cho dù thiên tiên tới, thực lực cũng muốn giảm nhiều, không cách nào thi triển ra thiên tiên cấp bậc thủ đoạn. Thiên địa linh hưng vốn là cái chậm chậm lên cao quá trình. Bây giờ huyền tiên thế giới phát triển nhanh như vậy, đã coi như là dị số. Đúng. Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể lúc này cực kỳ vui mừng. Từ khi biết được có tiên giới tiên nhân giáng lâm về sau, bọn hắn một mực bó tay bó chân. Phổ thông chân tiên, chính là đến cực điểm vị chân tiên bọn hắn kỳ thật còn không sợ, liền sợ có địa tiên xuất hiện. Nhưng hiện tại bọn hắn đã đạt được thần thụ lên tiếng, tự nhiên là không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Trước đây không lâu, Côn Luân Cao Nguyên phát sinh qua đại chiến. Bởi vì thiên địa đạo máy móc bị đoạn, cụ thể xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn thông qua ngay lúc đó năng lượng ba động có thể đánh giá ra, tuyệt đối là có vượt qua chân tiên cấp bậc đại chiến phát sinh. Sau đó thần thụ đại nhân có bình yên vô sự, đến từ Thương Ngô thế giới cao thủ lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này đủ để chứng minh là thần thụ đại nhân thu được thắng lợi. Đã như vậy, cho dù bây giờ có tiên giới tiên nhân giáng lâm, nhưng chỉ cần có thần thụ đại nhân làm hậu thuẫn, bọn hắn liền không cần e ngại. Chương 463. Xuất trinh Vương Linh Cung. Chương 463. Xuất trinh Vương Linh Cung. Vương Linh Cung. Sư tỷ, ngươi cuối cùng quá xúc động, sao có thể đối nguyên phàm hạ sát thủ? Lâm Bích Quân lo nghĩ nói, lần này phiền thoái, mê vụ cấm khu chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lâm Kinh Phất nghe vậy lập tức không vui nói, sư muội, ta nhìn ngươi là bị mê vụ cấm khu sợ vỡ mật, thực sự có hại ta Vương Linh Cung chi uy nghiêm. Theo ngươi lời nói, mê vụ cấm khu trước đây đã giết ta Vương Linh Cung nhiều tên đệ tử, chúng ta có thể đối bọn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã là phi thường khoan dung độ lượng. Bây giờ, ta chỉ là giết bọn hắn một cái đệ tử, bọn hắn nếu dám nắm lấy không thả, đó chính là không biết điều. Ta nói sư tỷ, ngươi không thể dùng cân nhắc thế lực khác ánh mắt để cân nhắc mê vụ cấm khu. Lâm Bích Quân vội la lên, ngươi nói mình cũng nhìn thấy, kia Chu Lăng Quang liền là thằng điên, hết lần này tới lần khác nàng còn thực lực cường hãn, liền ngay cả sư thúc đều ép không được nàng. Bên cạnh Lâm Thần Nguyệt, lúc này biểu lộ cũng không khỏi trầm xuống. Lâm Bích Quân lời nói này ra, không thể nghi ngờ để nàng mặt mũi bị hao tổn. Nàng từ tiên giới trở về, bản thân liền mang theo một loại cao cao tại thượng tâm tính, cho nên nàng tự nhận nguyện ý cho mê vụ cấm khu thời cơ, đó chính là mê vụ cấm khu vinh quang. Kết quả mê vụ cấm khu không những cho thể diện mà không cần, còn dám ra tay với nàng, đây quả thực là không dung tha thứ sự tình. Lâm Bích Quân còn ở lại chỗ này nói loại lời này, nàng lại há có thể không buồn lửa.
Sư thúc.
Lâm Bích Quân còn tại nói, chúng ta tốt nhất tại mê vụ cấm khu nổi giận phía dưới, nhanh chóng đi hướng bọn hắn buổi tội.
Đủ rồi.
Lâm Thần Nguyệt giận dữ mắng mỏ, hiền chất, ngươi há có thể như thế chướng người khác chi khí, diệt uy phong mình. Kia Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể là rất mạnh, nhưng ta không tin mê vụ cấm khu chi sinh linh từng cái đều mạnh như vậy. Lần này, ngoại trừ ta cùng nhẹ phẩy, ta Vương Linh cũng còn có ngũ đại chân tiên giáng lâm.
Ừ, coi như cho hắn mê vụ cấm khu 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến làm tức giận ta Vương Linh cung.
Bây giờ, nói không chừng Chu Lăng Quang cùng Lôi Linh Chúa Tể đã nghĩ mà sợ, đang suy nghĩ muốn làm sao hướng ta Vương Linh cung bồi tội.
Không xong.
Đúng lúc này, bên ngoài có Vương Linh cung đệ tử cuốn quýt bay bảo. Như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lâm Thần Nguyệt sắc mặt đông dương châm xuống. Kia Vương Linh cung đệ tử giật nảy mình, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Lâm Bích Quân thì là nội tâm có loại bất an dự cảm, vội vàng nói, mau nói, chuyện gì xảy ra?
Chư vị lão tổ.
Kia Vương Linh cung đệ tử nói, là
mê vụ cấm khu, chúng ta nhận được tin tức, nói mê vụ cấm khu xuất binh.
Lâm Bích Quân con người bỗng nhiên co rụt lại.
Lâm Thần Nguyệt vẫn hứng hở, xuất binh?
Bọn hắn xuất binh làm cái gì?
Lâm Bích Quân cười khổ.
Bây giờ nàng cũng đã nhìn ra, Lâm Thần Nguyệt liền cùng lúc trước nàng đồng dạng, vô cùng ngạo mạn, căn bản không đem mê vụ cấm khu để vào mắt. Nhớ ngày đó nàng cũng là dạng này. Rõ ràng Lâm Diệu Nguyên nhiều lần nhắc nhở cùng cảnh cáo nàng, nàng lại một mực không đem mê vụ cấm khu coi ra gì. Thẳng đến lần lượt thiệt thòi lớn về sau, nàng mới chậm rãi tỉnh ngộ lại. Cái này khiến nàng tâm thần chìm xuống. Lúc trước nàng nhiều lần thua với mê vụ cấm khu, hoàn toàn là bởi vì mê vụ cấm khu không coi nàng là làm lớn địch, nàng cái này mới có thể sống sót. Mà bây giờ, Lâm Thần Nguyệt cùng nàng lúc trước không có sai biệt, nàng ẩn ẩn đã thấy được Vương Linh cung tương lai vận mệnh.
Sư thúc tổ.
Phía dưới đệ tử nói, mê vụ đại quân, chính hướng Tiền Châu phương hướng tiến quân.
Tiền Châu, bọn hắn đi Tiền Châu làm cái gì?
Chờ chút, ngươi nói Tiền Châu.
Lâm Thần Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Đáng chết.
Lâm Kinh Phất nói, cái này mê vụ cấm khu, rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta Vương Linh cung tới, bọn hắn thật là lớn gan chó.
Ầm.
Lâm Thần Nguyệt một trường vỗ xuống, bên người cái bản trực tiếp hóa thành một miệng.
Tốt một cái mê vụ cấm khu.
Lâm Thần Nguyệt nổi giận, bản chân nhân còn nghĩ cho bọn hắn thời cơ, kết quả bọn hắn ngược lại tốt, lại đem bản chân nhân từ xem như mềm yếu, tại đây được một tức lại muốn tiến một thước.
Ngươi tới, cho ta nhanh chóng chỉnh đốn đại quân, mê vụ đại quân nếu dám tới phạm, liền đem bọn hắn hết thể diệt sát.
Sư thúc.
Lâm Bích Quân quyết định làm cố gắng cuối cùng, mê vụ cấm khu không thể khinh thường, không bằng chúng ta thông chi cái khác cự đầu thế lực, để bọn hắn cùng một chỗ phái binh tới giúp chúng ta ngăn cản mê vụ cấm khu.
Cho cười, đối phó chỉ là một cái mê vụ cấm khu, chúng ta còn cần liên hợp thế lực khác.
Lâm Thần Nguyệt nói, thật muốn làm như vậy, các ngươi tại Huyền Thiên thế giới mất mặt xấu hổ không sao, chúng ta những này tiên giới Vương Linh cung chân nhân, cũng sẽ tại tiên giới mất hết mặt mũi.
Gặp Lâm Bích Quân tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nàng lạnh lùng nói, sư điệt, lần này chiến sự ngươi cũng không cần tham dự.
Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Bích Quân trong bóng tối cấu kết mê vụ cấm khu, bằng không làm sao một mực tại kia thổi phồng mê vụ cấm khu.
Vinh quý thần tốc.
Mê vụ đại quân cái này hơn 4 năm một mực tại chinh chiến.
Cho nên, bọn hắn đối với cái này rất tin tưởng.
Hoặc là bất động, khẽ động liền là thế như bồ lôi.
Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, mê vụ đại quân liền đến Tiền Châu biên giới.
Vương Linh cung đương nhiên sẽ không cho phép nhận thế lực khác tiến vào Tiền Châu, cái này đã sớm bị Vương Linh cung xem như mình phiên địa.
Lúc này Vương Linh cung đại quân cũng cấp tốc hỏa lực tập trung Tiền Châu biên giới.
Song phương cách Ngọc Long Sơn giằng co.
Ngọc Long Sơn bá chủ Lương gia đối Vương Linh cung cực kỳ phối hợp, cho Vương Linh cung đại quân cung cấp các loại tiện lợi.
Vương Linh cung bảy đại chân tiên đều hiện thân.
Bọn hắn quyết định lấy thế xét đánh lôi đình, đánh tan mê vụ cấm khu cao tầng, sau đó hợp nhất mê vụ đại quân.
Mê vụ cấm khu đã chiếm cứ Thanh Châu.
Vương Linh cung đối Thanh Châu thế nhưng là cực kỳ trông mà thèm.
Nếu như có thể một trận chiến cầm xuống mê vụ cấm khu, vậy thì đồng nghĩa với cầm xuống Thanh Châu.
Đến lúc đó, Vương Linh cung an vị ủng hai châu chi địa.
Mà mê vụ cấm khu bên này, đội hình không thể so với Vương Linh cung yếu.
Đỉnh chiến lược có Chu Lăng Quang, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyển, La Hầu, Hải Hòa Thượng cùng Lâm Triệt.
Trung bát đại chân tiên cấp chiến lược.
Lại mê vụ cấm khu chân tiên cấp chiến lược còn có Tô Giao, Mạn Đà La Chúa Tể, Nhược Mục, Kim Đại cùng Bạc Thư.
Sau ngũ đại tồn tại đều còn tại mê vụ cấm khu không núp đích.
Các ngươi mê vụ cấm khu thật to gan, dám đối ta Vương Linh cung phát binh.
Lâm Thần Nguyệt giận dữ mắng mỏ, nhanh chóng đầu hàng, thần phục ta Vương Linh cung, như thế các ngươi còn có sinh lộ, nếu không nên đón các ngươi chắc chắn là máu chảy thành sông.
Ngươi, Vương Linh cung đã không có sinh lộ.
Chu Lăng Quang cầm trong tay trường kiếm, lạnh như băng nói, đại quân xuất kích, huyết tẩy Vương Linh cung.
Hỗn trướng,
cuồng vọng đến cực điểm.
Vương Linh cung chúng chân tiên đều vô cùng tức giận,
nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được đáng sợ.
Mê vụ đại quân như buôn lôi giống như tập ra.
Mê vụ cấm khu bát đại chân tiên thẳng hướng Vương Linh cung bảy đại chân tiên,
cái khác chân tiên đều là một đối một.
Lâm Triệt nút trong bóng tối, phụ trách tập kích.
La Hầu đối diện là Vương Linh cung thượng vị chân tiên Lâm Sùng Mây, một tên nam tiên nhân,
một con khỉ cũng dám ở bản chân nhân đứng trước mặt lập.
Lâm Sùng Mây trầm trọng nói,
này, cho ta chết.
La Hầu hai mắt phun lửa, cuồng bạo giết ra.
Trong khoảnh khắc, Lâm Sùng Mây biểu lộ liền thay đổi,
bởi vì đối diện con khỉ rõ ràng chỉ là trung vị chân tiên, nhưng thực lực lại không thể so với hắn yếu.
Song phương giao chiến mấy chục cái hiệp về sau, Lâm Sùng Mây càng là hoảng sợ phát hiện mình đã rơi vào hạ phong.
Cũng đúng lúc này, Lâm Triệt quả quyết nắm lấy cơ hội.
Một cây quải trượng từ trong hư không đâm ra,
như trường kiếm giống như đâm về Lâm Sùng Mây. Lâm Sùng Mây lông tơ đứng vững, hắn muốn tránh né cũng đã bị La Hầu kiềm chế lại. Phúc. Trong nháy mắt bộ ngực của hắn liền bị quái trượng xuyên thủng, cái này khiến hắn bị thương nặng, trong cơ thể tiên thiên chi khí vận chuyển tùy theo trì trệ. La Hầu nắm lấy thời cơ, trong tay thần thiết một gậy vung xuống, tại chỗ liền đem Lâm Sùng Mây thân thể nện bạo. Lâm Sùng Mây nguyên thần nhanh lùi lại, La Hầu theo đuổi không bỏ. Lúc này Lâm Triệt đã lại biến mất không thấy. Lâm Sùng Mây nguyên thần thao túng đất trời bốn phía năng lượng, vì chính mình ngưng tụ thân thể, nhanh cứu ta. Bốn phía cái khác vương linh cùng chân tiên kinh hãi. Thực lực mạnh nhất Lâm Thần Nguyện tại ngăn cản Chu Lăng Quang đồng thời, phân ra một đạo kiếm ký tự đánh út về phía La Hầu, muốn cứu Lâm Sùng Mây. Lâm Triệt lại lần nữa xuất hiện, ngăn cản được Lâm Thần Nguyện một kiếm này. Ngay sau đó, Lâm Sùng Mây liền bị La Hầu một gậy đánh nát nguyên thần. Vương Linh Cung tôn thứ nhất chân tiên vẫn lạc. Cái này dẫn đến Vương Linh Cung một phương triệt để lâm vào yếu thế. La Hầu chống đi tay đến, vậy cùng Lâm Sùng Mây đồng dạng, đi tập kích cái khác chân tiên. Không tốt. Lâm Thần Nguyệt thầm nghĩ không ổn, mê vụ cấm khu như thế nào mạnh như thế. Nàng không thể nào hiểu được. Nhưng sự thật đã bày ở trước mặt, không phải do nàng không tiếp thụ. Sư bá, mời sư bá ra tay. Lâm Thần Nguyệt hô to. Nàng cũng không phải gì đó người lỗ mãng, sở dĩ lực lượng mười phần, là bởi vì nàng còn ẩn tàng một lá bài tẩy. Vương Linh Cung kỳ thật có 8 tôn tiên nhân giáng lâm. Thứ 8 tôn tiên nhân là sư bá của nàng Lâm Hoành Khê, địa tiên đại năng. Lâm Thần Nguyệt thanh âm truyền ra về sau, phía trên bầu trời tầng mây bỗng dưng ngưng kết. Sau đó, một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp liền đè ép xuống. Mê vụ cấm khu chúng chân tiên thoáng chốc đều cảm giác thân thể trầm xuống, tiên thiên chi khí vận chuyển đều trở nên không khoái bắt đầu. Bọn hắn hãi nhiên ngẩng đầu. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy, một cô gái trung niên xếp bằng ở trên không trong tầng mây. Địa tiên. Mê vụ cấm khu chúng chân tiên thoáng chốc đều cảm giác được áp lực to lớn. Lâm Hoành Khê quan sát phía dưới, đạm mặt nói, thần phục hoặc là tử vong. Địa tiên, ta đi thử một chút ngươi thực lực. Chu Lăng Quang không những không sợ, ngược lại tràn ngập chiến ý cùng nàng đối chiến. Lâm Thần Nguyệt nghe vậy cười một tiếng, chủ động tránh ra, bỏ mặc Chu Lăng Quang đi khiêu chiến Lâm Hoành Khê. Chu Lăng Quang muốn tìm chết, nàng liền để đối phương đi. Giết. Chu Lăng Quang trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang, thẳng hướng chết không. Chớp mắt nàng tiểu xuyên thấu tầng mây, đi vào Lâm Hoành Khê trước người. Lâm Hoành Khê mặt không đổi sắc, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ken một tiếng, Lâm Hoành Khê ngón tay cùng Chu Lăng Quang kiếm chính diện va chạm. Sau đó Chu Lăng Quang liền bị đẩy lùi, như đống cắt giống như rơi xuống mặt đất, đem phía dưới xô ra một vài mười trượng hố sâu. Dám phản kháng, chết. Lâm Hoành Khê không có ý định buông tha Chu Lăng Quang. Thiên phú cường đại là chuyện tốt, nhưng nếu quá kiệt ngạo lời nói, lưu lại cũng là hậu hoạn vô tận, còn không bằng bốc chết. Lúc này, Lâm Hoành Khê một chỉ đâm về Chu Lăng Quang. Thoáng chốc liền như là có thông thiên chi trụ, đối Chu Lăng Quang đè xuống, cực kỳ khủng bố. Chương 464. Tô Dao, nói bất chân thân chương 464, Tô Dao, nói bất chân thân Ngọc Long Sơn. Chu Lăng Quang đã bị Lâm Hoành Khê kích thương. Như đón thêm Lâm Hoành Khê một chỉ, Chu Lăng Quang tất nhiên sẽ thảm hại hơn. Cũng đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá toái hư không mà tới. Kiếm quang này, thoáng chốc liền cùng Lâm Hoành Khê chỉ kình va chạm. Ầm ầm. Lâm Hoành Khê chỉ kình bị phá. Một nữ tử từ mê vụ lớn bí phía sau đạp không mà đến. Đại sư tỷ, Tô Dao. Nhìn thấy nữ tử này, mê vụ chúng tướng tài đều phân chấn. Nữ tử này chính là Tô Dao. Bây giờ Tô Dao sớm đã chính thức trở về mê vụ cấm khu, không cần tại đại hạ triều đình nhận nút, tự nhiên là không cần lại che giấu mình. Lại lấy nàng bây giờ thực lực, tại mê vụ cấm khu giá trị, viễn siêu nàng tại đại hạ triều đình nhận nút. Tô Mục cũng đang chăm chú một trận chiến này. Khi hắn đọc đến Tô Dao số liệu bằng lúc, không khỏi sững sờ. Chủng tộc, nhân loại thân cao, 6 thước khí số, 100.000 nói cấp bậc, hạ vị địa tiên năng lực, tín ngưỡng chi tâm, dòm tâm chi lực, thanh câu quyết, một nguyên chi thuật, ngự kiếm chi pháp, bạch hổ chân kinh, nhật nguyệt tính mệnh chân kinh, ngư lộc kiếm cương, nói vẫn chân thân Tô Dao lại nhảy lên trở thành mê vụ cấm khu vị thứ nhất địa tiên. Cái này tu vi đều vượt qua hắn. Không chỉ có như thế, Tô Dao số liệu cột bên trong mới tăng mấy môn năng lực, rõ ràng là ngư huyền cơ mới có thể nắm giữ. Ngư huyền cơ nắm giữ năng lực, làm sao lại bị Tô Dao đạt được? Mà lại đạo này vẫn chân thân, cũng làm cho Tô Mục rất khó không nghĩ đến ngư huyền cơ đạo quả chân thân. Ngư huyền cơ vẫn lạc, lại tương đạo quả cho hắn, sau đó Tô Dao liền được nói vẫn chân thân. Cái này rõ ràng không bình thường. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngư huyền cơ cùng Tô Dao vốn là tính mệnh đồng nguyên. Liên như là hắn cùng ngày xưa đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân cũng là chém tới bản thân, sau đó Tô Mục liền đạt được đạo thai phân thân hết thảy. Chẳng lẽ ngư huyền cơ chỉ là Tô Dao phân thân? Tô Mục lại nghĩ tới đã từng sơ sót một cái chi tiết. Đó chính là Tô Dao bái sư ngư huyền cơ về sau, nàng cùng ngư huyền cơ liền chưa từng có đồng thời xuất hiện qua. Đây rõ ràng cũng là một cái điểm đáng ngờ. Lại nghĩ tới, ngư huyền cơ từng cùng đạo thai phân thân triền miên. Cái này khiến Tô Mục tâm thần cổ quái, chẳng lẽ Tô Dao thèm nhỏ dãi hắn, lại không dám nói thẳng minh, liền làm cái phân thân ra tiếp cận hắn. Đây không phải Tô Mục tự luyến, thật sự là tình huống liền bày ở cái này, để hắn không có cách nào không nghĩ như vậy. Nhưng qua trong giây lát, Tô Mục liền vứt bỏ loại khả năng này. Bởi vì Tô Dao ở trước mặt hắn, một mực liền không sao cả giấu giếm quá ý định. Hắn cũng là nhìn xem Tô Dao, từ một cái thiên sinh lệ chất tiểu thôn cô, từng bước một trưởng thành đến hôm nay mức này. Duy nhất biến số, để hắn nhìn không thấu Tô Dao giai đoạn, liền là từ ngư huyền cơ xuất hiện về sau. Cái này khiến Tô Mục có một loại cảm giác, tựa hồ cái này từ nơi sâu xa có một con phía sau màn bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Tô Mục yên lặng chú ý đây hết thảy, cũng không có tính toán ra tay. Hạch tâm mê vụ tướng tài trong cơ thể, không phải có hắn sinh mệnh neo ấn, liền là nhận hắn sắp phong. Từ bọn hắn chém giết tiên nhân, lấy được khí số Tô Mục đều có thể có được một nửa. Nay bằng với Tô Mục cái gì đều không cần làm, cũng có thể thu hoạch khí số, hắn tự nhiên vui lòng. Hô trướng. Lâm Hành Khê tức giận. Nàng rôi ra ngón tay, giữa trời huy động. Một cái to lớn chấn chữ xuất hiện. Đây là Vương Linh Cung bên trong, cường đại nhất phủ lục một trong. Trong khoảnh khắc, cái này bốn phía không gian khí cơ đều bị khóa định. Chấn chữ dẫn động bốn phía vô số năng lượng thiên địa, phản phát huyền thiên thế giới bốn phía tinh không đều tùy theo co bảo, đối Tô Giao ngừng tụ ép đi. Tô Giao ánh mắt đạm mạc. Giữa ngón tay của nàng, có từng đạo kiếm mang màu trắng xuất hiện, dây lát hóa thành một thanh màu trắng kiếm ánh sáng. Gặp qua Ngư Lộc kiếm người xem xét liền biết, cái này màu trắng kiếm ánh sáng cùng Ngư Lộc kiếm cực kỳ tương tự. Ngày xưa, Ngư Lộc kiếm phá thoái, liền biến thành một đạo kiếm cương. Tô Giao trong tay màu trắng kiếm ánh sáng, chính là Ngư Lộc kiếm cương. Kiếm này cương uy năng cực kỳ khủng bố. Làm Tô Giao một kiếm chém ra, chấn chữ tại chỗ liền vỡ nát. Côn Luân Cao Nguyên một trận chiến, Ngư Huyền Cơ ngay cả Thiên Cơ các chủ Vương Thông Huyền vị này thiên tiên đô có thể đánh bại. Đằng sau vẫn là Càn Dạy đệ tử Tạ Dận xuất hiện, cũng mời đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái A kiếm, lúc này mới đánh giết Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Bây giờ, Ngư Huyền Cơ vẫn lạc sau hiển nhiên là một phân thành hai, đạo quả cho Tô Mục, cái khác hết thể cho Tô Giao. Như vậy Tô Giao có thể có hiện tại thực lực này, không thể nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường. Đối Tô Giao tới nói, đánh bại Lâm Hành Khê rõ ràng không tính là gì. Chấn ký tự bị đánh tan về sau, Lâm Hành Khê cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái khác Vương Linh Cung tu sĩ cũng là hãi nhiên thất sắc. Chạm. Tô Giao cũng không dừng tay. Chấm đã. Lâm Hành Khê vội vàng nói, chuyện hôm nay là ta đánh giá thấp mê vụ cấm khu chi thực lực, người ta song phương nhưng nắm tay nói cùng. Nói còn chưa dứt lời, Tô Giao kiếm cương đã chém tới. Lâm Hành Khê chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Ầm. Lâm Hành Khê tiên thiên chi khí tại chỗ phá thoái, thân thể bay rất ra ngoài, trở nên chật vật không chịu nổi. Các hạ làm gì khinh người quá đáng? Lâm Hành Khê vô cùng phẫn nộ. Tô Giao tiếp tục hướng nàng đánh tới. Lâm Hành Khê ý thức được tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ thực sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây là ngươi bức ta. Lâm Hành Khê cắn răng một cái, tay lấy ra cổ phù. Chương này cổ lão phù lục bên trong, tản ra một tia đáng sợ khí tức hủy diệt. Đây là thiên sư ban cho ta chu ký tự, đừng nói là ngươi, cho dù trung vị chính là trí thượng vị tiên đô có thể giết. Lâm Hành Khê nói. Nàng nói thiên sư, chính là trí tiên giới Vương Linh Cung thiên sư. Lời còn chưa dứt, nàng liền đem cái này cổ phù đối Tô Giao ném đi. Thoáng chốc cái này cổ phù liền hóa thành một cái to lớn chú chữ. Kinh khủng huyết sát chi khí từ trong đó phóng xuất ra. Phạm vi ngàn dặm bầu trời đều bị quần quần huyết vân bao phủ, cực kỳ dọa người. Tô Giao lại không sợ chút nào. Thân thể của nàng bắt đầu cất cao. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Tô Giao hóa thành vạn trượng cự nhân. Cái này vạn trượng cự nhân, rõ ràng cùng lúc trước Côn Luân Cao Nguyên biến thành nữ cổ thần giống nhau đến mấy phần. Chỉ là nó như thế, xa xa không cách nào cùng lúc trước nữ cổ thần so sánh. Dù vậy, nó so với bầu trời bên trong chu ký tự tới nói, rõ ràng đã không rơi vào thế hạ phong. Sau đó cái này vạn trượng cự nhân, tiện tay cầm Ngư Lộc kiếm cương, chém về phía trên không chu ký tự. Song Vương trong nháy mắt va chạm. Cái này va chạm nhìn đơn giản, kỳ thực tại đám chân tiên cảm giác bên trong lại cực kỳ đáng sợ. Tại đám chân tiên ý niệm cảm giác bên trong, chu ký tự liền đại biểu lấy thiên quân vạn mã, vô số mặc huyết sắc khôi giáp đại quân xuất hiện, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tô Giao. Tô Giao một kiếm này thì hóa thành vô số kiếm khí, cùng thiên quân vạn mã va chạm. Song Vương va chạm tại hiện thực bên trong chỉ có ngắn ngủi mấy giây công phu, nhưng ở chúng chân tiên ý niệm cảm giác bên trong, nghiễm nhiên đã lịch 5 tháng dài đằng đẵng. Kết quả sau cùng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chu ký tự ngăn không được Tô Giao nói vẫn chân thân ầm vang sụp đổ. Lần này, Lâm Hành Khê tao ngộ nghiêm trọng phản vệ. Phốc, nàng ngửa mặt thổ huyết, thân thể từ trên cao rơi xuống dưới. Tô Giao một kiếm đối nàng tiếp tục chém xuống. Ta chính là tiên giới Vương Linh Cung trưởng lão, nếu ngươi dám giết ta, chắc chắn bị thiên sư chém giết. Lâm Hành Khê sắc lệ nội trà nói. Nhưng cái này đối Tô Giao tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khoảnh khắc về sau, Ngư Lộc kiếm cương đem Lâm Hành Khê thân thể bao phủ. Lâm Hành Khê thân thể tại chỗ liền hóa thành vô số máu thịt vụn tản ra. Ngay tiếp theo nguyên thần của nàng cũng nổ tại trên trời. Bốn phía Vương Linh Cung các tu sĩ toàn bộ đầu góc trống không. Nhất là những cái kia không coi mê vụ cấm khu là chuyện tiên giới Vương Linh Cung các tiên nhân. Bọn họ cảm giác mình phảng phất tại là mắt ngộng. Cái này sao có thể? Lâm Hành Khê chính là địa tiên đại năng. Kết quả dạng này đại năng, thế mà bị mê vụ cấm khu người giết đi. Lâm Thần Nguyệt cùng Lâm Khinh Phất như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta liền biết, ta liền biết. Lâm Bích Quân cơ hồ muốn khóc. Đối với trước mắt tình hình, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Linh Cung đối mặt mê vụ cấm khu, chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là thần phục mê vụ cấm khu, hoặc là trốn ở Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung sau lưng, để Vũ Hóa Môn cùng Hỗn Nguyên Cung đều cùng mê vụ cấm khu đấu. Nhưng Vương Linh Cung hai con đường đều không tuyển, nhất định phải mình đơn độc ra mặt. Cái này rõ ràng là đang tìm cái chết. Bây giờ tình huống này, chẳng qua là xác minh nàng ngay từ đầu ý nghĩ, Vương Linh Cung đại quân quả nhiên xong đời. Chương 465, 18 tầng địa ngục chương 465, 18 tầng địa ngục đối trước mắt bại cục, Lâm Bích Quân sớm có đoán trước. Nguyên nhân chính là đây, nàng cũng sớm chuẩn bị đường lui. Lâm Bích Quân lặng yên chui vào một chỗ động. Tại đây địa động chỗ sâu, nàng trong bóng tối bố trí một cái truyền tống trận. Bạch Lâm Bích Quân bước vào truyền tống trận này, lúc này liền truyền tống về Vương Linh Cung. Sau đó, nàng thừa dịp bây giờ Vương Linh Cung không ai, mở ra Vương Linh Cung bảo khố. Vương Linh Cung nhiều năm tích xúc, lúc này liền bị nàng càn quét trống không. bây giờ Vương Linh cung nội bộ trống rỗng, Lâm Bích Quân bản thân lại địa vị cao. Cứ việc thủ hộ bảo khố các đệ tử cảm thấy không ổn, lại căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân một đường đi vào bảo khố chỗ xấu nhất. Trong mắt của nàng lộ ra một vòng tinh quang. Vì sao các đại cự đầu thế lực đều không thể từ bỏ mình tại Huyền Thiên thế giới truyền thừa? Dù là thời gian qua đi 3000 năm, những cái kia rõ ràng tại Huyền Thiên thế giới đã xây dựng căn cơ tiên nhân, biết có cơ hội trở về Huyền Thiên thế giới, đều vẫn là nhao nhao trở về. Cầm Vương Linh cung tới nói, căn nguyên đang ở trước mắt. Vương Linh cung bảo khố chỗ sâu nhất, cũng là Thần Tiêu Sơn chỗ sâu nhất. Nơi này có hai cỗ quan tài. Quan tài bên trong, phong tồn lấy chính là hai đạo phù lục. Đây là Vương Linh cung truyền thừa bắt đầu. 6000 năm trước, Vương Linh cung đời thứ nhất thiên sư Tắt Chân Nhân còn không phải thiên sư. Hắn đạt được 6 tấm cổ phù, từ đây mới mở ra mình thiên sư con đường. Bây giờ, cái này 6 tấm cổ phù có 2 tấm bị Tắt Chân Nhân phi thăng lúc mang đến tiên giới, đằng sau lại có 2 tấm cổ phù bị cái khác phi thăng giả mang đi. Còn có 2 tấm một mực lưu tại Huyền Thiên thế giới. Lần này Lâm Bích Quân mục tiêu chân chính liền là cái này 2 tấm cổ phù. Cái này 2 tấm cổ phù phân biệt tên là Tâm Trọc phù cùng Dây Thường Đen phù. Lâm Bích Quân cũng không dám mở ra quan tài. Cái này 2 tấm cổ phù cực kỳ đáng sợ, nàng sợ mình khống chế không được. Đó lấy, Lâm Bích Quân liền mang theo cái này phong phú tư nguyên, quả quyết chuẩn đi. Nàng phi hành phương hướng, rõ ràng là mê vụ cấm khu. Một lần lại một lần kinh lịch nói cho nàng, không thể cùng mê vụ cấm khu đối đầu. Đối với mình không đấu lại địch nhân, phương pháp giải quyết tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là gia nhập đối phương. Nhưng nàng nhiều lần khiêu khích mê vụ cấm khu. Cùng mê vụ cấm khu ở giữa cừu hận không nhỏ. Muốn có được mê vụ cấm khu thông cảm cùng tiếp nhận, nhất định phải có công lớn cực khổ. Nguyên nhân chính là đây, Lâm Bích Quân mới có thể nghĩ đến cái này 2 tấm cổ phù. Một bên khác, Ngọc Long Sơn chiến trường. Cái khác Vương Linh cung cao tầng liền không Lâm Bích Quân như thế sáng suốt. Bọn hắn trước đó đều coi là Vương Linh cung thắng dễ dàng, không có chuẩn bị đường lui, chỉ có thể bị tàn sát. Ngay cả tiên đô chết rồi, Lâm Thần Nguyệt vị này cực vị chân tiên tự nhiên không tính là gì, đều không cần Tô Giao ra tay với nàng. Lâm Hành Khê thời điểm chết, Lâm Thần Nguyệt lên đường tâm sụp đổ, bị Chu Lăng Quang nắm lấy cơ hội một kiếm chém đầu. Sau đó Lâm Thần Nguyệt liền bị Chu Lăng Quang cho chém giết. Lâm Khinh Phất thì bị Lôi Linh chúa tể bắt lấy. Giờ khắc này, vô luận là mê vụ cấm khu sinh linh, vẫn là Vương Linh cung sinh linh, đều dùng thống hận ánh mắt nhìn về phía Lâm Khinh Phất. Bởi vì trận chiến dịch này, hoàn toàn có thể nói là bởi vì Lâm Khinh Phất mà lên. Nguyên nhân gây ra liền là Lâm Khinh Phất suýt nữa giết Tiểu Đậu Đinh. "Ta sai rồi, các ngươi tha ta." Lâm Khinh Phất sợ hãi nói. "Không cần cùng nàng nói nhảm." Phong Linh hừ lạnh, dám đối Tiểu Đậu Đinh hạ sát thủ, nàng liền là chết 100 lần đều không đủ trả. "Ta cảm thấy, vẫn là trước đem nàng cầm tù, giao cho thần thụ đại nhân xử quyết tương đối tốt." Một đạo non nớt thanh âm nói. Chúng tướng tài sững sờ, sau đó kịp phản ứng. "Vẫn là Tiểu Đậu Đinh nói đúng." "Ha ha ha, chúng ta còn kém chút tự tác chủ trương." Chúng tướng tài cười nói, Vương Linh cung những người khác bọn hắn có thể giết, nhưng Lâm Kinh Phất kém chút giết Tiểu Đậu Đinh, vẫn là giao cho thần thụ xử lý tương đối tốt. Đương nhiên, kỳ thật chuyện này, bọn hắn rất nhanh cũng có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá cái này có thể nhìn ra Tiểu Đậu Đinh phi thường có trí tuệ. Tuổi con nhỏ liền có loại này trí tuệ, về sau thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Lâm Kinh Phất trừng to mắt, nhìn về phía Tiểu Đậu Đinh ánh mắt, như là nhìn thấy quỷ dị. Nàng rõ ràng đánh nổ tiểu tử này nguyên thần, kết quả đối phương còn sống. Mê vụ cấm khu, 65000 đạo khí số. Cảm nhận được tụ hợp vào trong cơ thể khổng lồ khí số, Tô Mục Phi thường hài lòng. Lần này hủy diệt Vương Linh cung chi chiến, cho hắn cung cấp 65000 đạo khí số, mà hắn cái gì cũng không làm, có thể nói phi thường nhẹ nhõm. Cái này khiến Tô Mục cảm thấy, vẫn là phải phát triển dưới trướng thế lực. Dưới trướng thế lực thu hoạch khí số hiệu suất, không thể so với hắn yếu. Hả? Lúc này, Tô Mục cảm ứng được, có đạo lén lén lút lút thân ảnh tiếp cận mê vụ cấm khu. Tô Mục lúc này đem việc này nói cho mê vụ tộc. Cũng không lâu lắm, mấy cái mê vụ người liền đem một nữ tử bắt được Tô Mục trước người. Nhìn trước mắt nữ tử, Tô Mục có chút ngoài ý muốn. Đối nữ tử này hắn không xa lạ gì. Lâm Bích Quân. Tô Mục nói. Lâm Bích Quân kính sợ quỷ gối ngân hạnh đại thủ hạ, mê vụ chúa tể, ta lần này tới mê vụ cấm khu, là tìm tới hiệu mê vụ cấm khu. Lấy ngươi đối mê vụ cấm khu sở tác sở vi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, thần thụ đại nhân sẽ tiếp nhận ngươi đầu nhập. Kim Nhị quát lên nói. Lâm Bích Quân không dám có chút trì hoãn, chỉ sợ chậm sẽ bị chém giết. Như thế nàng thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Nàng đội vàng đem hai cỗ quan tài, cùng Vương Linh cung bảo khố, đều từ hư không trong nhẫn đổ ra. Mê vụ chúa tể, cái này 2 tấm cổ phù chính là Vương Linh cung phù lục chi nguyên, đến từ 6000 năm trước. Lâm Bích Quân vội vàng giải thích nói. Kim Nhị không tiếp tục gian dạy, bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người. Vương Linh cung bảo khố không thể coi thường, cho dù đối mê vụ cấm khu tới nói, những bảo vật này cùng tư nguyên cũng là một số lớn tài phú. Tô Mục thần thức rơi vào hai cỗ trên quan tài, cho dù cách quan tài, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này 2 tấm cổ phù bất phàm. Cái này 2 tấm cổ phù, để hắn có loại tiếp xúc tiên tiên linh bảo cảm giác. Nói rõ cái này 2 tấm cổ phù mặc dù không phải tiên tiên linh bảo, nhưng giá trị không thua gì tiên tiên linh bảo. Lâm Bích Quân thật đúng là mang đến đồ vật ghê gớm. Kim Nhị, trước mang nàng xuống dưới giàn xếp. Tô Mục nói, nguyên bản hắn là dự định giết Lâm Bích Quân. Bất quá giết Lâm Bích Quân, bản thân liền không có ý nghĩa gì. Lấy mê vụ cấm khu thực lực hôm nay, một cái Lâm Bích Quân đối mê vụ cấm khu cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Bây giờ, Lâm Bích Quân lại đem Vương Linh cung rời chống mang cho hắn, trong đó còn có 2 tấm có thể so với tiên tiên linh bảo phụ lục. Công lao này, đủ để cho hắn tha thứ Lâm Bích Quân. Gặp Lâm Bích Quân thần sắc y nguyên thấp vọng, Tô Mục nói, nếu ngươi nguyện ý, ta nhưng sắp phong ngươi làm thần linh, không muốn làm thần linh, cũng có thể lưu tại mê vụ cấm khu ở lại. Lâm Bích Quân đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó kích động nói, ta nguyện làm thần linh. Nàng đã sớm biết mê vụ cấm khu sắp phong sự tình. Rốt cuộc La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự đều có nhiều người được sắc phong thần. Những cái kia được sắc phong thần nhân, thực lực đều cực kỳ cứng hãn. Thất phẩm chính thần liền có thể so với chân tiên. Tại đây phía trên còn có lục phẩm điện thần cùng ngũ phẩm ngự thần. Ngũ phẩm ngự thần đã sánh vai thượng vị chân tiên. Lại từ cái này phẩm cấp tới nói liền biết, ngũ phẩm phía trên nhất định còn có phẩm cấp. Lâm Bích Quân cũng không dám tưởng tượng, nếu như là nhất phẩm thần minh, thực lực tiên nên sẽ có bao nhiêu mạnh. Được. Tô Mục nói, đợi mê vụ đại quân cầm xuống Tiền Châu về sau, sẽ ở Tiền Châu thiết lập thần miếu, đến lúc đó sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Tạ. Cảm ơn mê vụ chúa tể, không, là thần thụ đại nhân. Lâm Bích Quân kích động đến nói năng lộn xộn. Ngươi lại xuống dưới giàn xếp. Tô Mục nói. Lâm Bích Quân lúc này mới yên lòng lại. Tô Mục thì đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Bích Quân mang tới hai tấm cổ phù bên trên. Cái khác Vương Linh cung bảo vật cùng tư nguyên, hắn thì để Kim Nhị dẫn đi chờ đợi Ly Tuyển sau khi trở về kiểm kê xử lý. Bạch. Tô Mục tâm thần khẽ động, mang theo hai cỗ quan tài tiến vào Hồng Mông thế giới. Ở bên ngoài, hắn sợ mình ép không được cái này hai tấm cổ phù. Đến lúc đó khí tức tiết lộ, sẽ chỉ so mê vụ cấm khu dẫn tới phiền phải lớn. Mà cho dù tiến vào Hồng Mông thế giới, Tô Mục đều cảm thấy không ổn thỏa, cuối cùng dừng lại ở thiên giới. Thiên giới có vô tận đại đạo ở đây trấn áp, Tô Mục tại đây có chiến lược mạnh nhất. Sau đó, Tô Mục mới mở ra trong đó một bộ quan tài. Cái này quan tài vừa mở, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức liền từ trong đó tâm trọng phù bên trong truyền ra. Tâm trọng phù ẩn chứa đáng sợ tinh thần lực trùng kích, để Tô Mục ý thức đều suýt nữa lâm vào ngây ngô. Cũng may nơi này là thiên giới. Trấn áp. Tô Mục vận dụng lực lượng mạnh nhất, tâm trọng phù cuối cùng bị ngăn chặn. Sau đó Tô Mục không chút do dự, liền bắt đầu thi triển thiên luyện pháp. Lúc này, tâm trọng phù liền bị Tô Mục chậm chạp luyện hóa. Phen này luyện hóa kéo dài 7 ngày, đủ thấy tâm trọng phù khó khăn luyện. 7 ngày sau, Tô Mục thành công luyện hóa tâm trọng phù. Chương này cổ phù biến thành Tô Mục một môn năng lực. Năng lực này cực kỳ người tiên. Nó có thể mở một phương tâm trọng không gian. Người hồn phách nếu như rơi vào trong đó, hiểu ý trong loạn, căn bản là không có cách giữ vững nội tâm bí mật, cái gì cũng biết thổ lộ ra. Tô Mục tâm thần một trận kịch liệt chập trùng. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Mục liền nghĩ đến môn này năng lực tác dụng lớn. Tô Mục quyết định đem môn này năng lực dung nhập vào U Minh trong luân hồi. Dung hợp. Nghĩ đến Tô Mục liền làm. Lần này dung hợp, cùng dĩ vãng khác biệt. U Minh luân hồi vẫn là chủ thể, sẽ không biến mất, chỉ là gia tăng một loại công năng. Cái này tiêu hao khí số cũng sẽ ít một chút. Hắn tiêu hao 1000 đạo khí số, liền hoàn thành lần này dung hợp. Mà U Minh luân hồi cũng phát sinh kỳ biến. U Minh thế giới bên trong, nhiều hơn một tầng không gian, chính là tâm trọng không gian. Cảm nhận được cái này nặng không gian, Tô Mục tâm thần một trận cổ quái. Cái này không phải liền là 18 tầng địa ngục bắt đầu sao? Vậy liền đem tâm trọng không gian xem như 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất địa ngục, tức tâm trọng địa ngục. Tô Mục thầm nghĩ, đây là cơ sở nhất địa ngục, rơi vào U Minh thế giới sinh linh, cơ bản hơi có chút nghiệp lực, liền trải qua tầng này. Tầng này tương đối mà nói, đều không tính là cái gì hình phạt, sẽ không tiếp nhận quá lớn thống khổ. Bất quá kinh lịch tầng này vong linh, đối U Minh địa ngục tới nói, liền sẽ không còn có bí mật gì. Hán tâm linh đối tâm trọng địa ngục tới nói liền như là trong suốt. Tiếp tục, Tô Mục bắt đầu luyện hóa tâm thứ hai của phù. Chương 466. Sợ hãi Lâm Khinh Phất. Chương 466. Sợ hãi Lâm Khinh Phất tâm thứ hai của phù. Dây thừng đen phù. Tô Mục dùng 9 ngày thời gian mới đưa nó luyện hóa. Chương này cổ phù biến thành dây thừng đen không gian liền đáng sợ. Cái gọi là dây thừng đen chính là một loại kinh khủng nóng sắt chi dây thừng. Bị này dây thừng trói buộc chi hồn, lại nhận cực kỳ đáng sợ tra tấn, thống khổ trình độ là tâm trọng không gian hơn gấp 10 lần. Sau đó, Tô Mục đồng dạng tiêu hao 1000 đạo khí số, đem môn này năng lực cũng dung nhập U Minh trong luân hồi. U Minh luân hồi đã vô pháp tăng lên. Nhưng theo cái này hai môn năng lực dung nhập, U Minh luân hồi tổng thể lực lượng cũng rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng. U Minh thế giới bên trong thì nhiều hơn tầng thứ hai không gian, tức hắc thẳng địa ngục. Bị Tô Mục sắc phong chư vị thần minh, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể đạt được gia trì lực lượng lại có chỗ tăng lên. Đối với cái này bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, đây là U Minh thế giới đang thức tỉnh dấu hiệu. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Tô Mục cũng có chút mừng rỡ. U Minh luân hồi tầng thứ 9 lúc, hắn sắp phong thần chức cực hạn, là ngũ phẩm ngự thần. Lúc kia, ngũ phẩm ngự thần tương đương với thượng vị chân tiên. Theo Tô Mục thực lực bản thân tăng lên, cùng U Minh thế giới lực lượng tăng lên, ngũ phẩm ngự thần thực lực lấy tương đương với cực vị chân tiên. Bây giờ, làm hai tầng địa ngục xuất hiện, thần chức lần nữa gia tăng nhất phẩm, tứ phẩm, ti thần. Cái này khiến Tô Mục hơi nhẹ nhàng thở ra. Dưới trướng các thần minh đã tích lũy khổng lồ công đức. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ góp nhặt đến đầy đủ tấn thăng tứ phẩm công đức. Như tới lúc đó Tô Mục không cách nào sắp phong ra tứ phẩm, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt, khẳng định sẽ tổn thương uy nghiêm. Hiện tại tứ phẩm đã xuất, nội tâm của hắn cảm giác cấp bách cũng tiêu tán theo, có thể thông dong đường đối. Tại Tô Mục sáng lập ra hai tầng địa ngục không lâu sau, vừa vặn mê vụ đại quân có đội ngũ áp lấy rất nhiều vương linh cùng tù phạm trở về mê vụ cấm khu. Trong đó nặng nhất tù phạm liền là Lâm Kinh Phất. Những cái kia không sao cả giết mê vụ đại quân sinh linh, có thể tại Hồng Mông thế giới làm tù binh. Nhưng giết mê vụ đại quân sinh linh, khẳng định liền không có cách nào làm bắt làm tù binh, sẽ bị chém giết. bọn hắn linh hồn thì phải bị đánh vào u minh thế giới. Bình thường tù binh, mê vụ tướng tài nhóm liền trực tiếp thi hành hình phạt. Lâm Kinh Phất tương đối đặc thù. Nàng là lần này dẫn phát chiến tranh số 1 tù chiến tranh, liền cần từ Tô Mục tự mình thẩm phán. Tô Mục trực tiếp tuyên án nói, Lâm Kinh Phất, phán chẳng hình, chết rồi đánh vào hắc thẳng địa ngục. Mê vụ tướng tài nhóm có chút nghi hoặc. Hắc thẳng địa ngục. Bọn hắn biết có u minh thế giới tồn tại, nhưng còn thật không biết có cái gì hắc thẳng địa ngục. Tô Mục cái này cũng ý thức được một vấn đề. Đó chính là bây giờ u minh thế giới còn không có quỷ sai, cũng không ai trưởng quản địa ngục. Hai tầng địa ngục cần phải có hai người đến trưởng quản. Chỉ là tạm thời tới nói, hắn còn không có gì tốt lựa chọn. Việc này chỉ có thể áp sau lại nói. Bây giờ cái này lần đầu tiên trừng phạt, chính Tô Mục đến xử lý. Chờ Lâm Kinh Phất bị chém giết về sau, hắn quyết định tự tay đem Lâm Kinh Phất đưa vào hắc thẳng địa ngục. Tự biết hẳn phải chết về sau, Lâm Kinh Phất nguyên bản ngược lại bỏ đi e ngại, trở nên thong dong bắt đầu. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình không còn sợ chết, mê vụ cấm khu cũng không tính là gì. Các ngươi tạm chờ. Lâm Kinh Phất băng lãnh nguyên rủa, cuối cùng cũng có một ngày ngươi mê vụ cấm khu sẽ bị san bằng, các ngươi cả đám đều bị cho ta chôn cùng. Còn dám tại đây làm trầm trọng thêm nguyên rủa. Tô Mục tâm thần lạnh lùng, đem Lâm Kinh Phất nguyên thần đưa vào u minh thế giới. Đây là địa phương nào? Bị chém giết về sau, Lâm Kinh Phất vốn đã không sợ hãi, lại giờ phút này lại phát hiện tình hình không thích hợp. Nguyên thần tử vong vốn nên hồi phục thiên địa. Kết quả nguyên thần của nàng không có hồi phục thiên địa, mà là xuất hiện ở cái này đất kỳ dị. Nơi này ngăn cách thiên địa, lại để nguyên thần của nàng cảm nhận được mãnh liệt bất an. Tô Mục không trả lời, hắn tin tưởng Lâm Kinh Phất chẳng mấy chốc sẽ biết. Sau đó, Tô Mục liền đem Lâm Kinh Phất đánh vào hắc thẳng địa ngục. Lâm Kinh Phất nguyên thần lúc này liền bị nóng sắt đen dày thừng trói buộc. Cái này so báo cách chi hình càng kinh khủng. Nàng lúc này cảm nhận được cực hạn thống khổ. Địa ngục, nơi này là địa ngục, ta đi tới u minh địa ngục. Giờ phút này nàng cũng hiểu được, trở nên vô cùng sợ hãi. Nội tâm sợ hãi, tăng thêm nguyên thần hình phạt, để nàng trở nên càng thêm thống khổ. Tô Mục không lại để ý Lâm Kinh Phất. Sau đó, Lâm Kinh Phất liền muốn một mực tại hắc thẳng địa ngục sinh hoạt, thẳng đến nàng không chịu nổi hồn phi phách tán. Tô Mục thì bắt đầu suy nghĩ quỷ sai sự tình. Trước đây u minh thế giới không có địa ngục, có quỷ hay không kém đều dâu dịa. Bây giờ có địa ngục, như vậy quỷ sai liền không thể thiếu. Ngay tại Tô Mục suy nghĩ quỷ sai sự tình lúc, là Phù Sơn, một đạo khí tức cường đại giáng lâm. Đây là tới từ tiên giới tiên nhân. Từ này khí tức để phán đoán, người giáng lâm nghiễm nhiên là cực vị chân tiên. Bái kiến sư thúc. La Phù Sơn đại tổ xuất lĩnh La Phù Sơn chúng đệ tử cung kính nên đón. Lần này giáng lâm cực vị chân tiên tên Ngô Quang Liệt. Hắn liếc nhìn La Phù Sơn đám người, bây giờ huyền thiên thế giới đại khái thế cục ta đã biết, nghe nói các ngươi ngay tại làm một cái gọi mê vụ cấm khu thế lực hiệu lực. Đúng vậy. Đại tổ Lý Hoài trả lời. Tại Ngô Quang Liệt trước đó, đã có mấy tên tiên giới La Phù Sơn tiên nhân giáng lâm. Cho nên, Ngô Quang Liệt sẽ biết những tin tức này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật sự là ném ta La Phù Sơn mặt mũi. Ngô Quang Liệt nói, ta La Phù Sơn chính là tứ đại tiên sư chuyển thừa thế lực một trong, năm đó liền ngay cả Vũ Hóa Tiên Triều, cũng vô pháp để chúng ta hoàn toàn thần phục. Mà bây giờ, các ngươi lại thần phục một cái không có danh tiếng gì thế lực, La Phù Sơn đám tiền bối mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Sư thúc ngươi nghe ta giải thích. Lý Hoài vội vàng nói, không cần giải thích thêm. Ngô Quang Liệt nói, mê vụ cấm khu vị trí chỗ ở, chính là ngày xưa hoang cổ dãy núi, là huyền thiên thế giới vô cùng trọng yếu địa phương. Nơi này, chúng ta cần thừa dịp thế lực khác còn không có kịp phản ứng trước đó, lấy tốc độ nhanh nhất đem cầm xuống. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta liền đối mê vụ cấm khu xuất binh. Sư thúc, ta cự tuyệt. Lý Hoài nói. Ngươi nói cái gì? Nô Quang Liệt cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Lý Hoài cười khổ nói, sư thúc, ngài đối mê vụ cấm khu hiểu rõ quá nhỏ, chúng ta thật không thể đi tiến đánh mê vụ cấm khu. Làm cản. Nô Quang Liệt nói, Lý Hoài, năm đó ta phi thăng thời điểm, ngươi vẫn là cái tiểu thí hải, đến tiên ngươi đến dạy ta làm thế nào sự tình. Lý Hoài cúi đầu nói, sư thúc, ta biết ta nói cái gì ngài đều rất khó tin tưởng, nói mà không có bằng chứng cũng hoàn toàn chính xác không có sức thuyết phục. Còn xin sư thúc đi theo ta một chuyến Thanh Châu, tin tưởng sư thúc ngài liền cái gì đều hiểu. Tốt, ta liền theo ngươi đi một chuyến Thanh Châu. Nô Quang Liệt nói, ngươi tốt nhất có thể như lời ngươi nói, có thể làm cho ta minh bạch cái gì, nếu không ta nhất định phải nghiêm trị ngươi. Lúc này, Lý Hoài liền mang theo Nô Quang Liệt cùng một đám tiên giới La Phủ Sơn tiên nhân tiến về Thanh Châu. Hắn không phải đi mê vụ cấm khu, là đi Nam Lăng Thành. Một đoàn người rất mau tiến vào Nam Lăng Thành, đi vào Nam Lăng Thành thần miếu. Thần miếu. Nô Quang Liệt nhíu mày. Lý Hoài tiến vào thần miếu, lập tức liền thấy bên trong Tả Cú Dung đã ở loại kia lợi. Rất rõ ràng, Tả Cú Dung sớm cảm giác được Lý Hoài đám người đến. Lý Hoài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Cú Dung, ta nói cái gì sư thúc bọn hắn đều không tin, chỉ có thể từ ngươi tới nói phục bọn hắn. Hắn sở dĩ tìm đến Tả Cú Dung, là bởi vì Tả Cú Dung là bây giờ La Phủ Sơn chúng người coi miếu bên trong thần chức cao nhất. Thuyết phục bọn hắn cái gì? Tả Cú Dung nói, sư thúc bọn hắn muốn tiến đánh mê vụ cấm khu. Lý Hoài nói, tiến đánh mê vụ cấm khu. Tả Cú Dung nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ngô Quang Liệt, sư thúc tổ, ngài cũng đừng nghĩ đến tiến đánh mê vụ cấm khu, trước qua ta một cửa này đem. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được thần miếu gia trì lực lượng tăng lên. Hắn đã là ngự thần ngũ phẩm. Trước kia hắn lấy được gia trì lực lượng là thượng vị chân tiên cấp bậc, mà bây giờ, cái này gia trì lực lượng đã tăng lên tới cực vị chân tiên cấp bậc. Ngươi, Ngô Quang phẫn nộ mãnh liệt, ngươi chỉ là một cái đại thừa tu sĩ, an dám đối ta vô lễ như thế. Hoàn toàn chính xác làm cản. Một cái tiên giới tới tiên nhân đã phi thường không vui, trực tiếp một trưởng ấn về phía Tả Cú Dung, quỳ xuống, cho sư thúc bồi tội. Tả Cú Dung thân hình lay động một cái liền biến mất. Không đợi cái này tiên nhân kịp phản ứng, Tả Cú Dung đã bắt lấy bờ vai của hắn. Vị sư thúc này, tới thần miếu quỳ lạy một chút cũng cái gì sai lầm lớn. Lúc này, bàn tay hắn liền đỗng nhiên dùng sức, lực ra chỉ một phát. Phù phù. Cái này tiên nhân tại chỗ không chịu nổi, quỳ xuống. Một màn này, để cái khác La Phù Sơn tiên nhân lâm vào ngốc trệ. Hô trướng. Càng nhiều tiên nhân tức giận, cảm thấy Tả Cú Dung cử động lần này là phạm thượng. Lại có hai cái tiên nhân ra tay với Tả Cú Dung. Kết quả không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng toàn bộ bị Tả Cú Dung ép tới quỳ trên mặt đất. Gặp càng nhiều tiên nhân muốn giáo huấn Tả Cú Dung, nô quang liệt quát, không nên hồ nháo. Sau đó, hắn liền hơi nghiêm túc nhìn về phía Tả Cú Dung, ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tu vi là đại thừa, vì sao có thể trấn áp chân tiên? Dứt lời hắn lại nhìn về phía Lý Hoài, nhìn đến, đây chính là ngươi muốn cho ta minh bạch đồ vật. Lý Hoài không dám trả lời, rốt cuộc hắn đến nay đều không trở thành người coi miếu, không thực lực kia đối phó tiên nhân. Tả Cú Dung cười ha hả nhìn về phía Ngô Quang Liệt, sư thúc tổ, không bằng chúng ta tới trước so chiêu, sau đó lại đảm. Thật can đảm. Ngô Quang Liệt thật sâu nhìn về phía Tả Cú Dung, vậy chúng ta liền so chiêu một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Tả Cú Dung cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay hướng Ngô Quang Liệt dựng đi. Hắn đưa tay một khắc, Ngô Quang Liệt liền cảm nhận được một cô áp lực, thoáng chốc liền không dám khinh thường. Trong khoảnh khắc, tay của hai người liền khoác lên cùng một chỗ. Tả Cú Dung triệu tập thần miếu chi lực, Ngô Quang Liệt thì vận chuyển tiên tiên chi khí. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đánh thẳng vào. Bất quá Tả Cú Dung cùng Ngô Quang Liệt chỉ là luật bàn, không phải thật sự chiến đấu. Cho nên, hai người đều rất tốt khống chế năng lượng ba động, không có đôi bốn phía tạo thành xung kích. Chỉ là một lát, Ngô Quang Liệt trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tả Cú Dung cái này đại thừa tu sĩ, lực lượng thế mà không chút nào kém hơn hắn. Chẳng lẽ là bí thuật gì? Ngô Quang Liệt thầm nghĩ. Bình thường bí thuật lời nói, đều không cách nào kéo dài. Thế là hắn giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chuyển vận lực lượng, thăm dò Tả Cú Dung. Chương 467. Tiên đạo cùng thần đạo. Chương 467. Tiên đạo cùng thần đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngô Quang Liệt cùng Tả Cú Dung ở giữa thăm dò, đảo mắt liền tiếp tục nửa khắc đồng hồ. Bốn phía những người khác ngừng thở, trên mặt đều tràn ngập vẻ chấn động. Tả Cú Dung một cái đại thừa tu sĩ, thế mà có thể cùng Ngô Quang Liệt luận bàn nửa khắc đồng hồ lâu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế, nhìn Tả Cú Dung biểu lộ, từ đầu đến cuối thong dong, còn cười tủm tỉm. Tả Cú Dung hoàn toàn chính xác thong dong. Rốt cuộc hắn sử dụng lực lượng, không là chính hắn, mà là thần miếu chi lực. Cứ như vậy hắn tự nhiên là không tốn sức chút nào. So sánh dưới, đối diện Ngô Quang Liệt ngược lại có vẻ hơi cố hết sức. Ngô Quang Liệt sử dụng chính là mình lực lượng, tự nhiên cùng Tả Cú Dung khác biệt. Đi. Lúc này Ngô Quang Liệt nói. So tài nữa xuống dưới, hắn cảm giác mình sẽ ra xấu. Mặc dù hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng nhìn đối diện Tả Cú Dung biểu lộ liền biết, đối phương so với hắn thoải mái hơn. Hắn đường đường cực vị chân tiên, chỉ nói tới sức mạnh so đấu lời nói, thế mà không sánh bằng một cái đại thừa tu sĩ. Cái này thật sự là ly kỳ chi cực. Lúc này, Ngô Quang Liệt cùng Tả Cú Dung đều thu hồi riêng phần mình lực lượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Quang Liệt trầm giọng nói. Cái khác tiên giới tiên nhân cũng tràn ngập hiếu kỳ. Sư thúc, Cú Dung sở dĩ có thực lực thế này, là bởi vì hắn là thần miếu người coi miếu, lại thần chức là ngũ phẩm ngự thần. Lý Hoài giải thích nói. Thần miếu người coi miếu, ngũ phẩm ngự thần. Chúng tiên giới La Phủ Sơn tiên nhân đều vô cùng mờ mịt. Lúc này, Lý Hoài nhìn về phía Tả Cú Dung. Cụ thể hắn cũng vô pháp giải thích. Bởi vì Tả Cú Dung thực lực, đồng dạng vượt qua hắn đoán trước. Hắn vốn cho rằng Tả Cú Dung thực lực cùng thượng vị chân tiên không sai biệt lắm, không nghĩ tới Tả Cú Dung thực lực đã sánh vai cực vị chân tiên. Tả Cú Dung lúc này nói tiếp, mê vụ cấm khu có thể kiến tạo thần miếu, bất quá tòa thần miếu này người coi miếu, không phải ai đều có thể đảm nhiệm, nhất định phải trải qua sát phong. Được sát phong thần miếu người coi miếu người, có thể căn cứ công đức nhiều ít, thu hoạch được tương ứng thần chức. Theo ta được biết, thần chức chia làm cửu phẩm, tức cửu phẩm ma thần, bát phẩm phụ thần, thất phẩm chính thần, lục phẩm điện thần, ngũ phẩm ngự thần, tứ phẩm ti thần, tam phẩm phụ thần, nhị phẩm đốc thần cùng nhất phẩm mục thần. Tiên giới La Phủ Sơn chúng tiên nhân tim đập rộn lên. Nếu như chưa thấy qua Tả Cú Dung cùng Ngô Quang Liệt giao thủ, bọn hắn khẳng định sẽ đem Tả Cú Dung lời nói xem như là mộng nghệ. Hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy rung động. Câu kia tha cho ngươi bây giờ thần chức là? Ngô Quang Liệt không kịp chờ đợi hỏi. Cái khác tiên giới La Phủ Sơn tiên nhân cũng đều khẩn trương lên. Ta chính là ngũ phẩm ngự thần. Tả Cú Dung nói. Tiên giới La Phủ Sơn chúng tiên nhân đều hít một hơi lãnh khí. Tả Cú Dung vẫn chỉ là ngũ phẩm ngự thần, kết quả là có thể cùng cực vị chân tiên đối kháng. Kia phẩm cấp cao hơn thần chức, thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Sư thúc, cùng chư vị trưởng bối. Tả Cú Dung nói, ta còn phải nhắc nhở các ngươi một điểm, kỳ thật ngay từ đầu, ta đảm nhiệm ngũ phẩm ngự thần thời điểm, thực lực là không mạnh như vậy, chỉ cùng thượng vị chân tiên không sai biệt lắm. Tiên giới La Phủ Sơn chúng tiên nhân sững sờ. Ngô Quang Liệt vội vàng nói, Cú Dung, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Thần miếu thần chức lực lượng tựa hồ bắt nguồn từ U Minh thế giới. Tả Cú Dung nói, mà bây giờ, U Minh thế giới đang không ngừng khôi phục. Theo U Minh thế giới lực lượng không ngừng khôi phục, thần chức lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại ngũ phẩm ngự thần thực lực đối ứng cực vị chân tiên, tương lai cũng không nhất định. Lời này vừa ra, tiên giới La Phủ Sơn chúng tiên nhân càng là động dung. Hôm nay cái này từng lớp tin tức, đối bọn hắn tạo thành xung kích thực sự to lớn. Đúng rồi, Cú Dung, cái này nhất phẩm ngự thần, liền là thần chức mức cực hạn sao? Nô Quang liền nói. Tả Cú Dung do dự một chút, nói, kỳ thật nhất phẩm phía trên, còn có vượt qua thần chức thần bị. Chia làm tuần, bơi, huy, chủ, chật cùng tự. Bất quá thần vị đối với chúng ta tới nói quá mức xa xôi, hiện tại nghiên cứu những này cũng không có ý nghĩa. Từ xưa đến nay, liền có tiên thần chi truyền thuyết. Nô Quang Liệt ngưng trọng nói, bây giờ, tiên giới chỉ có tiên thể hệ, mà vô thần chi thể hệ, số ít có một ít thần linh, cũng đều chỉ là một chút tán thần cùng giã thần, không thành hệ thống. Nhưng ta tìm đọc qua một chút cổ lão điển tịch, thái cổ thời điểm, ở trong thiên địa còn có u minh thế giới thời điểm, là tồn tại hoàn chỉnh thần minh thể hệ. Chẳng lẽ, tiên giới La Phủ Sơn chúng tiên nhân đều hô hấp dồn dập. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Tạ Cú Dung cùng Lý Hoài trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Những tiên nhân này sẽ không phải không muốn mặt đến cùng bọn hắn tranh đoạt thần chức a? Tạ Cú Dung vẫn còn nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn đã có thần chức. Lý Hoài nội tâm thì sinh ra cảm giác cấp bách. Trước đó hắn không có thần chức là bởi vì nghị sách La Phủ Sơn tọa trấn phía sau, miễn cho La Phủ Sơn cao tầng toàn bộ ra ngoài đảm nhiệm người coi miếu, dẫn đến La Phủ Sơn phía sau hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bây giờ hắn có chút hối hận, nếu là những tiên nhân này cũng tới cướp đoạt thần chức, vậy hắn sau này nghĩ lại được đến thần chức độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Quả nhiên, về sau liền nghe Ngô Quang liền nói, huyền tiên thế giới vốn liền bất phàm, nếu không lúc trước cũng sẽ không đản sinh ra Vũ Hóa Tiên Triều, Hôn Nguyên Cung cùng chín đại cự đầu thế lực. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, U Minh Luân Hồi sụp đổ về sau, hạch tâm bộ phận thế mà cũng rơi xuống huyền tiên thế giới. Bây giờ Cú Dung nói tình huống này, rõ ràng liền là U Minh Luân Hồi đang thức tỉnh. Sư thúc, kia, yeah. Đây chẳng phải là nói, cái này chư thiên và giới sẽ có một bộ cùng tiền cân bằng hệ thống sức mạnh xuất hiện? Có tiên nhân run giọng nói, cho dù không bằng tiền, vậy cũng đồng dạng là một bộ cực kỳ khổng lồ lực lượng kinh người hệ thống. Liền ngay cả Ngô Quang Liệt chính mình cũng ánh mắt cực nóng, lại bộ này hệ thống sức mạnh là ở vào sơ bộ khôi phục giai đoạn, cũng là thần chức tấn thăng dễ dàng nhất thời điểm. Ai có thể bắt lấy cơ hội này, sớm thu hoạch được cao phẩm cấp thần chức, kia tương lai chắc chắn được ích lợi vô cùng. Không nói những cái kia thần bị, chỉ riêng chỉ là cái này thần chức, nếu như ai có thể thu hoạch được nhất phẩm thần bị, kia tương lai có lẽ liền có thể sánh vai thiên tiên, thậm chí càng mạnh. Cú Dung, như thế nào mới có thể thu hoạch được thần chức? Lúc này liền có tiên nhân nhìn về phía Tạ Cú Dung. Nghe xong hắn hỏi thăm, Tạ Cú Dung nội tâm liền không khỏi thở dài, biết từ nay về sau, có lẽ tiên nhân trở xuống La Phủ Sơn đệ tử, liền đã mất đi cạnh tranh người coi miếu tư cách, thu hoạch được công đức. Tạ Cú Dung nói, là mê vụ cấm khu làm ra công hiến, tỉ như tại mê vụ thần miếu phạm vi bao phủ bên trong duy trì trật tự, tích thiện đi đức, hoặc chém giết uy hiếp mê vụ thần miếu trật tự địch nhân. Có công đức về sau, liền có thể hối đoái thần chức. Thấp nhất mao thần, hối đoái cần thiết công đức là 10 đạo, nhưng nếu có nhiều người cạnh tranh, thì là ai công đức nhiều nhất ai thắng tuyển. Chúng tiên nhân nội tâm lập tức có cảm giác cấp bách. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, U Minh thế giới vừa khôi phục thời điểm, thu hoạch được thần chức dễ dàng nhất. Đến tương lai U Minh thế giới trở nên cường đại, cạnh tranh thần chức người càng ngày càng nhiều, có thể nghĩ cần công đức liền sẽ càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát, bọn hắn đều có chút ghen ghét Tạ Cú Dung. Tạ Cú Dung ban sơ mao thần, rõ ràng là mười nói công đức hối đoái mà đến. Nhưng chờ bọn hắn cạnh tranh cái này một thần chức thời điểm, mười nói công đức tuyệt đối không đủ. Cụ thể lựa chọn như thế nào, chính các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nô Quang liền nói, lựa chọn thần chức hệ thống, tương lai tại tiên đạo một đường bên trên, liền không có quá lớn thành tựu. Có thể nói, cái này hai đại hệ thống chỉ có thể hai chọn một. Ta đề nghị chỉ có những cái kia trên tiên đạo, đã không có tiềm lực người lựa chọn con đường này. Rốt cuộc tỷ như tiên đạo, thần đạo rõ ràng vẫn là kém hơn một chút. Điểm ấy từ năm đó Thái Cổ Hạo Kiếp liền có thể nhìn ra, U Minh cùng thần đạo đều sụp đổ, mà tiên đạo lại là sừng sững đến nay. Nghe nói như thế, không ít tiên nhân đều tỉnh táo lại. Thần đạo đi không thể nghi ngờ so tiên đạo thoải mái hơn. Nhưng thần đạo cũng có tệ nạn. Một, thần đạo không có tiên đạo như vậy tự tại, lại nhận rất lớn trói buộc. Thứ hai, thần đạo hoàn toàn chính xác không sánh bằng tiên đạo. Có tiên đạo tiềm lực tiên nhân, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi tiên đạo. Ngược lại là những cái kia tại trên tiên đạo tiềm lực đã hao hết người, nội tâm còn tại suy nghĩ thần đạo sự tình. Thái Cổ Hạo Kiếp lúc, thần đạo là sụp đổ. Những người này thầm nghĩ, nhưng trước lúc này, thần đạo cũng vượt qua vô số cái lượng kiếp, thẳng đến sau cùng Hỗn Nguyên lượng kiếp mới không kháng nổi đi. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, cho dù thần đạo muốn sụp đổ, kia cũng không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Tại đây thế gian, một cái lượng nhỏ cấp là 1679, 8 và 5. Một cái trung lượng cấp là 3596 ước năm. Một cái lượng lớn cấp là 268, 768 ước năm. Tại đây phía trên, còn có Hỗn Nguyên lượng kiếp là 38 vạn ước năm một lần. Như vậy xa xôi chuyện sau đó, theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn không cần lo lắng. Những chuyện tương tự cũng phát sinh ở Long Hồ Sơn. Cứ việc Long Hồ Sơn người coi miếu nhóm, thực lực chỉnh thể trên cũng không bằng La Phủ Sơn người coi miếu nhóm, nhưng tương tự có thực lực cường đại. Cho nên, bọn hắn cũng làm cho tiên giới Long Hồ Sơn các tiên nhân vô cùng coi trọng. Cùng lúc đó, còn có Kim Cương Tự. Bái kiến sư minh. Thư tịch thiền sư đối một người trung niên tăng nhân nói. Cái này trung niên tăng nhân là Kim Cương Tự phi thăng tiên nhân Hư Độ thiền sư. Sư đệ. Hư Độ thiền sư nói, nghe nói ta Kim Cương Tự lực lượng đã thẩm thấu đến Thanh Châu. Ngươi làm được cực kỳ tốt, đã hoàn toàn làm nền, như vậy bây giờ ta giáng lâm, chúng ta liền chính thức tiến công Thanh Châu, cầm xuống Thanh Châu. Thư tịch thiền sư lập tức liền minh bạch, Hư Độ thiền sư đây là hiểu lầm. Sư minh, ta Kim Cương Tự cũng không phải là thẩm thấu Thanh Châu, mà là gia nhập Thanh Châu. Thư tịch thiền sư liền nói ngay, tiến công sự tình không cần thiết nhắc lại, như bị Long Hổ Sơn cùng La Phủ Sơn nghe được, ta Kim Cương Tự đem ở vào bất lợi địa vị. Chương 468. Kim Cương Tự chi mưu chương 468, Kim Cương Tự chi mưu trò cười. Hư Độ Thiền Sư nói, ta Kim Cương tự cần kiêng kỵ Long Hổ Sơn cùng La Phủ Sơn, không phải kiêng kỵ bọn hắn, là sẽ để cho bọn hắn trò cười. Hư Tịch Thiền Sư bất đắc dĩ nói, bọn hắn vì sao muốn trò cười chúng ta? Hư Độ Thiền Sư không hiểu. Thanh Châu chính là mê vụ cấm khu khu vực hải tâm. Hư Tịch Thiền Sư nói, ngươi nói muốn bắt lại Thanh Châu, chẳng khác nào muốn bắt lại mê vụ cấm khu, hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá sự tình. La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn làm sao có thể không chê cười chúng ta? Ngươi nói đây là cái quỷ gì lời nói? Hư Độ Thiền Sư nói, ta chính là cực vị chân tiên, chẳng lẽ còn không đối phó được chỉ là một cái mê vụ cấm khu? Hư Tịch Thiền Sư chỉ có thể nói, sư minh, ngươi như thế tự ngạo, không bằng tới chỉ điểm ta cái này nho nhỏ độ kiếp tu sĩ. Nghe vậy, Hư Độ Thiền Sư trong mắt hơi híp, ngươi cái gì ý tứ? Đã huyền chuyển lời nói ngươi nghe không hiểu, vậy ta liền nói trực tiếp điểm. Hư Tịch Thiền Sư nói, sư minh, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nghe ngươi, nhưng ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, liền đừng nói cái gì cầm xuống Thanh Châu. Hỗ trướng. Hư Độ Thiền Sư cả giận nói, ta chính là cực vị chân tiên, ngươi một cái độ kiếp tu sĩ, an dám đối ta vô lễ. Ta xưng ngươi là sư đệ, chỉ vì ngươi ta bối phận đồng đẳng, không có nghĩa là ngươi liền thật có thể cùng ta đối kháng. Hư Tịch Thiền Sư không muốn cùng Hư Độ Thiền Sư nói nhảm. Hắn lo lắng Hư Độ Thiền Sư thật phái người đi đối phó mê vụ cấm khu, kia không thể nghi ngờ sẽ hỏng việc. Cho nên, hắn đến giải quyết dứt khoát. Hư Tịch Thiền Sư chính là ngũ phẩm ngự cất bước, cùng ngũ phẩm ngự thần không sai biệt lắm, đồng dạng có được sánh vai cực vị chân tiên thực lực. Hắn bỗng dưng đưa tay, đối Hư Độ Thiền Sư ép đi. Hư Độ Thiền Sư thoáng chốc liền cảm giác được áp lực, không dám không nhìn Hư Tịch Thiền Sư, vội vàng ra tay ngăn cản. Kết quả bởi vì hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, an thua thiệt, bị Hư Tịch Thiền Sư đánh lui mấy chục trượng. Ngươi! Hư Độ Thiền Sư không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư tiếp tục ra tay. Hai người đại chiến. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hai người mới rất có ăn ý đồng thời thu tay lại. Sư đệ, ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hư Độ Thiền Sư rung động nói. Hư Tịch Thiền Sư lúc này cùng Tả Cú Dung đồng dạng, cũng dùng không sai biệt lắm lý do thoái thác, đối Hư Độ Thiền Sư giải thích một lần. Là U Minh thế giới, phổ độ chúng sinh. Hư Độ Thiền Sư kích động nói, tốt tốt tốt, con đường này thích hợp nhất ta Kim Cương Tự. Hư Tịch Thiền Sư mắt sáng lên nói, sư minh, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi nói. Hư Độ Thiền Sư nói, ngươi bây giờ chính là ta Kim Cương Tự số một công thần, chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta hy vọng các ngươi toàn lực giúp ta thu hoạch được công đức, để cho ta trong thời gian ngắn nhất xông lên tứ phẩm. Hư Tịch Thiền Sư nói, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn đã bao đoàn, chỉ có ta xông lên tứ phẩm mới có thể đè ép được bọn hắn. Được. Hư Độ Thiền Sư lúc này đáp ứng, ngươi có kế hoạch gì, chúng ta cần thế nào giúp ngươi? Hư Tịch Thiền Sư trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, ta gần nhất biết được một tin tức, đó chính là U Minh thế giới bên trong có địa ngục. Nhưng hiện tại lại khác, ta còn chưa nghe qua trong địa ngục có quỷ kém, kia nếu như chúng ta giúp địa ngục đền bù vì sai trong chỗ, ngươi nói đây có phải hay không là to lớn công đức? Nói có đạo lý. Hư Độ Thiền Sư không hiểu ra sao, đối với mấy cái này ta cũng không quá hiểu. Ngươi nói thẳng cần chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta Kim Cương Tự người xả thân tiến vào địa ngục làm quỷ sai? Hư Tịch Thiền Sư dở khóc dở cười, nhưng quỷ sai cũng không phải cái gì chuyện xấu, đây là cơ duyên, không phải ai tự sát tiến vào địa ngục liền có thể tùy tiện lên làm quỷ sai. Bất quá ta phát hiện một cái phi thường thích hợp làm quỷ sai người, chỉ là hắn thực lực cường đại, cần Kim Cương Tự giúp ta hàng phục hắn. Ai? Hư Độ Thiền Sư hiếu kỳ nói. Tạ Thị Thương Hội hội trưởng Tạ Tất An. Hư Tịch Thiền Sư chậm rãi nói. Hư Độ Thiền Sư giật nảy mình, ngươi muốn đối phó hắn? Không sai. Hư Tịch Thiền Sư nói, Tạ Thị Thương Hội chính là Vũ Hóa Tiên Triều lúc lớn nhất thương hội, là yên tâm vượt qua Vũ Hóa Tiên Triều hủy diệt chi kiếp, tại đại hạ vẫn là lớn nhất thương hội. Hư Độ Thiền Sư nói, tại tiên giới, Tạ Thị Thương Hội quy mô đồng dạng khổng lồ, Tạ Tất An liền là cái thương nghiệp kỳ tài. Vũ Hóa Tiên Triều cùng đại hạ hai triều hoàng gia tiền trang đều là tại Tạ Tất An duy trì dưới tạo dựng lên. Ngươi muốn đối phó hắn, nhưng biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hư Tịch Thiền Sư nói, nếu như là bình thường nhân vật, chúng ta liền có thể hạ phục, còn cần mượn dùng tiên giới Kim Cương Tự lực lượng. Nghe nói như thế, Hư Độ Thiền Sư tỉnh táo lại. Tạ Tất An là thương nghiệp kỳ tài, nhưng hắn tiên đạo thiên phú kỳ thật bình thường. Hư Tịch Thiền Sư nói tiếp, 4000 năm trước, hắn liền là dựa vào Tạ Thị Thương Hội khổng lồ tư nguyên, mới khiến cho mình phi thăng thành tiên. Nhưng hắn đến tiên giới 2000 năm, đến nay tu vi vẫn chỉ là trung vị chân tiên, có thể nói hoàn toàn không có tiên đạo tiềm lực. Dạng người như hắn, sư minh ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, làm quỷ sai cực kỳ thích hợp hắn? Hư Độ Thiền Sư rầu rĩ nói, ngươi làm sao lại để mắt tới hắn rồi? Đây không thể nghi ngờ là cái đại nhân vật, địa vị so với hắn đều cao, có thể cùng tiên giới Kim Cương Tự chủ trì, cùng tứ đại thiên sư thế lực thiên sư sánh vai. Hư Tịch Thiền Sư để mắt tới như vậy đại nhân vật, quả thực có thể nói tại nổi điên. Tạ Tất An nắm giữ một thiên phú thần thông, tên thông linh trời sinh liền có thể cảm giác vong hồn, cùng vong hồn câu thông giao lưu. Hư Tịch Thiền Sư nói, chính là bằng vào môn thần thông này, hắn có thể nắm giữ thế gian rất nhiều bí ẩn tin tức, từ đó tại kinh thương sự tình bên trên có ưu thế cực lớn. Mà có được môn thần thông này, Tạ Tất An cũng là thích hợp nhất đảm nhiệm quỷ sai người, chỉ cần hắn lên làm quỷ sai, tất nhiên sẽ được trao tặng trách nhiệm. Chúng ta làm dẫn tiến người, tự nhiên sẽ thu hoạch được đại công đức. Hư Độ Thiền Sư lập tức cũng tâm động bắt đầu. Sư minh, nếu ta có thể trở thành tứ phẩm ti cất bước, vậy ta Kim Cương Tự tại thần đạo trên đường liền sẽ có được ưu thế cự lớn. Hư Tịch Thiền Sư rèn sắc khi còn nóng nói, nếu đem đến ngày nào ta trở thành thần đạo cự đầu, vậy ngươi ngẫm lại, Kim Cương Tự sẽ đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Đến lúc đó có lẽ ta Kim Cương Tự sẽ có được cùng những cái kia tiên giới thế lực lớn khiêu chiến lực lượng. Lời này triệt để đả động Hư Độ Thiên Sư. Tiên giới không phải linh giới. Huyền Thiên Thế Giới chúng cự đầu thế lực, bước vào linh giới sau vẫn có thể trở thành cự đầu. Nhưng đến tiên giới, Huyền Thiên Thế Giới chúng cự đầu thế lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân, cần nhìn lên những cái kia tiên giới thế lực lớn. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ bí quyết. Bây giờ nghe có để Kim Cương Tự sánh vai tiên giới thế lực lớn thời cơ, hắn tự nhiên không có cách nào không tâm động. Sư đệ, ta tất an bản thân, hoàn toàn chính xác không có thực lực gì. Hư Độ Thiền Sư chân thành nói, nhưng hắn có to lớn tài lực, cho mình mời hai tên địa tiên làm hộ vệ, cho nên không phải ta không muốn làm việc này, thật sự là không giải quyết được kia hai tên địa tiên. Việc này không tưởng tượng bên trong khó như vậy. Hư Tịch Thiền Sư nói, ta lại không cần các ngươi đánh giết kia hai tên hộ vệ, chỉ cần các ngươi kiềm chế hắn, để cho ta có cơ hội đơn độc đối phó Tạ Tất An là đủ. Hư Độ Thiền Sư sắc mặt một trận biến hóa, rõ ràng nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Rốt cuộc, chuyện này nếu thất bại, kia Kim Cương Tự liền sẽ triệt để đắc tội Tạ Tất An. Đối kia Kim Cương Tự tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Việc này ta không cách nào làm chủ. Sau một lúc lâu, Hư Độ Thiền Sư cắn răng một cái, ta muốn đi xin phép Minh Tuệ Sư thúc. Minh Tuệ Thiền Sư chính là tiên giới Kim Cương Tự trưởng lão, địa tiên cường giả. Được. Hư Tịch Thiền Sư trên mặt tươi cười. Hắn biết, Hư Độ Thiền Sư nói lời này, liền đại biểu chính Hư Độ Thiền Sư đã đồng ý Hư Độ Thiền Sư sẽ bị đả động, vậy liền mang ý nghĩa Minh Tuệ Thiền Sư đồng dạng sẽ bị đả động. Quả nhiên, ngày kế tiếp Hư Độ Thiền Sư liền mang đến hồi phục, nói Minh Tuệ Thiền Sư đã đồng ý việc này. Sư thúc sẽ đích thân ra mặt, mời Tạ Tất An đến Giang Châu. Hư Độ Thiền Sư nói, đến lúc đó chúng ta liền ra tay, ngươi muốn nhớ lấy, lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không ta Kim Cương Tự chắc chắn rước lấy đại họa. Yên tâm, lần hành động này ta không dám nói có 100% thành công nắm chắc, nhưng 90% chắc chắn vẫn phải có. Hư Tịch Thiền Sư nói, Lạc Châu, An Dương Thành. Đây là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Triều chi đế đô. Bình thường tới nói, Tân Triều thay thế Cựu Triều, lại xây dựng Tân Đô về sau, Cựu Triều đế đô sẽ sụt dốc. Nhưng An Dương Thành một mực bảo trì huy hoàng, phồn hoa trình độ không thể so với thành Thái Khang kém bao nhiêu. Hắn nguyên nhân căn bản, liên lạc Tạ Thị Thương Hội tổng bộ tại An Dương Thành. Gần đây, Tạ Thị Thương Hội người đều vô cùng kích động, bởi vì Tạ Thị Thương Hội người sáng lập, Tạ Thị Lao Tổ Tạ Tất An từ tiên giới trở về. Tạ Thị Thương Hội chính là huyền thiên thế giới duy nhất sừng sững 5.000 năm không ngã thương hội thế lực, mà lại cái này 5.000 năm còn một mực vững vàng huyền thiên thế giới đệ nhất thương hội. Giờ phút này, Tạ Tất An ngồi tại Vũ Tạ lâu tầng cao nhất, tra duyệt gần 4.000 năm qua huyền thiên thế giới tư liệu. Ngàn năm 4.000 năm hắn thấy kỳ thật không có gì đặc biệt, nhiều lắm thì Vũ Hóa Tiên Triều hủy diệt cùng Đại Hạ sáng tạo, để trong lòng hắn hơi ba động. Thẳng đến gần nhất 4 năm, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì là mỗi ngày đều có nghiêng trời lệch đất chi biến. Mà hết thể này đầu nguồn có hai cái, một là thiên địa linh hưng, hai là mê vụ cấm khu. Lại từ huyền thiên thế giới tình huống đến xem, mê vụ cấm khu tạo thành ảnh hưởng so thiên địa linh hưng cũng còn phải lớn. Rốt cuộc kinh lịch thiên địa linh hưng thế giới không chỉ huyền thiên thế giới một cái, nhưng có khổng lồ như thế biến hóa, lại mãnh liệt như vậy thế giới, thật cũng chỉ có huyền thiên thế giới. Tổ phụ, Tạ Tất An cháu gái, huyền thiên thế giới Tạ Thị Thương Hội người cầm lái Tạ Thấu Ngọc ở phía ngoài nói. Tiến. Tạ Tất An nói. Tạ Thấu Ngọc đi đến, nói, tổ phụ, có hai phe thế lực hướng ngài phát ra mời, mời ngài đi làm khách. Cái nào hai phe thế lực? Tạ Tất An nói. Vũ Hóa Môn cùng Kim Cương Tự. Tạ Thấu Ngọc đạo. Vũ Hóa Môn mời ta, đơn giản là muốn ta Tạ Thị Thương Hội, giống như 5.000 năm trước như thế ủng hộ bọn hắn. Tạ Tất An trầm trọng nói. Chúng ta không ủng hộ Vũ Hóa Môn sao? Tạ Thấu Ngọc đạo. Ngươi gặp qua bị thay thế 3.000 năm về sau, còn có thể lại lần nữa phục lên vương triều sao? Tạ Tất An nói. Cái này, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tiền lệ. Tạ Thấu Ngọc đạo. 3.000 năm trước, Vũ Hóa Tiên Triều bị Đại Hạ thay thế, liền mang ý nghĩa Vũ Hóa Tiên Triều tại huyền thiên thế giới khí số đã hết. Tạ Tất An bình tĩnh nói, mà lại Vũ Hóa Tiên Triều người phi thăng tiên giới về sau, sở tác sở vi cũng là làm người khinh thường, để cho ta minh bạch bọn hắn có thể tại huyền thiên thế giới sáng lập tiên triều, bất quá là gặp vận may. Đường đường tiên triều, thế mà ngắn ngủi 3.000 năm liền hủy diệt, nhìn chung chư thiên vạn giới đều hiếm thấy, có thể thấy được Vũ Hóa Tiên Triều người có nhiều phế vật, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ. Dạng này thế lực cũng xứng để cho ta lần nữa ủng hộ bọn hắn. Chương 469. Tạ Tất An chương 469, Tạ Tất An theo tổ phụ ngài vừa nói như vậy, Vũ Hóa Tiên Triều hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi. Tạ Thấu Ngọc có chút kinh hãi. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, bị huyền thiên thế giới vô số người hướng tới Vũ Hóa Tiên Triều, tại tổ phụ trong miệng đánh giá sẽ như thế thấp. Lại dựa theo tổ phụ thuyết pháp, Vũ Hóa Tiên Triều tựa hồ thật không đáng hướng tới. Cái này chư thiên vạn giới, kinh lịch Linh Khô Tiên Triều không chỉ Vũ Hóa Tiên Triều một cái. Nhưng bởi vì Linh Khô liền hủy diệt Tiên Triều, Vũ Hóa Tiên Triều tựa hồ chính là phần độc nhất. Vũ Hóa Môn tới tìm ta không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Kim Cương Tự tới tìm ta, cũng làm cho ta có chút nhìn không đấu. Tạ Tất An nói, có thể hay không có âm mưu gì? Tạ Thấu Ngọc đạo, Kim Cương Tự chẳng lẽ còn dám đối ta làm cái gì bất lợi tiến hành? Tạ Tất An không cho rằng Kim Cương Tự có lá gan này. Tạ Thị Thương Hội thực lực hoàn toàn chính xác không bằng chín đại cự đầu, nhưng luận lực ảnh hưởng, Tạ Thị Thương Hội chỉ mạnh không yếu, cẩn thận không sai lầm lớn. Tạ Thấu Ngọc đạo, ngài thật vất vả mới trở về, ta cũng không nguyện ý lại mất đi ngài. Tốt ta. Tạ Tất An khẽ mỉm cười, ta sẽ dẫn hai tên điệu tiên tiến về, coi như Kim Cương Tự có cái gì ác ý, cũng không cách nào uy hiếp được ta. Tạ Thấu Ngọc lúc này mới yên lòng lại. Cùng ngày, Tạ Tất An liền chạy tới Giang Châu. hắn không có đi Kim Cương Tự, mà là tại Giang Châu biên giới một thành nhỏ cùng Kim Cương Tự gặp mặt. Vừa bước vào tòa thành nhỏ này, Tạ Tất An liền cảm ứng được không thích hợp. "Hội trưởng, cẩn thận." Một tên điệu tiên nhắc nhở. Ầm ầm. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp trận pháp chi lực giáng lâm. Không gian hỗn loạn, đem hai tên điệu tiên cùng Tạ Tất An cách biệt. Dưới tình huống bình thường, cái này hỗn loạn không gian không cách nào cách ly hai tên điệu tiên bao lâu. Nhưng hai tên điệu tiên bên người, rất mau ra hiện Kim Cương Tự các vị cấp cao, đem bọn hắn vây quanh. "Các ngươi điên rồi. Đối hội trưởng chúng ta ra tay, các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?" Hai tên điệu tiên cả giận nói. Kim Cương Tự đám người không nói gì. Một bên khác, Tạ Tất An không hổ là Tạ thị thương hội hội trưởng. Cho dù đối mặt loại này bất lợi tình cảnh, hắn cũng không có bối rối, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Một lát sau, một thân ảnh liền xuất hiện tại Tạ Tất An bên người. Chính là Hư Tịch Tiên sư. "Ngươi muốn giết ta?" Tạ Tất An thần sắc hiếu kỳ. "Nếu có thể nói, ta hy vọng Tạ thí chủ có thể tự sát." Hư Tịch Tiên sư nói. Tạ Tất An nghi ngờ nói, "Ta không rõ, giết ta đối với ngươi Kim Cương Tự tới nói, tựa hồ có hại không lợi, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" "Tạ thí chủ, xin ngươi tin tưởng bần tăng, đây là Kim Cương Tự cùng ngươi cũng có chỗ tốt sự tình." Hư Tịch Tiên sư nói. Tạ Tất An không khỏi cười, "Để cho ta chết là vì ta tốt. Ta là để Tạ thí chủ tiến về U Minh thế giới đảm nhiệm quỷ sai." Hư Tịch Tiên sư nói, "Đối Tạ thí chủ ngươi tới nói, quyền thế, địa vị, sắc đẹp cùng tài phú cũng không thiếu, kém duy nhất liền là tu hành thiên phú. Đã như vậy, Tạ thí chủ vì sao không thử nghiệm một đầu con đường mới? Lấy ngươi thông linh tiên phú thần thông, thích hợp nhất tiến về U Minh thế giới đảm nhiệm quỷ sai, như thế Tạ thí chủ có lẽ sẽ thu hoạch được vượt quá tưởng tượng thực lực." "Ngươi nói rất hay, nói thật ta cũng có chút tâm động." Tạ Tất An nói, "Nhưng rất xin lỗi, ta cự tuyệt." "Vì sao?" Hư Tịch Tiên sư hỏi. "Bởi vì ta không tín nhiệm ngươi, cũng không tín nhiệm mê vụ cấm khu." Tạ Tất An nói, "Ta không có đem vận mệnh của mình giao cho người khác thói quen." Hư Tịch Tiên sư thở dài một tiếng. Đối với Tạ Tất An câu trả lời này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giống Tạ Tất An như vậy đại nhân vật, làm sao có thể bị hắn tùy tiện thuyết phục, sau đó liền tự sát. Nguyên nhân chính là đoán được điểm ấy, hắn mới mời Kim Cương Tự ra tay, bằng không hắn hoàn toàn có thể tự mình đi thuyết phục Tạ Tất An. "Tạ thí chủ, kia xin thứ cho bần tăng đắc tội." Hư Tịch Tiên sư nói. "Tốt, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi một cái độ kiếp tu sĩ, vì sao có lực lượng đơn độc đối mặt ta cái này tiên?" Tạ Tất An nói. Hư Tịch Tiên sư quả quyết ra tay. Hắn biết rõ, Tạ Tất An loại người này khẳng định có cường đại át chủ bài mang theo. Cho nên, hắn đánh giết Tạ Tất An lớn nhất thời cơ, liền là tại Tạ Tất An đối với hắn không hiểu rõ thời điểm. Tạ Tất An hôm trước mới từ tiên giới giáng lâm, khẳng định không cách nào nắm giữ huyền thiên thế giới quá cụ thể tin tức. Nhìn thấy hắn là một cái độ kiếp tu sĩ, Tạ Tất An cho dù không coi nhẹ, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức coi trọng. Đây chính là Hư Tịch Tiên sư lớn nhất cơ hội. Thế là Hư Tịch Tiên sư vừa ra tay, liền là lực lượng mạnh nhất. Sánh vai cực vị chân tiên lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hóa thành một cái Phật trưởng đánh phía Tạ Tất An. Tạ Tất An vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật sự là hắn không khinh thị Hư Tịch Tiên sư, nhưng cũng không vận dụng cái gì bảo mệnh át chủ bài, chỉ là vận dụng hắn tự thân tiên nhân chi lực. Chờ hắn ý thức được không ổn lúc, cũng đã tới không kịp làm càng nhiều ứng đối. Ầm ầm. Khoảnh khắc về sau, Hư Tịch Tiên sư Phật trưởng liền đánh vào Tạ Tất An tiên thiên chi khí vòng bảo hộ bên trên. Tạ Tất An tiên thiên chi khí vòng bảo hộ trong nháy mắt bị đánh nổ. Hắn chỉ là trung vị chân tiên, lực lượng so với cực vị chân tiên thực sự chênh lệch quá lớn. Tiên thiên chi khí vòng bảo hộ bạo liệt về sau, Tạ Tất An thân thể cũng bị Phật trưởng ầm vang đánh nổ. Tạ Tất An vị này Tạ thị thương hội hội trưởng, cứ như vậy bị Hư Tịch Tiên sư đánh giết. Cái này hiển nhiên không thể trách Tạ Tất An. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, một cái độ kiếp tu sĩ sẽ có được cực vị chân tiên thực lực. Tạ Tất An chết một cái chớp mắt, Hư Tịch Tiên sư rõ ràng cảm ứng được, có một cỗ khí tức khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến Hư Tịch Tiên sư một trận hãi hùng kết vía, biết cái này hẳn là Tạ Tất An át chủ bài. Nếu như hắn không phải như thế quả quyết, hôm nay có lẽ không chỉ có giết không được Tạ Tất An, sẽ còn bị Tạ Tất An phản sát. Tạ Tất An trên người át chủ bài nhất định cực kỳ đáng sợ. Hội trưởng, cách đó không xa, hai tên điệu tiên cũng cảm giác được Tạ Tất An vẫn lạc, toàn bộ phẫn nộ điên cuồng lên. Hư Tịch Tiên sư nói, "Sư thúc, sư minh, các ngươi lại nhiều trèo chống một hồi." Dứt lời, hắn liền vận chuyển cây ngân hạnh lá chi lực, câu thông U Minh luân hồi. Bạch. Sau một khắc, Hư Tịch Tiên sư liền dẫn Tạ Tất An vong hồn, tiến vào trong U Minh. U Minh thế giới. Hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là Hư Tịch Tiên sư cùng Tạ Tất An. Mắt nhìn Hư Tịch Tiên sư, Tạ Tất An trên mặt thế mà không có nhiều phẫn nộ. Đây chính là U Minh thế giới. Tạ Tất An đánh giá bốn phía. Tình hình này, để Hư Tịch Tiên sư đối Tạ Tất An cũng cực kỳ bội phục. Tạ Tất An phần này tâm cảnh quả thật kiệt xuất. Đúng vậy. Hư Tịch Tiên sư khách khí nói, "Tạ thí chủ, bây giờ ngươi đã bị ta đánh chết, chỉ còn quỷ sai một đầu đường có thể đi. Ta tin ngươi." Lúc này Tạ Tất An nói. Hư Tịch Tiên sư sững sờ, "Vì sao?" Trước đó Tạ Tất An rõ ràng không tin hắn, hiện tại làm sao lại tin? "Ngươi cùng Kim Cương Tự giết ta, chắc chắn sẽ chọc phiền phải lớn." Tạ Tất An nói, "Nhưng ngươi y nguyên làm như vậy, trừ phi ngươi thật nổi điên, nếu không chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi lời nói làm thật. Chỉ có ta trở thành như lời ngươi nói quỷ sai, đi trấn an Tạ thị thương hội lửa giận, không phải ngươi cùng Kim Cương Tự đều muốn gặp Tạ thị thương hội điên cuồng trả thù." Hư Tịch Tiên sư nhẹ nhàng thở ra, "Tạ thí chủ trí tuệ quả thật hơn người. Ta như thế nào mới có thể lên làm quỷ sai?" Tạ Tất An trong ánh mắt tựa hồ có vẻ mong đợi. Ban đầu Hư Tịch Tiên sư không có nói sai, hắn tại trên tiên đạo đã mất tiềm lực, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có thể tìm kiếm cái khác đường. Bần tăng đã xem Tạ thí chủ đến sự tình nói cho mê vụ chúa tể. Hư Tịch Tiền sư nói, lấy Tạ thí chủ thiên phú thần thông, cùng tâm cảnh năng lực, chắc chắn bị mê vụ chúa tể tuệ nhãn coi trọng. Thiền sư không nên cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu. Tạ Tất An nói, ta thế nhưng là biết, muốn nhậm chức thần chức, là cần một loại tên là công đức đồ vật. Chương 470. Bạch Vô Thường Điện chương 470, Bạch Vô Thường Điện lấy Tạ thí chủ thân phận của ngươi, bần tăng tin tưởng công đức đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Hư Tịch Tiền sư nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên vẻ mặt cứng lại, nghiêm nghị nói, Tạ thí chủ, mê vụ chúa tể tới. Tạ Tất An hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Hắn thật rất hiếu kỳ, mê vụ chúa tể sẽ lấy cái gì hình thái xuất hiện tại trước người hắn. Trên bầu trời, mê vụ phun trào. Sau đó mê vụ liền đem Tạ Tất An cùng Hư Tịch Thiền sư bá phủ. Tạ thí chủ, Hư Tịch Thiền sư vội vàng nói, ngươi nhưng có đồ vật gì có thể cho mình gia tăng công đức? Nếu có nhanh chóng lấy ra, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nghe được Hư Tịch Thiền sư lời nói, Tạ Tất An lập tức minh bạch. Bốn phía mê vụ liền là mê vụ chúa tể ý chí. Mê vụ chúa tể xuất hiện phương thức, không thể nghi ngờ vượt quá Tạ Tất An đoán trước, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trong chốc lát, hắn cũng không dám thất lễ. Mê vụ chúa tể. Lúc này Tạ Tất An nói, tay ta bên trong có hai vật, hẳn là đối ưu minh thế giới có tác dụng lớn. Chỉ là ta đã tử vong, không cách nào thu hoạch kia hai kiện đồ vật, không biết mê vụ chúa tể đại nhân có thể hay không tiên phú cho ta thần trước, để cho ta có thể vận dụng nguyên thần chi lực, đem kia hai kiện đồ vật lấy đi bảo. Tạ Tất An, tiên giới Tạ thị thương hội hội trưởng, trên thân đã có 10 đạo công đức, nhưng sát phong là quỷ tốt. Vang lãnh vô tình thanh âm tại hư không bên trong quanh quẩn. Trên người ta đã có công đức. Tạ Tất An đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền hiểu được. Nhất định là Tạ thị thương hội đối mê vụ cấm khu cũng có nhất định công hiến, dẫn đến hắn cái này Tạ thị thương hội lao tổ cũng đi theo được lợi. Đa tạ mê vụ chúa tể. Tạ Tất An sau đó nói. Ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được một cỗ vô hình chi lực dung nhập trong cơ thể mình. Tô mục cho Tạ Tất An sắc phong, chính là mê vụ sứ giả hệ thống. Bộ này hệ thống sức mạnh từ U Minh Luân Hồi, mê vụ hắc giới cùng quỷ dị chi lực cấu thành. Đổi lại trước kia, bộ này hệ thống sức mạnh còn không cách nào hoàn chỉnh vận dụng ra. Bây giờ lại khác. Đốm đen chi lực đã hóa thành đốm đen nguyên tổ, có thể không ngừng chế tạo ra quỷ dị đốm đen. Thế là, Tô mục có thể giao phó mỗi một cái quỷ sai một tôn đốm đen. Đạt được đốm đen quỷ sai còn sẽ không bị ô nhiễm. Bởi vì Tô mục trưởng không đốm đen nguyên tổ, cho nên cái này đốm đen là có thể khống chế. Lại thêm có U Minh Luân Hồi cùng mê vụ hắc giới lực lượng hỗn hợp, cái này đốm đen lực lượng cùng nguyên bản đốm đen lực lượng đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Tạ Tất An liền cảm ứng được, mình đã có được sánh vai bán tiên thực lực. Rõ ràng hắn đã chết ấn lý thuyết không có bất kỳ lực lượng nào. Kết quả chỉ là được sát phong bị tốt, liền có được sánh vai bán tiên thực lực. Tạ Tất An trong nháy mắt ý thức được, Thư Tịch Thiền sư thật không có lừa hắn. Đây có lẽ là một đầu thích hợp nhất con đường của hắn. Hoặc là nói, đôi này tất cả tiên đạo tiềm lực hao hết sinh linh, đều là một đầu mới cơ duyên con đường. Điều này cũng làm cho Tạ Tất An càng khát vọng công đức. Lúc này hắn không chần chờ nữa, vận dụng mình lực lượng, đem lúc còn sống đồ vật đưa tới. Hắn trước hết nhất đưa tới là một cái cổ phù. Tô Mục sững sờ, không nghĩ tới Tạ Tất An trên thân cũng sẽ có được một viên dạng này khởi nguyên cổ phù. Cái này viên cổ phù tên là Chúng Hợp Phù. Tạ Tất An lần này công đức không thể nghi ngờ lớn đến kinh người, mà Tạ Tất An cống hiến còn không chỉ như vậy. Hắn rất nhanh lại triệu hoán tiến đến một tòa cung điện cổ xưa. Cái này cung điện cổ xưa lại là một kiện tiên tiên chí bảo. Tạ Tất An không hổ là vũ hóa tiên triều thời kỳ thiên hạ nhà giàu nhất. Đối với dạng này người, Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tạ Tất An có được đại công đức, sắc phong là tứ phẩm ti quỷ thần, đặc biệt ban thưởng khai phủ quyền lực. Lạnh lùng như cũng vô tình thanh âm quanh quẩn. Thư Tịch Tiền sư hít một hơi lãnh khí. Hắn biết mời chào Tạ Tất An tuyệt đối sẽ không sai, nhưng cũng không nghĩ tới Tạ Tất An như thế không chịu thua kém. Vừa trở thành quỷ sai, thế mà liền trực tiếp được sắc phong tứ phẩm ti quỷ thần. Mà lại, so tứ phẩm ti quỷ thần càng thêm bất phàm chính là, Tạ Tất An còn bị ban cho khai phủ quyền lực. Phải biết, khai phủ quyền lực, cái kia hẳn là tam phẩm phủ thần tài có quyền lực. Có được khai phủ quyền lực, liền có thể tại U Minh thế giới mở mình phủ vực, mời chào địa phủ quan sai. Nhưng trên thực tế, Tạ Tất An công đức hoàn toàn đầy đủ trực tiếp tấn thăng tam phẩm phụ thần, thậm chí cho một cái nhị phẩm đốc thần đồ không đủ. Chỉ là bây giờ U Minh thế giới còn không cách nào sắc phong tam phẩm phụ thần, cho nên Tô Mục mới chỉ có thể cấp cho một cái khai phủ quyền lực. Đồng thời đây cũng là Tô Mục cố ý áp chế Tạ Tất An, tận lực tăng lên thần chức tấn thăng khó khăn duyên cớ. Dù sao có thể đạt được bao nhiêu công đức, hoàn toàn do Tô Mục định đoạt. Những sinh linh khác lại không biết công đức là như thế nào tính toán. Tạ chúa tể đại nhân, Tạ Tất An nói. Giờ phút này, lượng lớn có quan hệ tứ phẩm ti quỷ thần cùng khai phủ quyền lực tin tức tràn vào hắn thức hải. Hắn cũng minh bạch khai phủ quyền lực trọng yếu cùng đặc thù. Cho đến nay, có được khai phủ quyền lực lại chỉ có hắn một người. Đây thật là lớn như trời ban ân. Thư Tịch Thiền sư, tiếp dẫn âm sai có công, ban thưởng 6000 công đức. Tô Mục lại nói. Thư Tịch Thiền sư tâm thần vui mừng, tiểu tăng khấu tạ chúa tể đại nhân. Bản thân hắn đã tích lũy 5000 công đức, tăng thêm cái này 6000 công đức, hắn đã có thể hối đoái tứ phẩm ti cấp bước. Chúa tể đại nhân, tiểu tăng nguyện ý là U Minh thế giới, làm càng lớn công hiến. Hư Tịch Thiền sư vội vàng nói. Tô Mục tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, sắc phong Hư Tịch Thiền sư là tứ phẩm ti cất bước. Hư Tịch Thiền sư càng là mừng rỡ. Tô Mục thì không tiếp tục để ý bọn hắn. Bốn phía mê vụ rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Sau đó, Tô Mục liền không kịp chờ đợi thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa chúng hợp phủ. 9 ngày sau, hắn thành công luyện hóa chúng hợp phủ, thu hoạch được chúng hợp chi lực. Chúng hợp chi lực có thể sáng tạo chúng hợp không gian. Này không gian bên trong có hai tòa đầu dê núi. Tiến vào không gian này âm hồn sẽ bị hai tòa đầu dê núi mãnh liệt va chạm nghiền nát, phía sau lại từ nghiệp gió thổi phật mà phục sinh. Lúc này, Tô Mục tiêu hao 1000 đạo khí số, đem cái này chúng hợp chi lực dung nhập U Minh thế giới bên trong. U Minh trong thế giới, lần nữa thêm ra một tầng không gian. Cái này nặng không gian, Tô Mục vì đó mệnh danh là chúng hợp địa ngục. Về sau còn có một cọc màn kịch quan trọng, liền là kia thần bí cung điện. Cửa cung điện biển phía trên, khắc lấy vô thường hai chữ. Vô thường điện. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, cung điện này cực kỳ thần bí, là do hai tòa cung điện hợp lại cùng nhau. Thiên luyện pháp. Tô Mục không quản nhiều như vậy, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Không nghĩ tới, phen này luyện hóa lại bỏ ra Tô Mục thời gian nửa tháng. Bởi vậy có thể thấy được cái này vô thường điện không có nhiều phàm. Ngoài ra, cái này vô thường điện là chân chính tiên thiên linh bảo. Đưa nó luyện hóa về sau, Tô Mục tại chỗ thu hoạch được 10 vạn đạo khí số. Hắn năng lực cột bên trong cũng nhiều thêm hai môn năng lực, câu hồn chi lực cùng nhiếp hồn chi lực. Cái trước có thể đem nhân hồn phách móc ra. Cái sau, nhưng dắt nhân chi hồn phách. Tô Mục nghĩ nghĩ, lúc này tại Tạ Tất An trong cơ thể ban thưởng một đạo sinh mệnh neo ấn. Sau đó hắn liền đem cái này câu hồn chi lực ban cho Tạ Tất An. Ban thưởng Tạ Tất An bạch vô thường điện một tòa, câu hồn chi lực một môn. Tô Mục thanh em giống như thiên đạo chúc phúc. Hắn đem vô thường điện một phân thành hai, bạch vô thường điện ban cho Tạ Tất An. Một tòa khác hắc vô thường điện, hắn quyết định giữ lại, tương lai ban cho một tòa khác đại công đức người. Tạ Tất An lập tức kích động lên. Hắn có thể cảm nhận được cái này câu hồn năng lực đặc thù. Phải biết, bản thân hắn liền có được một môn tiên phú thần thông, có thể cùng vong hồn câu thông. Cái này câu hồn chi lực, cùng hắn tiên phú thần thông có thể nói tuyệt phối. Hắn tương đương với có được hai môn thần thông. Mà lại, bạch vô thường điện có thể dung nạp 1000 tôn vong hồn ở lại. Ý vị này, hắn có thể mời chào 1000 tên âm sai. Tại Tạ Tất An mừng rỡ thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại bạch vô thường ngoài điện. Tạ thí chủ. Hư tịch thiền sư thanh âm vang lên. Hư tịch thiền sư. Tạ Tất An thái độ đối với hư tịch thiền sư cực kỳ tốt. Không phải hư tịch thiền sư, hắn như thế nào lại có được cơ duyên như vậy? Hắn thật đúng là có chút cảm kích hư tịch thiền sư. Hư tịch thiền sư cười khổ nói, Tạ thí chủ, Tạ thị thương hội bây giờ ngay tại điên cuồng trả thù ta Kim Cương Tự, ngươi vẫn là nhanh chóng tại Dương Thế Hiển Thánh một chuyến, nói cho ngươi Tạ thị thương hội người đình chỉ trả thù ta Kim Cương Tự. Vạn phần hổ thẹn, ta càng đem việc này quên. Tạ Tất An vỗ sau gáy, ta cái này đi một chuyến Dương Thế. Rất nhanh, Tạ Tất An liền bay ra bạch vô thường điện. Hư tịch thiền sư kinh ngạc nhìn xem Tạ Tất An. Thời khắc này Tạ Tất An cùng lúc trước Tạ Tất An đã lớn là khác biệt, chủ yếu liền là Tạ Tất An trên thân mặc một bộ kỳ dị quần áo. Hắn người mặc áo trắng, đầu đội một đỉnh màu trắng mũ quan. Mũ quan trên viết có thấy một lần phát tài bốn chữ. Thiền sư không cần kinh ngạc. Tạ Tất An mỉm cười nói, chúa tể đại nhân ban cho ta một môn thần thông, đây là ta thần thông pháp ý. Ý phục trên người hắn chính là câu hồn chi lực hiển hóa. Hư tịch thiền sư nghe nội tâm không khỏi có chút chua chua. Tạ Tất An thật sự là tốt tạo hóa. Hắn thu hoạch được tứ phẩm ti cất bước đã phi thường kinh người, nhưng cùng Tạ Tất An so sánh, tựa hồ liền không đáng giá nhắc tới. Điều này cũng làm cho hư tịch thiền sư đối với công đức có càng khát vọng mãnh liệt. Bần tăng nhất định cũng muốn sớm ngày thu hoạch được khai phủ quyền lực. Hư tịch thiền sư thầm nghĩ. An Dương Thành, Tạ thị thương hội tổng bộ, Kim Cương Tự. Tạ Thấu Ngọc trong mắt tràn ngập hận ý, không tiếc bất cứ giá nào cho ta trả thù Kim Cương Tự. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Kim Cương Tự thật điên cuồng như vậy cùng lớn mật, lại dám tính toán cùng phục sát Tạ Tất An. Bây giờ nội tâm của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là dù là liều mạng Tạ thị thương hội hủy diệt, cũng muốn lôi kéo Kim Cương Tự đồng quy vu tận. Cháu gái ngoan. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tạ Thấu Ngọc thân thể mãnh rung động, vội vàng liếc nhìn một phía, lại phát hiện cái gì đều không nhìn thấy. Cháu gái ngoan, ngươi dùng thần thức liền có thể cảm giác được ta. Thanh âm quen thuộc tiếp tục nói. Tạ Thấu Ngọc kịp phản ứng, lúc này liền phóng thích thần thức. Sau đó ánh mắt của nàng liền một trận mọi nhừ, ra ra. Thần thức cảm giác bên trong, nàng thình lình nhìn đến ra ra của mình Tạ Tất An. Mà ra ra bộ dáng này, rõ ràng là đã hóa thành âm hồn. Cháu gái ngoan, đình chỉ đối Kim Cương Tự trả thù. Tạ Tất An ôn hòa nói. Vì sao? Tạ Thấu Ngọc đạo, Kim Cương Tự dám phục sát ngài, dẫn đến ngài vẫn lạc, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Kim Cương Tự là phục sát ta, nhưng bọn hắn không có ác ý, ngược lại cho ta đại cơ duyên. Tạ Tất An nói. Đại cơ duyên. Tạ Thấu Ngọc thần sắc mở mịt. Ta bây giờ đã ở U Minh thế giới trở thành âm thần, vẫn là tứ phẩm âm thần. Tạ Tất An nói, tứ phẩm âm thần, thực lực sánh vai hạ vị địa tiên, ta còn có được khai phủ quyền lực, tại U Minh thế giới mở ra bạch vô thường phủ, có thể chinh lích ngàn tên âm sai. Cái này, đây là sự thực. Tạ Thấu Ngọc trừng to mắt. Ra ra Tạ Tất An tại kinh thương chi đạo trên tiên tư tu hành, làm sao tu hành thiên phú chỉ có thể coi là phổ thông. Chất đống vô cùng nhiều tư nguyên, Tạ Tất An cũng chỉ có thể tu hành đến trung vị chân tiên chi cảnh, sau đó liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Kết quả hiện tại, Tạ Tất An lại nói hắn trở thành tứ phẩm âm thần, có được sánh vai hạ vị địa tiên thực lực. Chương 471. Âm sai phá án chương 471, âm sai phá án chính xác 100%. Tạ Tất An mỉm cười nói, về sau ta tại âm thế sẽ che chở Tạ gia, mà Tạ gia cũng muốn cải biến sách lược. Ta nghe ra ra. Tạ Xấu Ngọc đạo. Nàng rất rõ ràng, cứ việc mình kinh thương thiên phú không tồi, nhưng cùng ra ra so sánh kém xa. Tạ thị thương hội có thể tại Tạ Tất An sau khi phi thăng tiếp tục gắn bó xuống dưới, rất lớn nguyên nhân liền là một mực thủ vững Tạ Tất An kinh thương nguyên tắc cùng sách lược. Nếu đem Tạ Thị Thương Hội hình dung thành một cái đế quốc, kia Tạ Tất An là khai quốc quân chủ, nàng bất quá là cái gìn giữ cái đã có chi quân. Tạ gia từ bỏ Vũ Hóa môn, từ nay về sau bắt đầu bí mật ủng hộ Đại Hoang quân. Tạ Tất An nói, mê vụ cấm khu trưởng khống u minh thế giới, mà Đại Hoang quân lưng tựa mê vụ cấm khu, hắn quật khởi chi thế không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Tạ Thấu Ngọc cả kinh nói, chẳng lẽ ngay cả tiên giới giáng lâm chúng tiên cũng không ngăn cản được? Hừ, Vũ Hóa môn nhóm thế lực tại tiên giới bất quá là thế lực nhỏ. Tạ Tất An nói, mà u minh thế giới khôi phục, cái này mang tới là một bộ so sánh tiên đạo thần đạo hệ thống. Mặc dù u minh thế giới hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng sớm muộn có một ngày, coi như những cái kia đỉnh tiêm đại giáo đều muốn coi trọng. Dạng này lại thế, Vũ Hóa môn chờ chỉ là mấy cái tiên giới thế lực nhỏ lấy cái gì tới chặn? Ta hiện tại vẫn chỉ là tứ phẩm âm thần, liền có thể sánh vai hạ vị địa tiên, kia nhất phẩm âm thần đâu? Lại thần chức phía trên, còn có cường đại hơn thần bị. Tạ Thấu Ngọc càng ngày càng kinh hãi, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ra ra, ta đã biết, Tạ Thị Thương Hội từ nay về sau sẽ ôm chặt lấy Đại Hoang quân đuổi. Ân, nhưng cũng không cần quá rõ ràng, đừng để Vũ Hóa môn ngay từ đầu liền phát giác ra được. Tạ Tất An nói, rốt cuộc, ta Tạ Thị Thương Hội tại Đại Hạ bên trong có cường đại hệ thống tình báo, có thể trong bóng tối giúp Đại Hoang quân đối phó Đại Hạ quân. Được. Tạ Thấu Ngọc gật đầu. Ngươi đem những năm này Tạ Thị Thương Hội tình báo tư liệu chế thành thẻ ngọc cho ta một phần. Tạ Tất An nói, ta chỗ này liền có. Tạ Thấu Ngọc đội vàng lấy ra một viên thẻ ngọc. Loại ngọc này giản bên trong nội dung đều là dùng thần thức lạc ấn, cực kỳ tốt. Tạ Tất An đem bên trong ngọc giản thần thức lạc ấn thu lấy, thẻ ngọc thoáng chốc hóa thành một phấn. Ta còn muốn đi mời chào Âm Sai, liền không tại đây ở lâu. Tạ Tất An nói, ra ra, sau này ta muốn làm sao tìm được ngươi? Tạ Thấu Ngọc đội vàng nói, tháp hương tế bái, ta tự nhiên liền có thể cảm giác. Tạ Tất An nói, Tạ Thấu Ngọc nghe vậy triệt để yên lòng. Sau đó, Tạ Tất An liền bắt đầu chinh lích Âm Sai. Hôm nay thiên hạ đại loạn, mỗi ngày đều chết rất nhiều sinh linh, tìm kiếm vong hồn không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay. Nhưng Tạ Tất An sẽ không loạn tuyển. Tương lai dưới trướng hắn Âm Sai chính là tâm phúc của hắn. Hắn khẳng định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Âm Sai không cần tu hành thiên phú, cho nên hắn thủ trọng phẩm tính. Tạ Thị Thương Hội tình báo lực lượng cực kỳ cường đại. Có Tạ Thị Thương Hội tình báo tư liệu, hắn không cần mình tới chỗ đi tìm phẩm tính không sai vong hồn. Thông qua những tài liệu này, là hắn biết nơi nào có người sắp tử vong, lại lúc còn sống phẩm tính không sai. Tạ Tất An rất nhanh khóa chặt một người. Vạn Nguyên Thành, Tăng A Phúc. Đây là Vạn Nguyên Thành nổi danh đại thiện nhân. Trước đây không lâu làm tức giận Hỗn Nguyên Cung hàng thế tiên nhân, từ đó tao ngộ ách nạn. Tạ Tất An sẽ để mắt tới Tăng A Phúc, là bởi vì cái này Tăng A Phúc trời sinh hồn phách cường đại. Tại Tăng A Phúc vẫn là nguyên anh chi cảnh lúc, liền ngưng tụ ra nguyên thần. Bây giờ, Tăng A Phúc tu vi chỉ là hợp thể chi cảnh, nhưng thần thức cường độ đã tiếp cận tiên nhân. Người kiểu này chết rồi, hồn phách cũng nhất định cường đại, cực kỳ thích hợp làm quỷ sai. Lúc này, Tạ Tất An liền chạy tới Vạn Nguyên Thành. Lạc Châu nguyên bản đã bị Đại Hoang quân công chiếm, nhưng đằng sau tiên giới các tiên nhân giáng lâm, dẫn đến Đại Hoang quân lại mất đi nửa cái Lạc Châu. Bây giờ Lạc Châu tương đương với một phân thành hai, có chút hỗn loạn. Tại đây loại trong loạn thế, hợp thể cường giả cũng rất dễ dàng vỡ lạc. Vạn Nguyên Thành, Tàng Gia. Tạ Tất An đến lúc, Tàng Gia ngay tại cho Tăng A Phúc tổ chức tang lễ. Hắn đã cảm giác được Tăng A Phúc cấm hồn. Tăng A Phúc, Tạ Tất An mở miệng nói, ngươi là ai? Tăng A Phúc cấm hồn mở miệng nhìn xem hắn, ta chính là U Minh Âm Sai Bạch Vô Thường, ngươi đã tử vong, ta chuyên tới để tiếp dẫn ngươi nhập U Minh. Tạ Tất An nói, U Minh Âm Sai. Tăng A Phúc cấm hồn chấn động, thế gian này lại thật sự có U Minh. Đang lúc Tạ Tất An muốn đem Tăng A Phúc cấm hồn mang đi lúc, một đạo khí tức cường đại giáng lâm. Người giáng lâm là một tên nữ hạ vị chân tiên. Vị này tiên nhân, Tàng Gia đám người thấp thỏm nhìn xem nàng. Nữ tiên nhân cười lạnh, Tăng A Phúc dám mạo phạm ta, lẽ ra hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thượng tiên, Tăng A Phúc thê tử bị phân nói, lão gia nhà ta chỉ là gặp Hạc Du chân chúng dân trong trấn bi thảm, muốn cứu trợ bọn hắn, thật không biết sẽ mạo phạm thượng tiên. Hừ, Hạc Du chấn từng đầu nhập vào Đại Hoang quân, ta nói muốn diệt tuyệt Hạc Du chấn, kết quả Tăng A Phúc dám thu lưu Hạc Du chấn dư nghiệt, cái này chẳng lẽ còn không phải mạo phạm ta? Nữ tiên nhân nói. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn hủy diệt phiến khu vực này, để Tăng A Phúc âm hồn triệt để mất diệt. Mắt thấy nữ tiên nhân liền muốn ra tay, Tạ Tất An không thể không nhiệt thân. Phổ thông sinh linh không nhìn thấy Tạ Tất An, nhưng nữ tiên nhân lập tức liền cảm ứng được. Người nào? Lén lén lút lút. Nữ tiên nhân quát lạnh. Ta chính là U Minh Âm Sai Bạch Vô Thường, chuyên tới để tiếp dẫn Tăng A Phúc chi âm hồn tiến về U Minh, mong rằng đạo hữu không muốn ngăn cản. Tạ Tất An nói. Cái gì U Minh Âm Sai? Nữ tiên nhân nhướng mày, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta để Tăng A Phúc hồn phi phách tán. Tạ Tất An trong mắt lộ ra hàn quang, U Minh Âm Sai phá án, không dung bất luận cái gì sinh linh ngăn cản. Cho cười. Nữ tiên nhân hoàn toàn không để ý, lại phi thường không vui, trực tiếp ra tay với Tạ Tất An. Nhưng Tạ Tất An cũng không hề động thủ, chỉ là nhìn nàng một cái, nữ tiên nhân nguyên thần liền như bị sét đánh. Dừng tay. Một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn giáng lâm. Người tới là tên cực vị chân tiên. Trương Bất Yêu. Tạ Tất An một chút nhận ra người. Ngược lại là Tạ Tất An bây giờ hóa thành âm hồn, mặc pháp ý đi, ngược lại không dễ dàng bị người nhận ra. Sư thúc. Nữ tiên nhân kinh hỉ nói. Trương Vân Tiêu đối nàng khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tạ Tất An nói, "Các hạ, ta chính là tiên giới Hôn Nguyên Cung trưởng lão, ngươi là ai, dám đối ta Hôn Nguyên Cung đệ tử độc thủ?" "Ta chính là U Minh Âm Sai, chuyên tới để tiếp dẫn Tăng A Phúc nhập U Minh, vọng các ngươi không muốn ngăn cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Tạ Tất An rất bình tĩnh, vẫn như cũng là bộ này lời nói kỹ thuật. Hắn bây giờ là U Minh thế giới âm sai, làm việc tự nhiên muốn tuân thủ âm sai quý củ. Sư thúc, Tăng A Phúc nhất định phải hồn phi phách tán. Nữ tiên nhân nói, nếu không ta hôn nguyên cùng, chẳng phải là muốn uy nghiêm quét rác. Trương Vân Tiêu gật đầu, sau đó đối Tạ Tất An nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, Tăng A Phúc đều phải hồn phi phách tán. Các ngươi đây là khăng khăng muốn ngăn cản ta. Tạ Tất An nói, quấy nhiễu ngươi lại như thế nào, ngươi dọa đến người khác, không dọa được ta. Trương Vân Hà khinh thường nói, lời còn chưa dứt, Tạ Tất An liền quả quyết ra tay với hắn. Âm sai không thể tùy ý đối người sống động thủ, nhưng nếu như bị ngăn cản tiếp dẫn âm hồn, ảnh hưởng sai sự, hắn liền có lý do chính đáng ra tay rồi. Tạ Tất An trong tay ra tay một cái móc, cái này móc chính là câu hồn chi lực biến thành. Trương Vân Tiêu mới đầu còn không có để ý, làm cái này móc vừa ra, hắn trong nháy mắt liền lông tơ đứng vững. Không tốt, hắn vô ý thức muốn lui về phía sau, lại phát hiện mình không động được. Nói xác thực, là nguyên thần của hắn không động được. Cái này móc tựa hồ có một loại kinh khủng quy tắc, đem nguyên thần của hắn hoàn toàn khóa chặt. Ngay sau đó, cái này móc liền móc tại Trương Vân Tiêu nguyên thần bên trên, trực tiếp đem Trương Vân Tiêu nguyên thần móc ra. Tăng A Phúc, theo ta đi. Tạ Tất An nói. Là. Tăng A Phúc nội tâm cũng sợ hãi bắt đầu, thành thành thật thật đi theo Tạ Tất An đi. Sau đó, Tạ Tất An liền một tay dùng móc lôi kéo Trương Vân Tiêu nguyên thần, một bên để Tăng A Phúc đi theo. Hắn hướng phía trước cất bước, đi trăm trượng đi xa, phía trước không gian liền sóng gió nổi lên, xuất hiện một đầu vị dị hắc ám con đường. Quần quần âm khí từ kia hắc ám con đường bên trong phóng xuất ra. Chờ Tạ Tất An, Trương Vân Tiêu nguyên thần cùng Tăng A Phúc hoàn toàn bước vào kia hắc ám con đường bên trong, cái sau ngay lập tức biến mất, phản phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Bên cạnh nữ tiên nhân, tại Trương Vân Tiêu nguyên thần bị móc ra đến về sau, thân thể liền phản phất bị đông cứng, đứng tại chỗ hoàn toàn không dám động đậy. Khuôn mặt của nàng cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Ngay cả cực vị chân tiên Trương Vân Tiêu đều bị nhẹ nhõm câu đi nguyên thần. Nàng không cho là mình một cái nho nhỏ hạ vị chân tiên, còn có tư cách đi khiêu khích đối phương. Chương 472. Khởi nguyên Phật Châu chương 472, khởi nguyên Phật Châu ở U Minh thế giới. Làm Trương Vân Tiêu nguyên thần xuất hiện ở đây, thoáng chốc liền như bị sét đánh. Trước lúc này, hắn hoàn toàn không tin Tạ Tất An nói cái gì U Minh thế giới. Hắn chỉ coi Tạ Tất An hoặc là hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là liền là cái này cái gọi là U Minh thế giới là cái gì thế lực. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tạ Tất An nói U Minh thế giới, đúng là thật U Minh thế giới. Trương Vân Tiêu, ngươi quấy nhiễu bản quan tiếp dẫn vong hồn, tội ác tày trời. Tạ Tất An nói, ta tuyên bố, đưa ngươi đánh vào hắc thẳng địa ngục. Thân là có được khai phủ quyền lực âm thần, hắn cũng đồng thời có được nhất định thẩm phán âm hồn chi quyền lực. Lúc này, hắn liền đem Trương Vân Tiêu đánh vào hắc thẳng địa ngục. Sau đó Tạ Tất An lại nhìn về phía Tăng A Phúc, Tăng A Phúc, ngươi lúc còn sống chính là đại thiện nhân, về sau ngươi liền tại ta vô thường điện làm việc, ta phong ngươi làm vô thường điện chi quỷ dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Quỷ dịch, cùng loại với thế gian quan phủ nha dịch, thuộc về không phẩm không vị một loại âm sai. Khai phủ quyền lực cũng nương theo lấy phong ngàn tên quỷ dịch quyền lực. Nguyện ý, ta nguyện ý. Tăng A Phúc cực kỳ vui mừng, vốn cho là mình cũng phải bị đánh vào địa ngục, không nghĩ tới còn có thể trở thành U Minh nha dịch, cái này khiến hắn như thế nào sẽ không nguyện ý. Cùng lúc đó, Tô Mục tại cảm thụ U Minh thế giới, nhiều vô thường điện cùng chúng hợp địa ngục về sau, U Minh thế giới nội tình lại lần nữa lên cao, lại hơi lên cao một chút, U Minh thế giới liền có thể sinh ra tam phẩm thần chức. Cái này khiến Tô Mục rất hài lòng. Lần này nhận lấy Tạ Tất An, có thể nói là mang đến cho hắn kinh người chỗ tốt. Hắn khí số cũng càng ngày càng nhiều. Còn chưa đủ. Vương Thông Huyền chính là thiên tiên, ta bây giờ ngay cả tiên đô không phải, cho dù gặp được hắn cũng không phải là đối thủ. Chớ nói chi là còn có mạnh hơn Vương Thông Huyền Tà Giận. Tô Mục nhất định phải để Vương Thông Huyền cùng Tà Giận đều hối hận đánh giết Ngư Huyền Cơ, thậm chí hối hận đã từng giáng lâm qua Huyền Thiên thế giới. Có Vương Thông Huyền cùng Tà Giận loại này đại địch tại, Tô Mục đương nhiên sẽ không đắc chí. Mà lại, hắn khẳng định phải lần nữa giáng lâm Thương Nô thế giới. Nhưng trước lúc này, hắn trước hết hoàn thành hai chuyện. Một là ổn định mình đại hậu phương, hai là thu hoạch được càng nhiều khí số, ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới địa tiên chi cảnh. Hắn không phản đối tiên giới chúng tiên nhân giáng lâm Huyền Thiên thế giới, nhưng cho dù là tiên giới, đến Huyền Thiên thế giới cũng phải tuân thủ Huyền Thiên thế giới quy tắc. Những cái kia cự đầu thế lực đều có cường đại nội tình. Vương Linh cung có 6 tấm tiên tiên cổ phù, kia cái khác cự đầu thế lực đâu? Ngay tại Tô Mục suy tư thời điểm, Kim Cương Tự, Thư Tịch Tiền sư đã trở về. Tạ thị thương hội đã đình chỉ trả thù chúng ta, sư đệ ngươi đây là thành công. Thư Độ Tiền sư mong đợi nhìn xem Thư Tịch Tiền sư. Không sai. Thư Tịch Tiền sư gật đầu, bây giờ ta đã là tứ phẩm ti cất bước. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Thư Độ Thiền sư phi thường kích động, đến, sư đệ, để cho ta cảm thụ hạ ngươi thực lực. Cái khác Kim Cương Tự tiên nhân cũng đều nhìn xem Hư Tịch Thiền sư. Hư Tịch Thiền sư biết, Thư Độ Thiền sư cùng chúng tiên nhân vẫn là có chút không yên lòng. Rốt cuộc vì để cho hắn tấn thăng tứ phẩm thần trước, lần này Kim Cương Tự là thật đầu nhập to lớn. Được. Hư Tịch Thiền sư nói. Hắn sau này còn muốn tại thần đạo trên đường đi càng xa, là thiếu không được Kim Cương Tự ủng hộ. Cho nên, hắn cũng nhất định phải kiên định Kim Cương Tự chúng tiên nhân trái tim. Sau đó Hư Tịch Thiền sư chỉ là hơi vận chuyển lực lượng, đối Hư Độ Thiền sư ép đi. Tứ phẩm thần chức chi lực, sánh vai hạ vị địa tiên. Hư Độ Thiền sư là cực vị chân tiên, tự nhiên không có khả năng gánh vác được. Thoáng chốc Hư Độ Thiền sư liền cảm giác được vô cùng phí sức, vội vàng nói, "Được rồi." Hư Tịch Thiền sư thu hồi lực lượng. Hư Độ Thiền sư kích động nhìn Hư Tịch Thiền sư, "Sư đệ, ngươi lực lượng thế mà thật đã sánh vai địa tiên." Bốn phía cái khác tiên nhân cũng là hô hấp dồn dập. Lúc này mới bao lâu? Nửa tháng trước, Hư Tịch Thiền Sư vẫn chỉ là cùng Hư Độ Thiền Sư lực lượng ngang nhau. Kết quả mới trôi qua nửa tháng, cũng bởi vì Hư Tịch Thiền Sư thần chức tấn thăng, kết quả là có thể nghiền ép Hư Độ Thiền Sư. Ta cũng tới thử một chút. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Tùy theo Giang Lâm, là một người trung niên tăng nhân. Cái này trung niên tăng nhân chính là Minh Tuệ Thiền Sư, địa tiên cường giả, cũng là tiên giới Kim Cương Tự trưởng lão. Đặt ở tiên giới Kim Cương Tự, Minh Tuệ Thiền Sư cũng là đứng hàng đầu cường giả. Minh Tuệ Thiền Sư lúc này liền cùng Hư Tịch Thiền Sư giao thủ. Ầm. Song phương bàn tay đụng vào nhau, sau đó cùng nhau lui lại. Bốn phía chúng tiên nhân động dung. Chỉ nghe Hư Tịch Thiền Sư nói là một chuyện, bây giờ gặp Hư Tịch Thiền Sư thật có thể cùng Minh Tuệ Thiền Sư cái này điệu tiên giao thủ, bọn hắn vẫn là nhận rất lớn chủ kích. Sau đó, Minh Tuệ Thiền Sư cùng Hư Tịch Thiền Sư giao thủ mấy chục cái hiệp. Kết quả Hư Tịch Thiền Sư từ đầu đến cuối thong dong. Được rồi, Minh Tuệ Thiền Sư nói, hắn không cần cùng Hư Tịch Thiền Sư sinh tử vật lộn, chỉ cần xác định Hư Tịch Thiền Sư thật có điệu tiên thực lực là đủ. Cái này đầy đủ hắn làm ra cái này quyết định sau cùng. Hư Tịch Thiền Sư thu tay lại, nghiêm túc nhìn về phía Minh Tuệ Thiền Sư, "Sư thúc, bây giờ ngài cảm thấy U Minh thế giới có đáng giá hay không ta Kim Cương Tự để lên toàn bộ tiền đặt cược?" Minh Tuệ Thiền Sư không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, "Ta tất an dùng một viên khởi nguyên cổ phù, cùng một kiện tiên thiên linh bảo, đổi lấy đến tứ phẩm thần chức cùng khai phủ quyền lực." "Đúng vậy." Hư Tịch Thiền Sư nói. Minh Tuệ Thiền Sư đi qua đi lại, dù không biết U Minh thế giới khai phủ quyền lực đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng vô luận ở nơi nào, quyền lực đều là vô cùng trọng yếu. Cái này khai phủ quyền lực nhất định cực kỳ trọng yếu, ta Kim Cương Tự quyết không thể lạc hậu hơn thế lực khác. Tiên giới đồ vật ta tạm thời cầm không đến, nhưng ta nhớ được Huyền Thiên thế giới Kim Cương Tự là có hai cái khởi nguyên Phật Châu. Huyền Thiên thế giới chín đại cự đầu thế lực không phải bằng vận khí đàn sinh. Cái này chín đại cự đầu thế lực, năm đó đều chiếm được khởi nguyên bảo vật, sau đó mới đã sáng tạo ra chín đại cự đầu thế lực. Đây cũng là vì sao, từ 6000 trước bắt đầu, liền là Huyền Thiên thế giới vẫn là chín đại cự đầu thế lực. Số lượng chưa từng có gia tăng qua, cũng không có giảm bớt qua. Dù là Hỗn Nguyên cung thực lực một lần vượt qua chín đại cự đầu thế lực, nhưng cũng chưa từng có được xếp vào chín đại cự đầu thế lực bên trong. Căn nguyên của nó ngay tại ở Hỗn Nguyên cung là đằng sau đàn sinh, cũng không có đạt được 6000 năm khởi nguyên cơ duyên. Kim Cương Tự đạt được chính là 6 cái Phật Châu. Cái này 6 cái Phật Châu, phân biệt tên là Đầu Hổ Châu, Độc Giác Châu, Hai Chó Châu, Long Thân Châu, Sư Bôi Châu cùng Kỳ Lân Đủ Châu. Huyền Thiên thế giới có 2 cái Phật Châu, là Đầu Hổ Châu cùng Độc Giác Châu. Là có. Hư Tịch Thiền Sư thần sắc nghiêm lại, "Sư thúc, ngài nhưng phải suy nghĩ cho kỹ." Cái khác tiên nhân cũng đều ngừng thở. Rốt cuộc, đây chính là hai kiện khởi nguyên chí bảo. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, mỗi một kiện khởi nguyên chí bảo cũng đều là tiên thiên linh bảo. Cái này đặt ở tiên giới, cũng đủ làm cho vô số đại năng đoạt vỡ đầu. Không cần suy nghĩ thêm. Minh Tuệ Thiền Sư nói, "Ta tất an là người tiếp dẫn nhập địa ngục, bây giờ lại há có thể để quyền lực của hắn bao trùm tại người phía trên. Mà lại sự tình đã làm ra quyết định, cũng không cần lề mề chậm chạp, chần chờ không tiến. Hư Tịch, lần này ta Kim Cương Tự cần nhờ ngươi." Túng thịt nát xương tan, Hư Tịch cũng sẽ không cô phụ trừ vị tín nhiệm. Hư Tịch Thiền Sư chân thành nói. Lúc này, Kim Cương Tự liền đem hai cái Phật Châu lấy ra, giao cho Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư mang theo hai cái Phật Châu, lần nữa tiến vào U Minh thế giới. Hư Tịch cầu kiến Chúa Tể đại nhân. Hư Tịch Thiền Sư quỳ xuống đất nói, mê vụ chống rồng xuất hiện, đem Hư Tịch Thiền Sư bao phủ. Hư Tịch Thiền Sư nói, Chúa Tể đại nhân, tiểu tăng cùng Kim Cương Tự nguyện đem hai cái khởi nguyên Phật Châu dâng cho Chúa Tể đại nhân. Tô Mục trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn là có thể giữ vững bình tĩnh. Rốt cuộc đây là tại hắn đoán trước bên trong, đạt được Vương Linh Cung cùng Tạ Tất An chỗ cực tốt về sau, là hắn biết cái khác cự đầu thế lực nhất định cũng có cùng loại bảo vật. Lại hắn để Tạ Tất An, so Hư Tịch Thiền Sư càng lấy được trước khai phủ quyền lực, cũng là vì kích thích Hư Tịch Thiền Sư. Lập tức, Tô Mục không chút khách khí đem hai cái khởi nguyên Phật Châu nhận lấy. Hư Tịch Thiền Sư đối U Minh thế giới có công lớn đức, đặc biệt sắc phong ngươi là tam phẩm phụ cấp bước. Tô Mục liền nói ngay, Hư Tịch Thiền Sư vốn là tứ phẩm ti cấp bước, nếu chỉ cho một cái khai phủ quyền lực, không thể nghi ngờ không thể nào nói nổi. Vừa vặn hắn đã có tam phẩm thần chức, liền ban cho Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư cực kỳ vui mừng, tiểu tăng khấu tại Chúa Tể đại nhân. Kim Cương Tự dùng hai kiện tiên tiên linh bảo, hối đoái một cái tam phẩm thần chức. Chuyện này vô luận là Tô Mục hay là Kim Cương Tự, đều cảm thấy quá đáng giá. Mê vụ tán đi. Tô Mục ý niệm trở về bản thể, sau đó không kịp chờ đợi luyện hóa cái này hai cái Phật Châu. Rất nhanh, hắn đạt được hai môn năng lực, biện thiên cơ cùng biện máy móc. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có cái này hai môn năng lực, Tô Mục thôi diễn cùng phân do nói máy móc năng lực đem tăng lên rất nhiều. Tô Mục cũng không keo kiệt, ban cho Hư Tịch Thiền Sư một tòa đầu hồ điện, cùng một môn biện thiên cơ năng lực. Đồng thời Hư Tịch Thiền Sư trên thân thêm ra một bộ thiên cơ cả xa. La Phủ Sơn cùng Long Hồ Sơn, cùng Kim Cương Tự có thể nói một mực tại thần đạo trên cạnh tranh. Cho nên, Hư Tịch Thiền Sư tạo hóa, không thể nghi ngờ không thể gạt được La Phủ Sơn cùng Long Hồ Sơn. Biết Hư Tịch Thiền Sư lại nhảy lên thành tam phẩm phụ cấp bước, còn tại U Minh thế giới khai phủ. Cái này khiến La Phủ Sơn cùng Long Hồ Sơn lập tức liền luống cuống. Nhất là La Phủ Sơn. Phải biết, tại U Minh thế giới, La Phủ Sơn là người mở đường, quá khứ cũng một mực bảo trì dẫn trước. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị Hư Tịch Thiền Sư siêu việt. Cái này giảo hoạt con lựa chọn. Tả Cú Dung nhịn không được thầm mắng. Nhớ năm đó, liền là Hư Tịch Thiền Sư từ La Phủ Sơn trong tay cướp đi U Minh cất bước cơ duyên. Bây giờ Hư Tịch Thiền Sư lại đi tại trước mặt hắn, cái này khiến Tả Cú Dung tự nhiên khó chịu. Lúc này, La Phủ Sơn các cao tầng liền hội tụ một đường. Chư vị, thư tịch kia con lửa chọc đã thu hoạch được tam phẩm thần chức, chúng ta còn tiếp tục như vậy, sau này lấy cái gì đuổi theo Kim Cương Tự? Tả Cú Dung cái thứ nhất nhịn không được nói.
Chương 473. La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn. Chương 473. La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn. Nếu là trước đó, La Phủ Sơn chúng tiên nhân đối với chuyện này có lẽ còn sẽ không cực kỳ để ý, nhưng kiến thức qua Tả Cú Dung sức chiến đấu, bọn hắn đã thật sâu minh bạch việc này tầm quan trọng. Tả Cú Dung vẫn chỉ là ngũ phẩm thần chức, thực lực liền sánh vai cực vị chân tiên. Kia tam phẩm thần chức lại sẽ có mạnh cỡ nào? Mà lại, cái này còn liên quan đến La Phủ Sơn tương lai tại thần đạo trên sức cạnh tranh. Bất luận cái gì đại cơ duyên, ra tay trước ưu thế đều là vô cùng trọng yếu. Tạ Tất An cùng Kim Cương Tự có thể có loại kia quyết đoán, ta La Phủ Sơn lại há có thể lạc hậu hơn bọn hắn. Nô Quang Liệt quả quyết nói, Cú Dung, ngươi không cần lo lắng, ta La Phủ Sơn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thu hoạch tam phẩm thần chức. Chờ thu hoạch được tam phẩm thần chức về sau, lại đến dịu dắt đồng môn. Đa tạ sư thúc. Tạ Cú Dung thần sắc cực kỳ vui mừng. Nô Quang Liệt lời này cũng tương đương tán thành hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện La Phủ Sơn thần đạo con đường. Mà Nô Quang Liệt đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Rốt cuộc Tạ Cú Dung bản thân thần chức phẩm cấp liền là cao nhất, đem Tạ Cú Dung đẩy lên tam phẩm, không thể nghi ngờ cũng là giá phải trả nhỏ nhất. Lúc này, La Phủ Sơn các vị cấp cao cũng cắn răng một cái, nhẫn tâm lấy ra La Phủ Sơn hai kiện khởi nguyên chí bảo. La Phủ Sơn khởi nguyên chí bảo là mai rùa tàn phiến. Huyền Thiên thế giới La Phủ Sơn có được hai khối mai rùa tàn phiến. Tạ Cú Dung đón lấy cái này hai khối mai rùa tàn phiến, liền mang theo bọn chúng trở lại mình thần miếu, sau đó quỳ lạy thần miếu bên trong thần thụ chân dung. Rất nhanh chân dung bên trong thần thụ liền phóng xuất ra từng đạo mê vụ. Tạ Cú Dung bái kiến chúa tể đại nhân. Tạ Cú Dung cung kính nói, nay La Phủ Sơn nguyện đem hai kiện khởi nguyên mai rùa dâng cho chúa tể đại nhân, lấy trợ u minh thế giới chi khôi phục. Tô Mục lúc này đem cái này hai cái mai rùa nhận lấy. Nam Lăng Thành người coi miếu Tạ Cú Dung hiến khởi nguyên mai rùa, có công lớn đức, đặc biệt tấn thăng làm tứ phẩm thi thần, ban cho khai phủ quyền lực. Sau đó Tô Mục nhân tiện nói, Tạ Cú Dung so với hư tịch thiền sư thiếu một cái cọc tiếp dẫn âm sai công đức, Tô Mục cho hắn đãi ngộ tự nhiên muốn hơi lần một chút. Nghe vậy, Tạ Cú Dung nội tâm có chút tiếc nuối, mình so với hư tịch thiền sư vẫn còn có chút là hậu. Rốt cuộc hư tịch thiền sư là trực tiếp tấn thăng tam phẩm phụ thần, cũng may có được khai phủ quyền lực, hắn cũng còn tính là hài lòng. Lúc này khấu tạ nói, Tạ Cú Dung khấu tạ chúa tể đại nhân. Mê vụ rất nhanh tán đi, cũng không lâu lắm, La Phủ Sơn các tiên nhân liền tìm tới. Cú Dung, tình huống như thế nào? Nô Quang Liệt khẩn trương nói, so với hư tịch muốn kém hơn một chút. Tạ Cú Dung nói, ta được đến chính là tứ phẩm thần chức, cùng khai phủ quyền lực. Ngươi không thể quá tham lam, dạng này như vậy đủ rồi. Nô Quang Liệt nói, có được khai phủ quyền lực, liền giống như đem u minh thế giới có được mình cương vực, còn có thể chinh lịch đâm sai. Một bước này bước ra, liền sẽ không lạc hậu quá nhiều, cho dù hiện tại lạc hậu, tương lai cũng vẫn có cơ hội lớn đuổi theo. Cái khác La Phủ Sơn tiên nhân cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là lo lắng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, nỗ lực tiên thiên cấp bảo vật nhưng không có thu hoạch. Như thế mới có thể để người thổ huyết. Hiện tại có nỗ lực, nhưng cũng có tương ứng hồi báo, tổng thể là để người mừng rỡ. Tô Mục thì tại luyện hóa hai cái mai rùa mảnh vỡ. Luyện hóa về sau, hắn thu hoạch được chấn chi lực cùng phụ chi lực. Hai đại năng lực đều dung nhập u minh trong luân hồi. Cùng lúc trước đồng dạng, hắn lúc này đem chấn chi lực ban cho Tả Cú Dung, đồng thời Tả Cú Dung tại u minh thế giới bên trong có được một tòa chấn linh điện. Mà tại La Phủ Sơn về sau, Long Hổ Sơn cũng phản ứng lại. Long Hổ Sơn tiên sư Trương Thiếu cho quyết định thật nhanh, lấy ra Long Hổ Sơn hai kiện khởi nguyên bảo vật. Cái này hai kiện khởi nguyên bảo vật là hai tôn đỉnh, phân biệt tên Họa đỉnh cùng An đỉnh. Hai tôn đỉnh bị hắn hiến cho Tô Mục. Sau đó Trương Thiếu cho cũng thu hoạch được tứ phẩm thần chức cùng u minh khai phủ quyền lực, lại đạt được Họa linh điện. Tô Mục thì đạt được Họa chi lực cùng An chi lực. Hai đại năng lực cũng dung nhập u minh trong luân hồi. U minh luân hồi chi lực tăng lên trên diện rộng. Mà thông qua một phen sắp phong, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn càng chặt chẽ hơn đoàn kết tại mê vụ cấm khu dưới trướng. Có thể nói, về sau bọn hắn đã vô pháp thoát ly mê vụ cấm khu, thậm chí đã có thể đem bọn hắn coi là mê vụ cấm khu một bộ phận. Đây coi như là một loại gián tiếp chiếm đoạt. Cùng lúc đó, còn có hai thế lực lớn làm ra hoàn toàn tương phản quyết định. Cái này hai thế lực lớn chính là ngày xưa phản bội mê vụ cấm khu, đằng sau lại lần nữa đầu nhập vào mê vụ cấm khu Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Bọn hắn cùng Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn khác biệt. Cái này hai thế lực lớn cũng không tham dự vào u minh thế giới thần đạo hệ thống bên trong, trải nghiệm không đến mê vụ cấm khu mang tới to lớn lợi ích, cùng phía sau tích chứa kinh khủng. Thế là, làm tiên giới các tiên nhân giáng lâm về sau, bọn hắn lần nữa cùng mê vụ cấm khu cắt đứt. Mê vụ cấm khu nên bị diệt. Hai thế lực lớn đối với thiên hạ các phương truyền lại tín hiệu này. Mê vụ cấm khu đối với cái này còn không có phản ứng gì, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn nhưng trong nháy mắt bị chọc giận. Bây giờ bọn hắn đã triệt để cột vào mê vụ cấm khu trên chiến thuyền, sao có thể tha thứ có thế lực khác đến khiêu khích mê vụ cấm khu uy nghiêm? Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung nên bị diệt. Phản đồ so địch nhân đáng hận hơn. Bất diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung, chúng ta uy nghiêm ở đâu? Cái này tam đại thế lực đều lòng đầy căm phẫn. Trong giọng nói của bọn họ cũng thể hiện ra bọn hắn cường đại lòng tin. Không trách bọn hắn tự tin như vậy, bởi vì Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho đều phát hiện, tại bọn hắn tấn thăng tứ phẩm thần chức về sau, dù là ly khai chính mình vị trí thần miếu khu vực quản lý, bọn hắn gia trì thần lực cũng sẽ không biến mất. Tỷ như Tả Cú Dung, trước kia hắn chỉ có tại Nam Lăng quận bên trong mới có thể có được sánh vai tiên nhân thực lực. Bây giờ lại khác. Cho dù ly khai Nam Lăng Thành, hắn còn có thể thu hoạch được tứ phẩm thần chức lực lượng gia trì.
tứ phẩm thần chức sánh vai hạ vị địa tiên, lại thêm Nô Quang Liệt, tương đương với La Phủ Sơn có được 2 tôn địa tiên. Cái này khiến La Phủ Sơn ha có thể không tin tưởng bảo giảm. Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự cũng giống như thế. Trong đó, Kim Cương Tự hư tịch thiền sư có được tam phẩm thần chức, thực lực thì càng đáng sợ. Xuất trinh, nhất định phải xuất trinh. Đem Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cùng diệt đi, chúng ta còn có thể cướp đoạt khởi nguyên của bọn họ chí bảo, dùng cái này hồi bái công đức. Hiển nhiên tam đại thế lực cũng không phải như thế đại công vô tư, có tư tâm của mình. Bọn hắn là nghĩ nhiều Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cùng khởi nguyên chí bảo, dùng để đổi lấy công đức. Đồng thời dạng này còn có thể đoạn mất Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cùng thần đạo con đường. Tam đại thế lực cao tầng bí mật hội tụ vào một chỗ. Lúc này, thiên hạ các thế lực lớn tuyệt đối nghị không ra, chúng ta sẽ tập kích Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cung. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cùng Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cung thực lực chênh lệch không nhiều, tập kích không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, cái này đúng là chúng ta tốt nhất cơ hội. Tam đại thế lực cao tầng trong mắt đều lộ ra tinh quang. Bọn hắn đối Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cung chán ghét độ vượt xa cái khác cự đầu thế lực. Không phải là bởi vì cái này hai thế lực lớn phản bội qua mê vụ cấm khu, mà là cái này hai thế lực lớn gia nhập qua mê vụ cấm khu thế lực trận doanh. Loại hành vi này tương đương với đến chia cắt bọn hắn bánh gà tổ. Mê vụ cấm khu dưới trướng cạnh tranh vốn là lớn. Ngày thường Long Hồ Sơn, La Phủ Sơn cùng Kim Cương Tự vì thần chức cơ duyên đã tại đoạt vỡ đầu. Loại này tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý có thế lực khác gia nhập vào, dạng này sẽ để cho cạnh tranh trình độ trở nên kịch liệt hơn. Hiện tại cái này hai thế lực lớn lại lần nữa phản bội mê vụ cấm khu, vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ để bọn hắn có thể diệt đi cái này hai thế lực lớn. Dạng này đã có thể lập uy, lại có thể ngăn chặn tiềm ẩn người cạnh tranh, quả thực là nhất cử xong đến. Đương nhiên, tam đại thế lực không có mê vụ cấm khu làm việc. Rốt cuộc chuyện này, cuối cùng còn muốn mê vụ cấm khu là thầy. Bọn hắn diệt Kỳ Lân Cung cùng bạn thọ cũng không có vấn đề, nhưng sau đó rất khó kháng trụ Vũ Hóa Môn, Hôn Nguyên Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long Đạo phản công. Đến lúc đó nhất định phải mê vụ cấm khu ra mặt. Mê vụ cấm khu. Làm tam đại thế lực đem tin tức truyền lại cho Ly Tuyền lúc, cái sau trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ly Tuyền là mê vụ cấm khu đại quản gia, loại này cùng thế lực khác kết nối sự tình, tự nhiên là nàng đến xử lý. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tam đại thế lực sẽ làm ra quyết định như vậy. Rõ ràng nhận phản bội cùng khiêu khích là mê vụ cấm khu, kết quả tam đại thế lực so mê vụ cấm khu còn muốn càng tích cực. Làm Ly Tuyền đem tin tức nói cho cái khác tướng tài cũng là thần sắc cổ quái. Bọn hắn muốn tập kích, liền để bọn hắn buông tay hành động. Lôi Linh Chúa Tể nói cho bọn hắn, không cần lo lắng Vũ Hóa Môn nhóm thế lực phản công, chúng ta cho bọn hắn lật tẩy. Mê vụ tướng tài nhóm cũng không có thần chức, so sánh tam đại thế lực tới nói, tựa hồ có chút thế yếu. Nhưng bọn hắn vẫn có lực lượng nói lời này, bởi vì bọn hắn có một cái khác ưu thế lớn hơn đền bù, đó chính là thiên giới. Khoảng cách Vương Linh Cung một trận chiến đã qua đi 2 tháng. Quá khứ 2 tháng, Tô Mục lần nữa mở ra thiên giới. Dựa theo thiên giới thời gian tỷ lệ, 1 năm tương đương với bên ngoài 1 ngày. Bên ngoài 60 ngày, mê vụ tướng tài nhóm liền đã ở thiên giới bên trong tu luyện 60 năm. Theo mê vụ tướng tài nhóm thực lực càng mạnh, Tô Mục mở ra cải biến thời gian tỷ lệ lúc, tiêu hao khí số cũng càng nhiều. Cái này 60 ngày, Tô Mục tiêu hao 6 vạn đạo khí số. Nhưng cái này giá trị to lớn. Mê vụ tướng tài nhóm thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Chu Lăng Quang đã là cực vị chân tiên. Bất Tử Nấm cùng Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng thượng vị chân tiên. Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyển, La Hầu cùng Hải Hòa Thượng tấn thăng trung vị chân tiên. Vọng Thư cùng Kim Đại tấn thăng hạ vị chân tiên. Ngân Nguyệt Lang Vương, Bạch Thiên Trượng cùng Vô Căn Bình tấn thăng bán tiên. Hắc Nhu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bảo Lộc, Ám Ảnh Tiên Nhu, Đại Địa Bảo Hùng cùng Tử Kim Văn thì đều đạt tới độ kiếp 9 tầng. Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên cùng Linh Quả nhóm đạt tới độ kiếp 5 tầng trở lên. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao đạt tới trung vị địa tiên. Lâm Triệt tấn thăng thượng vị chân tiên. Khương Huyền Chân tấn thăng hạ vị chân tiên. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng bán tiên. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh cùng Tiểu Đậu Đinh đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Những người khác cũng nhao nhao bước vào độ kiếp chi cảnh. Thực lực như vậy, để mê vụ tướng tài nhóm có cường đại lực lượng. Chương 474. Vũ Hóa Môn Chi Nộ. Chương 474. Vũ Hóa Môn Chi Nộ Kỳ Lân Cung. Chỉ là mê vụ cấm khu, cũng xứng để cho ta Kỳ Lân Cung thần phục. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Đệ tử tiên giới Kỳ Lân Cung điệu tiên hừ lạnh. Ta Kỳ Lân Cung chính là truyền thừa 6000 năm thế lực, tại tiên giới cũng là một phương hào cường, cái này mê vụ cấm khu tính là gì? Các ngươi những này hậu bối hành vi, thật là làm cho ta Kỳ Lân Cung hổ thẹn, từ hôm nay bắt đầu liền cùng mê vụ cấm khu cắt chém. La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự vắng đầu, chúng ta cũng không thể vắng đầu. Cái khác Kỳ Lân chân tiên cũng rối rít nói, bọn hắn đến từ tiên giới, trong lòng xem thường huyền thiên thế giới sinh linh. Tiên giới sao mà mênh mông? Huyền thiên thế giới so sánh cùng nhau, ngay cả nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không tính, chỉ có thể nói là bụi bặm. Được chứng kiến phồn hoa vô tận tiên giới, bọn hắn lại làm sao có thể thấy thượng huyền thiên thế giới? Đặt ở phàm tục thế giới, bọn hắn thời khắc này tâm tính liền như là mới từ lớn nhất thành trì trở lại vắng vẻ tiểu nông thôn. Mê vụ cấm khu trong mắt bọn hắn liền là tiểu trong hương thôn thổ tài chủ. Đang khi bọn họ thảo luận lúc, Kỳ Lân Cung phòng hộ trận pháp đông nhiên phát ra dự cảnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng Kỳ Lân đều giật mình. Bọn hắn vội vàng bay ra cung điện, sau đó liền thấy Kỳ Lân Cung thế mà đã bị vây quanh. Là Kim Cương Tự, còn có Long Hổ Sơn cùng là Phù Sơn. Đáng chết, bọn hắn đây là muốn làm gì? Chúng Kỳ Lân phải sợ hãi giận không thôi. Kỳ Lân Điệu Tiên nhìn qua phía trước nhất Kim Cương Tự Điệu Tiên Minh Tuệ Thiền Sư, lạnh lùng nói, Minh Tuệ, các ngươi đây là muốn làm gì? Minh Tuệ Thiền Sư không để ý hắn, mà là nhìn về phía Ngô Quang Liệt cùng Trương Thiếu Cho, tốc chiến tốc thắng. Giết! Trong khoảnh khắc, Kim Cương Tự, Long Hổ Sơn cùng La Phủ Sơn tam đại thế lực đại quân, giống như hồng thủy phóng tới Kỳ Lân Cung. Tam đại thế lực lục đại điệu tiên chiến lực, trực tiếp buộc phát lực lượng mạnh nhất, đối Kỳ Lân Cung phòng hộ đại trận đánh tới. Lục đại điệu tiên chiến lực buộc phát quả thật kinh khủng. Kỳ Lân Cung phòng hộ đại trận cũng không phòng được, tại chỗ liền bị đánh phá. Đáng chết! Không tốt, bọn hắn là nghĩ diệt ta Kỳ Lân Cung. Quả thực khinh người quá đáng. Chúng Kỳ Lân đã không còn là kinh sợ, mà là giận bên trong mang theo một tia sợ hãi. Không có khả năng, các ngươi tại sao có thể có lục đại điệu tiên chiến lực? Kỳ Lân điệu tiên cũng không thể nào hiểu được. Mặc dù bọn hắn có thể trở về huyền tiên thế giới, nhưng không phải không có chút nào hạn chế. Rốt cuộc, huyền tiên thế giới năng lượng thiên địa không đủ để chèo chống quá nhiều điệu tiên giáng lâm. Cho nên bọn hắn tại tiên giới liền đảm tốt, mỗi một cái cự đầu thế lực đều chỉ có thể có một điệu tiên giáng lâm. Hiện tại đây là có chuyện gì? Tam đại thế lực lại có 6 tên điệu tiên. Hắn tự nhiên không biết, tam đại thế lực kỳ thật chỉ có 3 tên điệu tiên. Cái khác điệu tiên chiến lực lượng cũng không phải tới từ huyền thiên thế giới, mà là đến từ hồng mông thế giới. Lục đại điệu tiên đồng thời nào về phía Kỳ Lân điệu tiên. Coi như Kỳ Lân điệu tiên mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh 6. Chỉ là mấy cái hô hấp, Kỳ Lân điệu tiên liền bị đánh nổ. Ầm ầm. Một tôn điệu tiên như vậy vẫn lạc. Tạ Tất An sớm tại bực này đợi. Kỳ Lân điệu tiên vừa chết, hắn liền đem Kỳ Lân điệu tiên không chọn vẹn nguyên thần câu đi. Cái khác lục đại tiên đô cảm giác được Tạ Tất An tồn tại, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Thư Tịch Tiền Sư còn đối Tạ Tất An khẽ gật đầu. Rốt cuộc, Tạ Tất An là hắn tiếp dẫn. Tạ Tất An không để ý đến những người này, chỉ chấp hành chức trách của mình. Có thể tiếp dẫn một tôn điệu tiên âm hồn, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái không nhỏ công đức. Kỳ Lân tiên đô chết rồi, cái khác Kỳ Lân hạ chẳng đã không thể nghi ngờ. Tại chỗ, những này Kỳ Lân đầu hàng đều bị bắt làm tù binh, không đầu hàng đều bị chém giết. Sau đó bị bắt làm tù binh Kỳ Lân đều bị tam đại thế lực hiến cho mê vụ cấm khu. Bất quá đây là nói sau. Diệt Kỳ Lân cung về sau, tam đại thế lực rất mau tìm đến Kỳ Lân cung phong tảng khởi nguyên bảo vật. Kỳ Lân cung khởi nguyên bảo vật là một cái cổ ấn. Này ấn tên cổ pháo cổ ấn cùng pháo nứt ra cổ ấn. Lại nói tiếp, tam đại thế lực bắt chước làm theo, thẳng hướng Vạn Thọ cung. Bởi vì bọn họ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn liền là tiến công chớp nhoáng. Đến mức Kỳ Lân cung bị diệt tin tức cũng còn không truyền ra, Vạn Thọ cung cứ việc ý thức được có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ tới Kỳ Lân cung sẽ bị diệt. Làm tam đại thế lực giết tới Vạn Thọ cung lúc, Vạn Thọ cung chúng tu sĩ cũng không khỏi choáng váng. Giết. Chuyện cho tới bây giờ, tam đại thế lực đã vô pháp thu tay lại, trực tiếp mở giết. Vạn Thọ cung nơi nào chống đỡ được. Lúc này, cái này cự đầu thế lực liền bước Kỳ Lân cung theo gót. Các vị tiên nhân đều bị chém giết, những người khác thì là người đầu hàng không giết, không người đầu hàng giết. Mà Vạn Thọ cung khởi nguyên chí bảo là một đóa thanh liên tiêu. Cái này một đóa thanh liên tiêu, uy năng không thua gì thế lực khác hai kiện khởi nguyên chí bảo. Sau đó, tam đại thế lực liền đem ba kiện khởi nguyên chí bảo hiến cho Tô Mục. Chúa tể đại nhân, tam đại thế lực đại biểu đều nói, chúng ta nguyện dùng hiến vật quý chi công đức, đổi lấy một thân chức. Khởi nguyên chí bảo không thể coi thường. Tô Mục lúc này cho tam đại thế lực, riêng phần mình đều ban cho một cái tứ phẩm thân chức. Bởi vì mỗi cái thế lực hiến đều chỉ là một kiện khởi nguyên chí bảo, cái này tứ phẩm thân chức, tự nhiên là không có khai phủ quyền lực. Cũng đúng như Tạ Cụ Dung, Thư Tịch Tiền Sư cùng Trương Thiếu cho sở liệu. Cái này thần chức đã không tới phiên phổ thông tu sĩ thu hoạch được, đều bị tam đại thế lực tiên nhân đoạt được. Thế là, Tô Mục đạt được 3 kiện khởi nguyên chí bảo, tam đại thế lực đạt được 3 cái tứ phẩm thần chức. Tất cả đều vui vẻ. Cái này 3 kiện khởi nguyên chí bảo, Tô Mục đồng dạng đem luyện hóa. Hắn bởi vậy thu hoạch cỗ pháo chi lực, pháo nứt ra chi lực cùng nứt ra như thanh liên chi lực. Cái này tam đại năng lực có thể hóa thành cỗ pháo không gian, pháo liệt không ở giữa cùng nứt ra như thanh liên không gian. Cỗ pháo không gian, bên trong giống như sắt hàn băng, cuồng phong giật bạc, rơi vào trong đó về sau, hồn thể sẽ bị đông lạnh ra đáng sợ pháo đau nhức, vô cùng thê thảm. Pháo liệt không ở giữa, cùng gỗ pháo không gian cùng loại, nhưng càng thêm ác liệt, âm hồn phụ kín pháo đau nhức hồn thể bên trên, sẽ còn không ngừng điệp ra pháo đau nhức, cho nên hồn thể miệng vết thương không ngừng vỡ tan. Nước ra như thanh liên không gian, hồn thể cùng băng cứng chăm chú dính liền một chỗ, cuối cùng sẽ như giống như hoa sen vỡ toang thành cánh. Tô Mục không chần chờ chút nào, đem cái này 3 môn năng lực cũng dung nhập U Minh trong luân hồi. Thế là 3 tầng không gian cũng hóa thành gỗ pháo địa ngục, pháo nứt ra địa ngục cùng nứt ra như thanh liên địa ngục. Đến tận đây U Minh thế giới đã có 6 tầng địa ngục. U Minh thế giới hạn mức cao nhất lần nữa mở ra, đã đản sinh ra nhị phẩm thần chức. Huyền Tiên thế giới quả nhiên bất phàm, có to lớn tiềm lực. Đây cũng là vì sao, rõ ràng Huyền Tiên thế giới chỉ là phụ du thế giới, Tô Mục lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ nơi này, một mực đem nơi này xem như căn cơ. Cùng lúc đó, Kỳ Lân cung cùng Vạn Thọ cung bị diệt tin tức rốt cục truyền ra. Thiên hạ chấn động. Từ đó đã từng 9 đại cự đầu thế lực, đã có tam đại cự đầu thế lực bị diệt. Vũ Hóa môn, Hỗn Nguyên cung, Vạn Yêu cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long đảo đều tức giận đến cực điểm. Minh Tuệ, Ngô Quang Liệt, Trương Thừa Chí, thật coi bản tọa sẽ không diệt các ngươi. Vũ Hóa môn tiên giới trưởng lão Trương Thuận Thành đôi mục phun lửa. Thân là đã từng trưởng khống qua huyền thiên thế giới bá chủ, Vũ Hóa môn thực lực không thể nghi ngờ vượt qua cái khác cự đầu thế lực. Lần này, Vũ Hóa môn một nhà liền có lục đại điệu tiên giáng lâm. Hỗn Nguyên cung cũng có tam đại điệu tiên. Tăng thêm Vạn Yêu cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long đảo, đó chính là hết thảy 12 mặt đất tiên. Dù là Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn có lục đại điệu tiên chiến lực, Vũ Hóa môn một phương vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là vì sao, trước đây Vũ Hóa môn nhóm thế lực, làm sao cũng không nghĩ đến Kim Cương Tự tam đại thế lực dám động thủ. Bọn hắn lòng tràn đầy coi là Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn biết Vũ Hóa Môn một phương có ưu thế tuyệt đối, sẽ quy thuận Vũ Hóa Môn. Không nghĩ tới tam đại thế lực không những không quy thuận, còn diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Cái này không thể nghi ngờ để Vũ Hóa Môn một phương thế lực giảm mạnh. Không thể còn tiếp tục như vậy. Hôn Nguyên Cung Tiên Giới trưởng lão nói, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn tập trung lực lượng, diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Vậy chúng ta cũng tập trung lực lượng, lấy Lôi Đình một kích diệt bọn hắn. Trước diệt hai, diệt hai cũng không khác nhau. Cái này tam đại thế lực đã bao đoàn, chúng ta diệt trong đó một cái thế lực, cái khác hai nhà khẳng định sẽ đi chi viện. Vẫn là có nhất định khác biệt, tam đại thế lực bên trong La Phủ Sơn Hộ Sơn đại trận yếu nhất, chúng ta trước diệt La Phủ Sơn, nhiều ít có thể nhẹ nhõm một chút. Mấy thế lực lớn trao đổi, cuối cùng quyết định trước diệt La Phủ Sơn. Chương 475. Khoáng cổ thước kim đại chiến chương 475, khoáng cổ thước kim đại chiến Lộc Châu. La Phủ Sơn. Làm Vũ Hóa Môn một đám thế lực tập kết đại quân lúc, La Phủ Sơn liền nhận được tin tức. La Phủ Sơn vội vàng đưa tin Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự. 3 ngày sau, Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Vượng Sơn cùng Thánh Long Đảo liên hợp đại quân tại Lộc Châu biên giới tập kết hoàn tất. 12 mặt đất tiền, 69 tên chân tiền, ngàn vạn đại quân. Đây không thể nghi ngờ là một chi vô luận đỉnh chiến lực, vẫn là đại quân quy mô, đều cực kỳ khủng bố quân đội. Toàn bộ huyền tiên thế giới ánh mắt, trong chốc lát đều rơi vào Lộc Châu. Ai cũng biết, cái này chắc chắn là Vũ Hóa Tiên Triều hủy diệt về sau, 3000 năm từ trước tới nay kinh khủng nhất một trận chiến dịch. Rất nhiều lao quái vật đều có loại trở lại Vũ Hóa Tiên Triều thời kỳ cảm giác. Ngàn vạn đại quân không ai cản nổi. Thế là ngắn ngủi nửa ngày, đại quân liền đến La Phủ Sơn dưới chân. Lúc này, hai chi đại quân xuất hiện tại La Phủ Sơn phía sau, chính là Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự đại quân. Hai chi đại quân đều có trăm vạn quy mô, nhưng cùng Vũ Hóa Môn đại quân so sánh, không thể nghi ngờ liền lộ ra còn thiếu rất nhiều nhìn. Minh Tuệ, Nô Quang Liệt, Trương Thừa Chí, các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đối đầu? Vũ Hóa Môn trưởng lão Khương Thuận Thành lạnh như băng nói. Khương thí chủ, người tướng. Minh Tuệ tiền sư nói. Hắn cũng không phải là quá khủng hoảng. Trước đây bọn hắn tam đại thế lực diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung, dùng ba kiện khởi nguyên bảo vật đổi lấy ba cái tứ phẩm thần chức. Tứ phẩm thần chức chi lực sánh vai hạ vị địa tiên. Cho nên bọn hắn bên này địa tiên chiến lực đã không phải lục đại mà là chín đại. Đối đầu Vũ Hóa Môn trận doanh 12 mặt đất tiên chiến lực mặc dù có vẻ không bằng, nhưng cũng chưa nói tới cái gì bị nghiền ép. Huống chi bọn hắn còn lương tựa mê vụ cấm khu. Khương Thuận Thành khuôn mặt cơ bắp có quắc một trận, ta lẫn lộn. Là các ngươi diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung, hiện tại ngươi lại còn nói ta lẫn lộn. Chúng ta diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung là giúp bọn hắn hóa giải nghiệp lực, siêu độ bọn hắn nhập vũ minh. Minh Tuệ Thiền Sư nói, mặc dù bọn hắn dưới mắt bị diệt, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Chờ Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung chúng sinh tại U Minh bên trong rửa sạch rơi nghiệp lực, chắc chắn thu hoạch được dục hỏa tân sinh, chủ kiến Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Thế lực khác đều không còn gì để nói. Cái này con lửa chọc ra mặt thực sự quá dày, diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung, kết quả còn nói là vì Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung tốt. Những người khác muốn chỉ trích hắn, hắn liền nói là người khác lẫn lộn. Đối phó loại này mặt dày vô sỉ chi đồ, cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là dùng vũ lực diệt đối phương. Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung đều là huyền thiên thế giới truyền thừa 6,0005 chi thế lực, đối huyền thiên thế giới có lớn lao công đức. Khương Thuận Thành đạo, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn lại đại nghịch bất đạo, đưa chúng nó diệt sát, cử động lần này cùng tà ma không khác. Cho nên, ta Vũ Hóa Môn thuận theo thiên ý, chuyên tới để diệt này tam đại tà ma thế lực, nhìn trời chúng sinh chung dám. Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn thế lực cùng lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bây giờ Vũ Hóa Môn nhóm thế lực muốn diệt bọn hắn, tự nhiên cũng muốn đánh ra đường hoàng lý do. Ít nhất phải ở ngoài mặt không có trở ngại. Giết. Ở đây chúng thế lực đã dây dưa 6000 năm, tự hỏi đối lẫn nhau đều hiểu rõ, tự nhiên không cần nói nhảm quá nhiều. Mắt thấy song phương chiến dịch liền muốn hết sức căng thẳng. Ầm ầm, La Phủ Sơn phía sau thiên địa lại chấn động. Thế lực khắp nơi một trận kinh hãi, động tĩnh này không thể nghi ngờ là lại có đại quân đến. Chúng tiên cảm giác về sau càng là không cách nào bình tĩnh. Đích thật là có đại quân đến, mà lại quy mô chừng năm hơn 100 vạn. 200 vạn là mê vụ đại quân, 300 vạn là đại hoang quân. Cái này 500 vạn đại quân trực tiếp đầu nhập chiến trường. Cương lực viện quân đến, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn tam phương đại quân đều tinh thần đại chấn. Lần này, bọn hắn cũng không còn e ngại. Giết. Song phương đều là ngàn vạn quy mô đại quân, thoáng chốc liền giống như hai mảnh đại dương mênh mông thủy triều đụng vào nhau. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ cực kỳ hùng vĩ. Vũ Hóa Môn một phương nguyên bản lòng tin 10 phần, cực kỳ phân chấn. Bọn hắn tự hỏi phe mình có 12 mặt đất tiên, đối phương chỉ có 6 tên địa tiên. Chỉ cần diệt đối phương 6 tên địa tiên, trận chiến đấu này tự nhiên là sẽ tuyên bố kết thúc. Nhưng sự tình cũng không như bọn hắn châu nghĩ như vậy tiến hành. Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn tam đại thế lực lại có 9 người có được địa tiên chiến lực. Mê vụ cấm khu đồng dạng không tầm thường. Tô Giao chính là trung vị địa tiên, chiến lực cực kỳ khủng bố, có thể so với cực vị địa tiên. Chu Lăng Quang chính là cực vị chân tiên, thực lực đồng dạng không tầm thường, sánh vai trung vị địa tiên. Còn có Lâm Triệt cùng Lôi Linh Chúa Tể đều là thượng vị chân tiên, sức chiến đấu sánh vai hạ vị địa tiên, tương đương với mê vụ cấm khu một phương, có tứ đại địa tiên chiến lực. Tăng thêm Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn chín đại địa tiên chiến lực tương đương với có 13 mặt đất tiên chiến lực. Nhất là Tô Giao, mới đầu Vũ Hóa Môn một phương còn không có để ý trưởng lão, nàng này tên Tô Giao vốn là đại hạ quan viên, lại làm phản đồ. Một tên Vũ Hóa Môn đệ tử chỉ vào Tô Giao đối Khương Thuận Thành đạo. Khương Thuận Thành nhìn về phía Tô Giao, khép mắt lại, sau đó liền rõ ràng ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Phản đồ, ta đến giết hắn. Một cái vũ hóa môn chân tiên xem thường nói,
lùi ra.
Khương Thuận Thành lại là quát lạnh.
Kia vũ hóa môn chân tiên giật nảy mình.
Bên cạnh đám người nghi hoặc không hiểu, nhưng ở trận một đám tiên đô minh bạch Khương Thuận trở thành sao như thế. Bởi vì Tô giao cho bọn hắn những này địa tiền, đều mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Lấy đạo hữu chi thực lực, tại sao lại khuất tại cái này nhỏ nhỏ phù du thế giới? Khương Thuận Thành nhìn chằm chằm Tô giao nói,
người không được.
Tô giao nói,
Khương Thuận Thành mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ.
Hắn là lần này giáng lâm huyền thiên thế giới chúng tiên bên trong mạnh nhất, chính là thượng vị địa tiên. Bây giờ cô gái đối diện lại còn nói hắn không được. Ngươi bất quá là trong đó vị địa tiên, tại sao như thế lớn khẩu khí?
Khương Thuận Thành đạo, bây giờ đạo hữu còn có cơ hội, chỉ cần đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Ông,
một đạo tiếng kiếm reo đánh gãy Khương Thuận Thành.
Tô giao tay cầm ngư lộc kiếm cương, trực tiếp thẳng hướng Khương Thuận Thành.
Bây giờ nàng so hủy diệt vương linh cung lúc càng mạnh.
Hô trướng.
Khương Thuận Thành giận dữ.
Trong khoảnh khắc, hắn lấy ra một thanh đại đao, cùng Tô giao kích đánh nhau.
Hai đại cao vị địa tiên chi chiến không thể nghi ngờ cực kỳ kinh người.
Song phương chớp mắt liền giết vào bầu trời, đánh hư không băng liệt, phạm vi ngàn dặm tầng mây đều tùy theo rung động.
Mây đen, lôi đỉnh, phong bạo.
Thời gian mấy mắt, đất trời bốn phía phảng phất lâm vào tận thế.
Lúc này không thể nghi ngờ lại có thể nhìn ra huyền thiên thế giới bất phàm.
Phổ thông phủ du thế giới, căn bản không chịu nổi hai đại cao vị địa tiên chiến đấu ba động.
Nhưng huyền thiên thế giới không chỉ có thể tiếp nhận, còn chưa nhận bao lớn xung kích.
Trận chiến đấu này kéo dài nửa khắc đồng hồ.
Phía dưới chúng sinh không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy hai thân ảnh như là hai tôn hỗn độn hung thú giống như không ngừng va chạm.
Không, là như là vô số hỗn độn hung thú giống như va chạm.
Bởi vì hai thân ảnh tốc độ quá nhanh, bình thường sinh linh căn bản thấy không rõ.
Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau.
Vâng.
Một tiếng làm người màng nhĩ nhói nhói vang vọng quanh mình.
Sau đó chúng sinh liền thấy một thân ảnh từ trên cao rơi xuống.
Vành Long.
Mặt đất trực tiếp bị hắn ném ra một cái trăm trượng hồ sâu.
Lúc này, bốn phía các tu sĩ mới nhìn rõ thân ảnh này diện mạo.
Vô số tu sĩ trong nháy mắt há nhiên.
Bởi vì trong hố sâu thân ảnh, đúng là Khương Thuận Thành.
Cái này không thể nghi ngờ để người kinh hãi chi cực.
Khương Minh, bần đạo đến giúp ngươi một tay.
Hôn Nguyên cung trưởng lão Tần Lạc Xuyên bay tới, hắn là trung vị địa tiên.
Khương Thuận Thành không có cách nào cự tuyệt, bởi vì một mình hắn thật không phải là Tô giao đối thủ.
A, còn muốn liên thủ.
Chu Lăng Quang cười lạnh, thẳng hướng Tần Lạc Xuyên.
Sau đó Tần Lạc Xuyên liền phát hiện, cái này cực vị chân tiên, thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu.
Tần Lạc Xuyên lúc này bị chặn đường.
Khương Thuận cố tình thần trầm xuống, đã có mãnh liệt dự cảm không tốt.
Quả nhiên.
Sau đó mê vụ cấm khu chúng tướng tài đều bộc phát,
Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn chín đại địa tiên chiến lực cũng cùng nhau bộc phát.
Vũ Hóa Môn một phương địa tiên thoáng chốc liền bị toàn diện áp chế.
Tiếp tục như vậy không được.
Khương Thuận Thành âm thầm cho cái khác Vũ Hóa Môn địa tiên truyền âm.
Vẹn vẹn một cái mê vụ cấm khu liền đem Vũ Hóa Môn ngăn cản.
Thế lực khác căn bản ngăn không được Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn.
Bọn hắn nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp.
Nhị trưởng lão chỉ dùng vận dụng một chiêu kia.
Tiên rồi Vũ Hóa Môn ngũ trưởng lão nói,
chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế.
Khương Thuận Thành cũng không phải lề mề chậm chạp hạng người.
Vũ Hóa Môn có một cửa bí thuật tên là Lục Hợp Vũ Hóa.
Lục Hợp Vũ Hóa liền là đem 6 người thực lực rót vào một người trong cơ thể.
Bị rót vào người sẽ đạt được 6 người thực lực tổng hợp.
Nhưng cái này đối bị rót vào người tới nói không phải chuyện gì tốt,
bởi vì đây chỉ là lâm thời lực lượng.
Đợi đến 6 người thu hồi mình lực lượng, bị rót vào người lập tức liền sẽ lâm vào to lớn trống rỗng.
Để ai tới làm Vũ Hóa người?
Vũ trưởng lão nói,
cái này huyền thiên thế giới không phải có một cái ta Khương gia hậu duệ sao?
Liền để hắn tới.
Bát trưởng lão nói,
bọn hắn khẳng định là sẽ không đi làm cái này hy sinh.
6 tên Vũ Hóa Môn địa tiên, dây lát liền đạt thành nhất trí.
Bọn hắn nói, chính là Khương Huyền Trân.
Lúc này, Khương Thuận Thành tiểu cho Khương Huyền Trân truyền âm, ta Vũ Hóa Môn có một cửa lục hợp Vũ Hóa bí thuật, chúng ta sẽ đem lực lượng chuyển cho ngươi, giúp ngươi vũ hóa.
Từ nay về sau, ngươi sẽ đạt được hai người chúng ta toàn bộ lực lượng, mà việc ngươi cần, liền là diệt sát mê vụ cấm khu tất cả cao tầng.
Hắn cũng không có đem cái này bí thuật hậu quả xấu nói cho Khương Huyền Trân, ngược lại tại đây cho Khương Huyền Trân họa bánh nướng.
Khương Huyền Trân tâm thần run lên.
6 tên điệu tiên lực lượng hợp lại cùng nhau, nghĩ nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ.
Còn tốt 6 tên Vũ Hóa Môn điệu tiên tìm là hắn, nếu như là tìm người khác.
Khương Huyền Trân nghĩ lại, tựa hồ lại không có loại khả năng này.
Rốt cuộc, Vũ Hóa Môn bên trong chỉ có một mình hắn họ Khương nhưng cùng lúc lại là ngoại nhân.
Khương Huyền Trân cũng không phải cái gì ngây thơ hạng người, không tin tưởng sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt.
Nếu có loại sự tình này, vậy liền khẳng định có người muốn hô hắn.
Cho nên Khương Thuận Thành cử động lần này tuyệt đối không có ý tốt.
Nhưng Khương Huyền Trân không có tự tuyệt, ngược lại biểu hiện được cực kỳ kích động cùng trung thành, tổ ra ra. Ta nguyện ý là Khương gia nỗ lực,
hắn khẳng định không thể cự tuyệt.
Nếu như hắn cự tuyệt, vạn nhất Khương Thuận trở thành sự thật đi tìm người khác, kia không thể nghi ngờ phiền phức lớn rồi.
Chương 476,
Lục Hợp Vũ Hóa. Chương 476,
Lục Hợp Vũ Hóa. Lục Hợp Vũ Hóa.
Vũ Hóa Môn lục đại điệu tiên cùng nhau vận chuyển môn công pháp này.
Trong khoảnh khắc, trong cơ thể của bọn họ lực lượng đều truyền lại đến Khương Huyền Trân trên thân.
Khương Huyền Trân khí tức không ngừng tiêu thăng,
chỉ là độ kiếp cảnh giới hắn, đã mắt khí tức sánh vai chân tiên,
sau đó lại tăng lên tới đất tiên.
Cuối cùng Khương Huyền Trân thánh thượng phát ra khí tức, dừng lại tại cực vị địa tiên cấp độ, đến gần vô hạn thiên tiên.
Dạng này trong khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép đem một cá nhân thực lực kịch liệt cất cao, không cần nghĩ cũng biết hậu hoạn vô tận.
Huyền Trân nhanh chóng diệt sát Tô Giao, lại diệt cái khác mê vụ cấm khu tướng tài.
thương thuận thành đạo. Kim cương tay, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn chúng cường giả sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hiển nhiên bọn hắn đều cảm nhận được Khương Huyền Chân trên người khí tức khủng bố. Dùng cái này khắc Khương Huyền Chân thực lực, không thể nghi ngờ thật có thể đối bọn hắn tạo thành nghiêm trọng chí mạng nguy hiểm. Vũ Hóa môn còn thật không hổ là ngày xưa Vũ Hóa tiên triều, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Mê vụ cấm khu chúng tướng tài lại không lo lắng chút nào. Bởi vì Khương Huyền Chân tại tiếp thụ lục đại địa tiên lực lượng thời điểm, còn tại tín ngưỡng ngộng giới bên trong nói chuyện cùng bọn họ. Giờ phút này, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, Khương Huyền Chân mắt lộ ra tinh quang. Sau một khắc, hắn liền nhìn về phía Khương Thuận Thành. Khương Thuận Thành còn không có phát giác được nguy hiểm, vội vàng nói: "Huyền Chân, nhanh chóng ra tay." "Được." Khương Huyền Chân gật đầu. Sau đó hắn liền đối Khương Thuận Thành ra tay rồi. Khương Thuận Thành trong cơ thể hơn phân nửa lực lượng đã rót vào Khương Huyền Chân trong cơ thể. Cho nên, thời khắc này Khương Thuận Thành đang đứng ở tối trạng thái hư nhược. Khương Huyền Chân tay cầm cự phủ, trực tiếp đối Khương Thuận Thành một đũa hung hăng bổ ra. Khương Thuận Thành hoàn toàn đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể tại chỗ liền bị Khương Huyền Chân một đũa chém thành hai khúc. Cái khác điệu tiên trừng to mắt, "Khương Huyền Chân, ngươi điên rồi." Khương Huyền Chân không ngừng chút nào, lại lần nữa một đũa bổ về phía Khương Thuận Thành. Khương Thuận Thành lấy tiên tiên chi khí ngưng tụ độc thân mặc dù bị diệt, nhưng nguyên thần chỉ là trọng thương. Khương Huyền Chân không muốn cho Khương Thuận Thành bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Không, Khương Thuận Thành cực độ sợ hãi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ lấy loại phương thức này chết đi. Thân là thượng vị địa tiên, hắn không biết nắm giữ năm chắc bao nhiêu bài. Chỉ cần cho hắn một hơi thở dốc thời cơ, hắn đều có năm chắc giữ được tính mạng. Nhưng Khương Huyền Chân không có cho hắn cơ hội này. Thời khắc này Khương Thuận Thành, lực lượng đã hạ thấp đến hạ vị địa tiên cấp độ. Khương Huyền Chân lại sánh vai cực vị địa tiên. Tăng thêm Khương Thuận Thành còn không có phòng bị, căn bản không có một tơ một hào ngăn trở Khương Huyền Chân khả năng. Ầm ầm. Khương Thuận Thành nguyên thần bị Khương Huyền Chân triệt để giật đi. Điều này sẽ đưa đến Khương Thuận Thành rót vào Khương Huyền Chân trong cơ thể tiên tiên chi khí, cũng sẽ không còn thu hồi. Khương Huyền Chân động tác không ngừng, hắn lần nữa ra tay. Điên rồi. Khương Huyền Chân, ngươi gia tộc này phản đồ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đáng chết, ngươi thế nhưng là người nhà họ Khương, vì sao muốn sát hại tộc nhân của mình? Tất cả Vũ Hóa môn người đều vô cùng kinh sợ. Khương Huyền Chân bình tĩnh nói, ta là người nhà họ Khương, nhưng không phải Vũ Hóa môn cơ gia. Sinh ta nuôi ta, là mẫu thân của ta, cho ta tái tạo tri ân, là mê vụ chỗ tể, người Vũ Hóa môn Khương gia tính là thứ gì? Lời con chưa dứt, ầm, lại một tôn Vũ Hóa môn điệu tiên bị hắn đánh giết. Cái khác điệu tiên giờ phút này đã kịp phản ứng, làm sao bọn hắn cùng Khương Huyền Chân thực lực sai biệt quá lớn. Lấy Khương Huyền Chân giờ phút này cực vị điệu tiên thực lực, lại là khoảng cách gần như thế, hắn không thể nghi ngờ có thể tại Vũ Hóa môn bên trong loạn giết. Một đám điệu tiên bắt đầu chạy trốn. Sau đó, lại có hai tôn điệu tiên bị Khương Huyền Chân đánh chết. Sáu tên Vũ Hóa môn điệu tiên, trong chớp mắt bị Khương Huyền Chân đánh chết bốn tên. Chỉ có hai tên Vũ Hóa môn điệu tiên chạy trốn. Cái này hai tên Vũ Hóa môn chạy trốn lúc, cũng đem riêng phần mình lực lượng thu hồi, dẫn đến Khương Huyền Chân trên thân khí tức hạ xuống không ít, nhưng Khương Huyền Chân trong cơ thể vẫn như cũ có bốn tên điệu tiên lực lượng. Cái này dẫn đến hắn cường đại như trước. Bất quá lúc này, Khương Huyền Chân cũng nhận phản vệ. Hắn lực lượng trong cơ thể cuối cùng không thuộc về chính hắn, lại hắn tự thân tu vi không đủ. Chỉ thấy nhục thể của hắn bên trên đã xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, liên đối nguyên thần của hắn cũng bắt đầu vỡ tan. Bạch. Lúc này, một cái bóng tiếp cận Khương Huyền Chân, rõ ràng là Tử Kim Văn. Một đạo không gian ba động từ Tử Kim Văn trong cơ thể truyền ra, nó mở ra trong cơ thể của mình không gian. Sau đó từng viên ngân hạnh linh quả xuất hiện. "Mau ăn." Tử Kim Văn nói, "Những này ngân hạnh linh quả là mọi người cùng nhau gót, bao ăn no bao no." Khương Huyền Chân cũng không có khách khí. Hiện tại hắn muốn mạng sống, nhất định phải ăn ngân hạnh linh quả. Mà ngân hạnh linh quả công hiệu cũng làm thật nghịch thiên. Lúc đầu Khương Huyền Chân chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ, trong cơ thể đã dung nạp bốn tên địa tiên lực lượng, là chắc chắn phải chết sự tình. Nhưng ngân hạnh linh quả có nghịch thiên chữa thương chi lực. Khương Huyền Chân thân thể cùng nguyên thần không ngừng vỡ tan, sau đó lại không ngừng bị ngân hạnh linh quả chữa trị. Như chỉ là như vậy, kia Khương Huyền Chân cũng chỉ có thể là bất tử, trong cơ thể tiên tiên chi khí vẫn là sẽ từ từ tan đi. Lúc này, Khương Huyền Chân chỗ mi tâm, con kia ngân bạch con mắt lần nữa nổi lên. Sau đó cái này ngân bạch con mắt liền không ngừng ra bên ngoài phóng thích lực lượng thần bí. Khương Huyền Chân mi tâm chi nhãn mở ra, hai mắt của mình lại nhắm lại. Hắn mi tâm chi nhãn chính là quân thiên chi nhãn. Như Khương Huyền Chân chỉ là độ kiếp tu sĩ, hiển nhiên không cách nào dung hợp quân thiên chi nhãn. Cho nên, quân thiên chi nhãn vẫn giấu kín tại Khương Huyền Chân trong cơ thể, uy năng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bị kích phát. Giờ phút này thì lại khác. Khương Huyền Chân trong cơ thể đã có cực vị điệu tiên chi lực. Cái này triệt để kích phát quân thiên chi nhãn lực lượng, cũng làm cho quân thiên chi nhãn chân chính bắt đầu cùng Khương Huyền Chân dung hợp làm một. Chớp mắt một khắc đồng hồ trôi qua, Khương Huyền Chân trên thân trong cơ thể không ngừng lại phù phiếm chuyển thành ngưng thực. Rốt cuộc trong cơ thể hắn lực lượng không thuộc về hắn, hắn cảnh giới tu hành cũng kém xa. Nhưng bây giờ, tại quân thiên chi nhãn dung nhập hạ, Khương Huyền Chân lực lượng trong cơ thể cũng chân chính hóa thành chính hắn lực lượng. Mà lại quân thiên chi nhãn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa kinh thiên đạo ẩn. Đạo này ẩn theo quân thiên chi nhãn chân chính dung nhập Khương Huyền Chân trong cơ thể, cũng bị Khương Huyền Chân không ngừng hấp thu linh ngộ, dẫn đến Khương Huyền Chân cảnh giới tu hành cũng theo đó đền bù đi lên. Cuối cùng, Khương Huyền Chân tu vi từ cực vị địa tiên lui ra đến không ít, ổn định tại thượng vị địa tiên. Lúc đại địa tiên lấy mình lực lượng, triệt để tạo ra được một tôn quái vật. Tại Khương Huyền Chân tự cứu thời điểm, Mê Vụ đại quân, Đại Hoàng quân, Kim Cương tự, La Phủ Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng không đình chỉ chiến đấu. Vũ Hóa môn lục đại địa tiên vừa trốn, trực tiếp dẫn đến Vũ Hóa môn đại quân sụp đổ. đôi này Vũ Hóa Môn một phương liên quân tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Rốt cuộc, Vũ Hóa Môn đại quân thế nhưng là hạch tâm chủ lực. Ngay cả hạch tâm chủ lực đều sụp đổ, cái khác đại quân nơi nào còn có chiến lực. Hôn Nguyên Cung phản ứng nhanh nhất, một đám tiên nhân trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất triển khai đảo vòng. Cái này lại dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cái khác tiên nhân cũng bắt đầu điên cuồng đảo vòng. Mê Vụ đại quân một phương tiên nhân thì mở ra truy sát. Thường Tôn tiên nhân bị bọn hắn truy kích diệt sát. Phía khu vực này mặt đất đã sớm bị bất tử nấm bao trùm. Thế là, lượng lớn khí số không ngừng tuân hướng Tô Mục. Khí số không phải sinh mệnh lực. Vô luận là bất tử nấm, vẫn là Tô Mục dưới trướng tướng tài nhóm, cùng tam đại thế lực chúng thần, bọn hắn đều không thể hấp thu khí số. Chỉ có Tô Mục có thể hấp thu khí số. Thế là những ngày khí số hết thể về Tô Mục một người sở hữu. Bất quá Tô Mục cũng sẽ không bạc đãi dưới trướng tướng tài cùng chúng thần. Rốt cuộc chỉ cần thực lực của hắn càng mạnh, dưới trướng tướng tài cùng chúng thần đều sẽ đạt được tương ứng chỗ tốt. Chiến tranh qua đi, Tô Mục khẳng định sẽ ban cho bọn hắn tương ứng công đức. Sau đó bọn hắn có thể dùng công đức hồi đoái chỗ tốt. Vũ Hóa Môn đại quân chủ lực đã băng, còn lại liền là kết thúc. Trận này đóng đô huyền thiên thế giới tương lai cách cục chiến dịch, đến tận đây đã cơ bản xem như kết thúc. Mê Vụ đại quân, Đại Hoang quân, Kim Cương Tự, La Phủ Sơn cùng Long Hồ Sơn lấy được toàn diện thắng lợi. Thành Thái Khang, Hạ Đế xếp bằng ở trong thâm cung. Vũ Hóa Môn các tiên nhân giáng lâm về sau, hắn lần nữa bị hoàn toàn đoạt quyền. Bất quá khi hắn biết được tin tức của tiền tuyến về sau, liền biết mình cơ hội tới. Bây giờ cục diện này, Đại Hạ Giang Sơn khẳng định đã vô pháp bảo trụ. Nhưng đối với hắn người tới nói, đây cũng không phải là hoàn toàn chết chuyện xấu. Làm tiên giới các tiên nhân giáng lâm thời điểm, Đại Hạ Giang Sơn kỳ thật cũng đã tuyên cáo sụp đổ. Rốt cuộc, cho dù Vũ Hóa Môn bất bại cũng sẽ đem Đại Hạ Giang Sơn cướp đi. So sánh đem Giang Sơn trả lại Vũ Hóa Môn, hắn ngược lại tình nguyện để Mê Vụ cấm khu cướp đoạt Giang Sơn. Vũ Hóa Đồ. Hạ Đế quanh người hư không ba động, Vũ Hóa Đồ nổi lên. Hắn đạt được Vũ Hóa Đồ hồi lâu, nhưng một mực không có hoàn toàn giải phong này chí bảo, bởi vì hắn còn khiếm khuyết hai dạng đồ vật. Cho tới giờ khắc này, Vũ Hóa Môn các tiên nhân trở về, rốt cục đem kia hai dạng đồ vật lấy ra. Kia là hai khối hình cá chi ngọc, đen trắng song ngư. Hạ Đế trước người, nằm hai cái hộp. Đưa chúng nó mở ra, liền lộ ra một đôi đen trắng chi ngọc. Trước đó Vũ Hóa Môn chúng tiên ở thời điểm, hắn không dám lưu đổ cái này hai khối ngọc. Hiện nay, Vũ Hóa Môn chúng tiên đô đã bị Mê Vụ đại quân giết đi, hắn tự nhiên là lại không lo lắng. Lúc này, Hạ Đế liền đem cái này hai khối ngọc theo nhập Vũ Hóa Đồ bên trong. Ông, hai khối ngọc như là hai đầu cá, tại Vũ Hóa Đồ bên trong xoay tròn. Ầm ầm. Sau một khắc, Vũ Hóa Đồ liền bị triệt để mở ra. Vũ Hóa Đồ bên trong, phong tàng chính là Vũ Hóa Môn các đời hoàng đế truyền thừa cùng lực lượng. Trước đó Hạ Đế không có đen trắng song ngư, chỉ có thể đạt được Vũ Hóa Tiên Triều mấy vị mặt đại hoàng đế truyền thừa cùng lực lượng. Bây giờ, theo Vũ Hóa Đồ hoàn toàn mở ra, hắn liền mở ra tất cả hoàng đế truyền thừa cùng lực lượng. Tương đạo truyền thừa cùng lực lượng thoáng chốc tràn vào Hạ Đế trong cơ thể. Hạ Đế hiện tại vẫn chỉ là độ kiếp tu sĩ, lấy tu vi của hắn, hiển nhiên không chịu nổi cố lực lượng này, nhưng hắn cũng không bối rối. Chân Long Tâm Kinh mở ra, hộ ta nguyên thần. Trong khoảnh khắc, một đầu kim long hiện lên ở phía sau hắn. Đầu này kim long bắt đầu điên cuồng thôn vệ Đại Hạ Giang Sơn khí vận. Từng người đại hạ con dân tử vong. Đại hạ lãnh địa khắp nơi phát sinh động đất do núi lửa. Mà cường đại khí vận để kim long có được lực lượng cường đại đến thủ hộ Hạ Đế. Cái này khiến Hạ Đế gánh vác Vũ Hóa Đồ lực lượng xung kích. Chương 477. Hôn Nguyên Tiên Điện chương 477. Hôn Nguyên Tiên Điện đại hạ cảnh nội, đến hàng vạn mà tính con dân không ngừng tử vong. Hạ Đế tu vi lại tại liên tục tăng lên. Trong bất chi bất giác, Hạ Đế tu vi tấn thăng làm địa tiên chi cảnh. Vũ Hóa Đồ nội bộ vẫn có hùng hồn năng lượng, nhưng Hạ Đế không có tiếp tục tăng lên, mà là ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, Vũ Hóa Môn tàn binh bại tướng nhóm đã trốn về thành Thái Khang. Triệu Viêm nhanh chóng đi đem đèn trắng song ngư mang tới. Mấy Vũ Hóa Môn tiên nhân hạ xuống, bọn hắn dự định mang theo đèn trắng song ngư chạy trốn. Hạ Đế mặt không biểu tình. Chúng ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi lộ thai được sao? Một vị tiên nhân sầm mặt lại. Lời còn chưa dứt, Hạ Đế liền đỗng nhiên đưa tay. Bạch, cái này tiên nhân cổ trực tiếp bị hắn bắt lấy. Ngươi, bốn phía chúng tiên nhân giật nảy cả mình. Triệu Viêm tại sao có thể có tốc độ như vậy cùng thực lực? Nhưng trong khoảng thời gian này, Triệu Viêm một mực đè thấp làm tiểu. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn đối Triệu Viêm có to lớn tâm lý ưu thế. Tập quán này để bọn hắn cũng không e ngại Triệu Viêm. Cái kia bị Triệu Viêm bắt lấy cổ tiên nhân còn tại gầm thét, "Triệu Viêm, ngươi muốn chết sao?" Triệu Viêm ánh mắt u lãnh, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác. Cái này tiên nhân trực tiếp bị hắn bẻ gãy cổ. Không chỉ có như thế, kinh khủng năng lượng từ Triệu Viêm trong tay bộc phát, đem cái này tiên nhân nguyên thần cũng cho diệt sát. Không tốt, đồng loạt ra tay. Cái khác tiên nhân cuối cùng kịp phản ứng, cùng nhau ra tay với Triệu Viêm. Nhưng bọn hắn chỉ là chân tiên, nơi nào sẽ là Triệu Viêm đối thủ. Trong nháy mắt, lại có hai tên chân tiên bị Triệu Viêm đánh giết. Những người khác cũng đều bị đánh bay. Phía trên bầu trời, còn có hai thân ảnh lơ lửng, rõ ràng là Vũ Hóa Môn hai tên may mắn còn sống sót địa tiên. Phía dưới tình hình để bọn hắn con người co vào. Trước đó bọn hắn liền là không hiểu cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới không có dáng lâm thành Thái Khang, quyết định trước đang âm thầm quan sát. Không nghĩ tới sẽ thấy đáng sợ như vậy một màn. Đáng chết. Cái này Triệu Viêm, ẩn tàng đến thế mà sâu như vậy. Hai tên điệu tiên sắc mặt đều vô cùng khó coi. Từ Triệu Viêm hiện ra thực lực đến xem, rõ ràng liền là điệu tiên. Kết quả trước đó đối phương tại trước mặt bọn hắn, thế mà ngụy trang thành độ kiếp tu sĩ, còn một mực đẻ thấp làm tiểu. Bây giờ huyền thiên thế giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? sau đó bọn hắn cũng có chút mờ mịt, cảm thấy hoàn toàn xem không hiểu huyền thiên thế giới. Rõ ràng mới linh hưng không đến 5 năm, huyền thiên thế giới làm sao lại khủng bố như vậy? Đừng nói tiên nhân, liền ngay cả địa tiên tại đây đều không cách nào muốn làm gì thì làm, một cái chủ quan liền sẽ bị chém giết. Bọn hắn cảm thấy bây giờ huyền thiên thế giới, tựa hồ so vũ hóa tiên triều thời kỳ cường thịnh đều càng kinh khủng. Làm sao bây giờ? Một tên địa tiên nói. Đi. Một tên khác địa tiên nói. Kia đen trắng song ngư. Một người đứng đầu địa tiên không cam tâm. Đen trắng song ngư trọng yếu, vẫn là chúng ta mệnh trọng yếu. Một tên khác địa tiên nói, tiếp tục lưu lại, như bị mê vụ đại quân truy binh đuổi theo, chúng ta trốn đều chạy không thoát. Đi. Hai tên địa tiên lúc này lựa chọn thoát đi. Phía dưới, hai tên địa tiên ly khai về sau, Hạ Đế liền mắt nhìn bầu trời. Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được hai tên địa tiên. Chỉ bất quá hắn đồng dạng không muốn phức tạp, cho nên không có vạch trần cái này hai tên địa tiên. Tiên giới Vũ Hóa môn, cùng tiên giới chúng cự đầu thế lực, tuyệt sẽ không chịu để yên, huyền thiên thế giới đã không nên ở lâu. Hạ Đế quyết định ly khai huyền thiên thế giới. Thần thức đảo qua bốn phía quen thuộc hết thảy, Hạ Đế bên trong lòng có chút ba động, nhưng thoáng qua liền khôi phục lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn quả quyết chọn rời đi. Chư thiên vạn giới to lớn như thế, hắn Triệu Viêm luôn có thể tìm tới chế tạo lần nữa Giang Sơn địa phương. Cùng lúc đó, mê vụ đại quân không ngừng đánh hạ bốn phía. Vạn Yêu Cung, Thiên Vượng Sơn cùng Thánh Long Đảo bị từng cái đánh hạ. Tam đại thế lực đám yêu thú, không phải tử vong liền là bị bắt làm tù binh. Ngày xưa cao cao tại thượng Phượng Hoàng cùng Giao Long, toàn bộ biến thành tù nhân. Nguyên bản chống rồng u minh thế giới, lập tức trở nên ồn ào, nhiều gần ngàn vạn âm hồn. Vạn Yêu Cung có được hai mặt khởi nguyên hoàng cờ. Thiên Vượng Sơn có được hai mảnh khởi nguyên hỏa vũ. Thánh Long Đảo có được hai khối khởi nguyên tấm bảng gỗ. Từ đó Tô Mục đã đạt được 18 kiện khởi nguyên bảo vật. Sau đó là Hôn Nguyên Cung. Hôn Nguyên Cung chí bảo là Hôn Nguyên Tiên Điện. Đây cũng là Tô Mục mong đợi nhất một kiện bảo vật, bởi vì Tiên Thiên Đạo Thai liền đến từ Hôn Nguyên Tiên Điện. Bên trong hoang, Hôn Nguyên Cung chỗ, Tô Mục đạo thai chi thần từng bước một bước vào sâu trong lòng đất. Dưới mặt đất vạn trượng sâu, nơi này có một khe hở không gian. Bạch, Tô Mục bay vào cái này vết nứt không gian, lập tức liền tiến vào một vùng tăm tối không gian. Tại đây hắc ám không gian, Tô Mục cảm nhận được một cỗ cổ lão chi khí. Hắn nhanh chóng tiến lên, phi hành ước chừng ngàn dặm, Tô Mục dừng lại. Ngay tại hắn phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện cửa biển phía trên, thình lình khắc lấy Hôn Nguyên hai chữ. Ầm ầm, Tô Mục đẩy ra Hôn Nguyên Tiên Điện cửa lớn. Quá trình này cực kỳ thuận lợi, bởi vì Tô Mục giờ phút này thân thể vốn là đến từ Hôn Nguyên Tiên Điện. Nơi này đối Tô Mục không có chút nào bài xích. Tô Mục thậm chí có một loại trở về nhà cảm giác. Hôn Nguyên Tiên Điện bên trong đã là trống rỗng một mảnh. Hiển nhiên Hôn Nguyên Tiên Điện bên trong đồ vật hầu như đều bị đã chuyển không. Cái này rất bình thường. Rốt cuộc cái này Hôn Nguyên Tiên Điện là tại 6000 năm trước liền bị vật phát hiện. Chẳng biết tại sao, làm Tô Mục tại đây hơi ở lại một đoạn thời gian, ý thức liền có loại cảm giác mơ hồ. Tựa hồ mảnh không gian này cũng cho người một loại cắt đứt cảm giác. Tô Mục lại có loại tao ngộ cảm giác quỷ dị. Ở chỗ này, hắn tiên tiên đạo lực cũng nhận trên diện rộng áp chế. Theo Tô Mục không ngừng đi vào trong, liền càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hôn Nguyên Tiên Điện chỗ sâu, thế mà không có linh khí. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mục dừng bước lại. Phía trước là một cái giếng cổ. Giếng cổ sâu không thấy đáy. Ám vực sâu giếng cổ. Tô Mục không có nhiều do dự, hướng giếng cổ phía dưới bay đi. Gần nửa khắc đồng hồ, hắn mới đến đáy giếng. Đây là một ngụm giếng cạn. Giếng cạn bên trong, không ngờ có một phiến cửa đá. Cái này phiến cửa đá chắc chẽ, tựa hồ chưa từng có bị mở ra. Cái này phiến sau cửa đá có cái gì? Tô Mục rất hiếu kỳ. Hôn Nguyên Tiên Điện bên trong có rất nhiều gian phòng, những phòng khác đều bị mở ra. Vì sao cái này phiến cửa đá nhưng lại chưa bao giờ bị mở ra? Hơi dùng thần thức cảm giác một phen, Tô Mục lập tức liền minh bạch nguyên do. Cái này phiến cửa đá liền ngay cả Tô Mục thần thức đều có thể ngăn cách. Tô Mục toàn lực một chỉ điểm ra, nhưng đối diện cửa đá lại bị không có bị rung chuyển mảy may. Tô Mục cảm thấy, có lẽ coi như tiên tiến đến, cũng rung chuyển không được cái này cửa đá. Chắc không được cái này phiến cửa đá chưa hề bị mở ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tô Mục có loại trực giác, mình có thể mở ra cánh cửa này. Lúc này, Tô Mục liền đi đẩy cửa. Quả nhiên, cánh cửa này với hắn mà nói, tựa như một cái cực kỳ phổ thông cửa. Tô Mục đẩy, cửa liền chậm rãi mở ra. Sau đó Tô Mục liền như bị sét đánh. Sau cửa đá mới, là một tòa phổ thông lại không phổ thông phòng. Nói nó phổ thông, là bởi vì trong phòng này đều là vật bình thường, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nói nó không phổ thông, là bởi vì cái nhà này không nên xuất hiện tại huyền thiên thế giới. TV, tủ lạnh, ghế sofa. Tô Mục sớm đã không hề bận tâm tâm thần, giờ khắc này lại rung động bắt đầu. Cái này không chỉ có là một gian Lam Tinh mới có phòng, mà lại, thứ này lại có thể là Tô Mục tại Lam Tinh lúc nhà. Bên trong hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ kiếp trước nhà giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Tô Mục đầu óc thậm chí có chút trống không. Thật sự là trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn sốc xếp ký ức, nghĩ đến càng nhiều đồ vật. Căn cứ từ Hôn Nguyên Cung kia đạt được tình báo, Tiên Thiên Đạo Thai liền đến từ ám vực sâu giếng cổ, cũng chính là cửa đá bên ngoài, mà cửa đá bên trong là hắn kiếp trước nhà. Tiên Thiên Đạo Thai vốn là vô diện, tại Tô Mục luyện hóa nó về sau, nó liền hóa thành Tô Mục kiếp trước bộ dáng. Bây giờ, Tô Mục lại đứng tại kiếp trước trong nhà, cái này thật làm cho Tô Mục có loại trở lại kiếp trước ảo giác. Sau một lúc lâu, Tô Mục mới tỉnh hồn lại. Hắn quan sát tỉ mỉ gian phòng bên trong bất kỳ cái gì một tơ một hào đều không buông tha. Tô Mục càng xem, bốn phía hết thảy cùng hắn trong trí nhớ gian phòng càng ăn khớp. Ở kiếp trước, cái nhà này là Tô Mục phụ mẫu lưu lại. Cha mẹ của hắn rất sớm đã qua đời, lưu hắn lại cùng muội muội Tô Giao sống nương tựa lẫn nhau. Phòng này liền là hắn cùng Tô Giao đối phụ mẫu duy nhất tưởng niệm. Nhưng dạng này một căn phòng, làm sao lại xuất hiện tại Huyền Thiên thế giới Hỗn Nguyên Tiên Điện bên trong? Cái này có ba loại khả năng. Một là, hắn giờ phút này tao ngộ quỷ dị ô nhiễm. Hai là, hắn rơi vào kiếp trước gian phòng chỗ không gian. Ba là, phòng này là người mô phỏng ra. Khả năng thứ nhất có thể bài xích. Giờ phút này Tô Mục ý thức cứ việc có loại cắt đứt dám, nhưng tổng thể còn bảo trì thanh tỉnh, nói rõ không có bị quỷ dị ô nhiễm. Chỉ còn lại sau hai loại khả năng. Lại nói loại thứ ba khả năng, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này người, làm sao lại biết hắn kiếp trước nhà bộ dáng, lại vì sao muốn đi mô phỏng? Chương 478. Thiên đạo ý chí chương 478, Thiên đạo ý chí Tô Mục đứng tại quen thuộc trong phòng, tâm thần một mảnh rối bời. Kiếp trước phòng ở, xuất hiện tại một thế này. Cái này khiến Tô Mục thực sự khó mà bình tĩnh. Trước mắt một màn này đối với hắn xung kích, không thua gì hắn sau khi xuyên biệt cảm giác được thế giới này thứ nhất giây lát. Sau đó, Tô Mục đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Kia ngoài cửa sổ sẽ là cái gì chẳng cảnh? Một khi hắn đẩy ra cửa sổ, sẽ thấy Lam Tinh thành thị cảnh đêm sao? Nghĩ tới đây, Tô Mục liền đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ. Cửa sổ bị hắn đẩy ra một cái khe hở. Ông, cũng đúng lúc này, cả tòa phòng chấn động mãnh liệt bắt đầu. Không chỉ có như thế, bên ngoài cửa đá cũng tại chấn động kịch liệt, thậm chí bốn phía không gian cũng tại kịch liệt bặm mẻo. Một cỗ kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng đè xuống, phản phất là toàn bộ chư thiên vạn giới, tại hướng mảnh này tiểu không gian ép. Tô Mục đột nhiên giật mình, có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, có lẽ hắn đẩy ra cái này cửa sổ, thật sẽ mang đến hủy diệt tai nạn. Vẹn vẹn cái này chớp mắt công phu, chính hắn nhục thân cùng nguyên thần, liền tao ngộ kinh khủng đè ép. Hắn thất khiếu đều đang chảy máu. Lại tiếp tục, nguyên thần của hắn tuyệt đối sẽ bị đè chết. Tô Mục không còn dám tiếp tục, vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Thoáng chốc hết thể liền khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không phải chính Tô Mục đã bản thân bị trọng thương, hắn cũng hoài nghi trước đó hết thể là ảo giác. Lam Tinh, một tòa lão cũ nát phòng ốc bên trong. Tô Giao ngay tại phòng bếp nấu cơm. Nàng phải làm cho tốt cơm, sau đó mang đến cho bệnh viện Kaka. Đương nhiên, bốn phía thời không phảng phất lâm vào đình trệ. Gian phòng bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tô Giao cũng dừng lại trong tay nấu cơm động tác. Sau đó, nàng liền thấy, vốn đã đóng chặt cửa sổ lộ ra một cái khe hở. Phảng phất có vô hình người tại đẩy cửa sổ hộ. Dầm dầm, vẹn vẹn một đầu nhỏ như vậy khe hở, trong phòng khách liền cuồng phong gào thét. Tô Giao tựa hồ ý thức được cái gì, nàng đội vàng đưa tay đối khe hở, ra bên ngoài nắm vào trong hư không một cái. Rõ ràng nàng không bắt được gì, lại phảng phất hoàn thành một kiện đại sự, tay lại có chút run rẩy. Tô Giao chỗ ở là Thái An thành phố. Thái An thành phố có Thái Sơn. Từ cửa sổ hướng nơi xa nhìn ra xa, liền ẩn ẩn có thể nhìn thấy Thái Sơn cái bóng. Đỉnh núi Thái Sơn, một nhóm nam nữ trẻ tuổi bò lên trên nơi này. Ầm ầm. Đột nhiên, bọn hắn phía dưới mặt đất sụp đổ, lại rơi vào một vùng không gian vòng xoáy. Ngày này nam nữ trẻ tuổi thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Hôn Nguyên Tiên Điện, Tô Mục có loại băng hàn cảm giác. Ngay tại vừa rồi mở ra phòng cửa sổ về sau, hắn liền có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tựa hồ từ nơi sâu xa, có một cỗ vô tận vô ngần ý chí, tại hướng phiến thiên địa này nghiêng rơi. Mà hắn sắp bị cỗ ý chí này khóa chặt. Tô Mục mãnh liệt dự cảm đến, cỗ ý chí này chỉ sợ sẽ là phương thế giới này tiên đạo ý chí. Không phải huyền thiên thế giới ý chí, là toàn bộ chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí, đã nhận ra hắn cái này dị số. Một khi hắn bị thiên đạo ý chí tìm cho ra, kia cho dù không bị tru sát, từ nay về sau hắn hết thảy cũng đều sẽ ở vào thiên đạo ý chí giám thị phía dưới. Hắn hết thảy đều đem không chỗ ẩn trốn. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt, loại cảm giác này lại không hiểu thấu biến mất. Thương Lô thế giới, mất hồn đột sâu. Trong một cái sân động, một đoàn người trống rông xuất hiện ở đây. Ôi, những người này đều một trận bị đau. Thật xúi quẩy. Thái Sơn đỉnh chót tại sao có thể có địa động đổ sụp, còn bị chúng ta cho gặp bỡ? Từng đạo thanh âm vang lên. Nhanh lên báo cảnh, để người tới cứu chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại làm sao không mở được? Rất nhanh những người này đều hoảng loạn lên. Bọn hắn điện thoại di động của mọi người, tựa hồ cũng không hiểu thấu không có lượng điện, cũng không còn cách nào mở ra. Còn tốt, cái sơn động này không phải xấu lắm, chúng ta leo ra đi. Có người nói. Lúc này, người đi đường này liền hướng bên ngoài bò. Phế đi một trận công phu, bọn hắn cuối cùng leo ra sơn động. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy tình hình bên ngoài, toàn bộ đều lâm vào kinh hãi cùng ngốc trệ. Ánh vào tầm mắt không phải Thái Sơn. Bên ngoài cũng là một ngọn núi, nhưng bọn hắn càng nhìn đến trên trăm trượng cao cây. Kinh khủng nhất là, bọn hắn vừa hay nhìn thấy một con dương cánh dài chừng 10 trượng cự ưng từ không trung lướt đi mà qua. Cái này, đây là địa phương nào? Đáng chết, nơi này tuyệt đối không phải Lam Tinh. Ha ha ha, chúng ta xuyên việt rồi, mà lại từ cây này một cùng cự ưng đến xem, rất có thể là tu tiên linh giới. Một đoàn người có người sợ hãi, có người hưng phấn. Nhưng rất nhanh, hưng phấn người cũng đều không hưng phấn nổi. Bọn hắn tựa hồ không phải loại kia trong tiểu thuyết thiên tiêu. Một đầu dài trăm trượng cự mãng xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Thoáng chốc, một đoàn người toàn bộ như rơi vào hầm băng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đều hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy đều không chạy nổi. Bất quá bọn hắn là may mắn, lại là bất hạnh. Ầm ầm, phiến khu vực này chấn động. Rất nhanh bọn hắn liền thấy, không chỉ là con kia cự mãng, có càng nhiều hình thể khổng lồ cự thú xuất hiện. May mắn là bốn phía cự thú đều không rảnh nhằm vào bọn họ. Không may, cái này rõ ràng là bạo phát thú triều. Bọn hắn chỉ có thể xen lẫn trong thú triều bên trong đào vòng, cuối cùng không biết có thể còn sống sót mấy người. Huyền Tiên thế giới, Hôn Nguyên Tiên Điện. Tô Mục cảm thấy hắn nhất định phải biết rõ ràng, Hôn Nguyên Tiên Điện ban sơ bị phát hiện thời điểm, đến tột cùng là cái dạng gì. Nội tâm của hắn có quá nhiều bí ẩn, rốt cuộc từ ban đầu về sau bớt. Vừa lúc, Hôn Nguyên Cung có mấy cái tiên nhân bị bắt làm tù binh. Trong đó có một vị tiên nhân, từ 6000 năm trước sống đến bây giờ. Tô Mục truyền niệm Ly Tuyển, để Ly Tuyển đem tiên nhân kia mang tới. Cũng không lâu lắm, Tô Mục gặp được Hôn Nguyên Cung bị kia tiên nhân. Triệu Tử Thành bái kiến mê vụ chúa tể. Đối mặt Tô Mục, trước mắt Hôn Nguyên Cung tiên nhân không dám biểu hiện ra cái gì thẳng thắn cương nghị chi ý, những người này chết mất tiên nhân quá nhiều, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không dám giết hắn. Nói cho ta, Hôn Nguyên Cung ban sơ phát hiện Hôn Nguyên Tiên Điện thời điểm, đến tột cùng đều nhìn thấy cái gì, kinh lịch cái gì? Tô Mục nói. Triệu Tử Thành hơi sững sờ. Hôn Nguyên Tiên Điện chính là Hôn Nguyên Cung tuyệt mật. Đổi lại thường ngày, hắn khẳng định một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Nhưng bây giờ, Triệu Tử Thành cúi đầu xuống, đem mình biết hết thảy đều nói ra. 6000 năm trước, Huyền Thiên thế giới vừa kinh lịch 3000 năm linh cô, nên đón thiên địa linh hưng thời đại. Dưới tình huống bình thường, một cái phù du thế giới, dù là thiên địa linh hưng, cũng sẽ không đản sinh ra tiên. Huyền Thiên thế giới lại là tại nhiều cái địa phương xuất hiện đại cơ duyên. Vũ Hóa Tiên Triều Thái Tổ phát hiện Vũ Hóa Đồ, Hôn Nguyên Cung phát hiện Hôn Nguyên Tiên Điện, chí đại cự đầu thế lực phát hiện khởi nguyên chí bảo. Thế là, một cái nho nhỏ phù du thế giới có các loại tiên tri truyền thừa. Vũ Hóa Tiên Triều trước đó, là cái gì triều đại? Tô Mục chen vào nói hỏi. Vũ Hóa Tiên Triều trước đó linh khô thời đại, Đông Hoang cũng không sinh ra như đại hạ giống như thống nhất triều đại, ở vào chư quốc hôn chiến bên trong. Triệu Tử Thành nói, kia 9000 năm trước đâu? Tô Mục nói, 9000 năm trước là không biết thời đại. Triệu Tử Thành nói, cái gì ý tứ? Tô Mục nhíu mày, có lẽ là 6000 năm đến 9000 năm trước đoạn này hỗn loạn thời đại, dẫn đến 9000 năm trước hết thảy tư liệu lịch sử ghi chép đều biến mất. Triệu Tử Thành nói, không ai biết 9000 năm trước Huyền Thiên thế giới là cái dạng gì, Huyền Thiên thế giới đã biết lịch sử, liền là từ 9000 năm trước bắt đầu. Ngươi nói tiếp Hôn Nguyên Tiên Điện sự tình. Tô Mục nói, phát hiện Hôn Nguyên Tiên Điện trước đó, Hôn Nguyên Cung kỳ thật liền tồn tại, bất quá khi đó chỉ là một cái thế lực nhỏ, cũng không cứ gọi Hôn Nguyên Cung. Triệu Tử Thành nói, chính là phát hiện Hôn Nguyên Tiên Điện, lúc trước thế lực nhỏ mới đổi tên là Hôn Nguyên Cung. Chúng ta lần thứ nhất tiến vào Hôn Nguyên Cung, phát hiện nơi này có rất nhiều thi thể, cùng những thi thể này còn sót lại tiên khí. Hôn Nguyên Cung rất đặc thù, nơi này không có linh khí, đạo pháp cũng nhận to lớn áp chế. Những cái kia hư hư thực thực sớm hơn tiến vào Hôn Nguyên Cung thăm dò tiên nhân, chỉ là chẳng biết tại sao đều đã chết. Hôn Nguyên Cung có tiên khí, đều là dạng này tới. Ly Tuyền nhịn không được nói. Đúng vậy. Triệu Tử Thành nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không từ Hôn Nguyên Tiên Điện thu hoạch được cái gì? Ly Tuyền nói. Chúng ta từ Hôn Nguyên Tiên Điện bên trong, đạt được 3 kiện đồ vật. Triệu Tử Thành nói, một là một bộ vô diện tiên thi, tại chúng ta những tiên nhân này giáng lâm trước liền đã di thất. Hai là Hôn Nguyên Tiên Quan, Hôn Nguyên Cung truyền thừa liền đến bắt nguồn từ trong đó. Ba là một khối đồng hồ. Cái này 3 kiện đồ vật, kỳ thật đều đến từ ám vực sâu giếng cổ, lại là cùng một chỗ. Hôn Nguyên Tiên Quan là vô diện tiên thi quan tài, kia đồng hồ cũng trước là trên cổ tay hai xuống. Hôn Nguyên Tiên Quan cùng đồng hồ đâu? Tô Mục hỏi. Triệu Tử Thành đàng hoàng nói, Hôn Nguyên Tiên Quan bị mang đến tiên giới, kia đồng hồ bởi vì nghiên cứu không ra giá bao nhiêu giá trị, còn tại Hôn Nguyên Cung trong bảo khố. Tô Mục nhìn về phía Ly Tuyển, đi tìm ra. Đúng. Ly Tuyển lúc này ly khai. Nàng phái người điều tra qua Hôn Nguyên Cung bảo khố, trong trí nhớ tựa hồ là có một khối đồng hồ. Bất quá bởi vì cái chuông này đồng hồ không có gì đặc thù, nàng liền không quá để ý hiện tại biết, cái chuông này đồng hồ lại đến từ Hôn Nguyên Tiên Điện, nàng tự nhiên không dám thất lễ, nghĩ thầm khẳng định là mình không nhãn lực, nhìn không ra kia đồng hồ giá trị. Chương 479. Đại Hoang Đế Quốc, Mê Vụ Nguyên Niên chương 479, Đại Hoang Đế Quốc, Mê Vụ Nguyên Niên một khắc đồng hồ sau. Ly Tuyền mang theo đồng hồ trở về. Nhìn xem khối này đồng hồ, Tô Mục một trận trầm mặc. Đây là hắn kiếp trước mang đồng hồ cơ, thậm chí ngay cả phía trên rất nhỏ đập ngấn đều giống nhau như lúc. Này đồng hồ không phải bảo vật gì, chỉ là một khối phổ thông đồng hồ, bị xem nhẹ cũng bình thường. Hắn kiếp trước đồng hồ đeo tay, làm sao lại mang tại Tiên Thiên Đạo Thai trên tay? Chẳng lẽ Tiên Thiên Đạo Thai liền là hắn kiếp trước thân thể? Nhưng hắn kiếp trước thân thể, trời sinh liền người yếu, đằng sau bệnh nặng 3 năm càng là cực kỳ suy yếu, như thế có thể sẽ là Tiên Thiên Đạo Thai loại này cường đại thân thể. Huống chi Tiên Thiên Đạo Thai giống như không rảnh hoa mít, hắn kiếp trước trên thân thế nhưng là có không ít vết thương. Tiên Thiên Đạo Thai ngoại trừ khung xương cùng hình thể lớn nhỏ cùng hắn kiếp trước thân thể không sai biệt lắm, địa phương khác không một chỗ tương tự. Nhưng Tiên Thiên Đạo Thai nếu không phải thân thể của hắn, hắn kiếp trước đồng hồ đeo tay, như thế nào lại xuất hiện tại Tiên Thiên Đạo Thai trên tay? Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, trên tay hắn đồng hồ đeo tay kim đồng hồ bắt đầu động. Nhưng kim đồng hồ mỗi tiến lên một ô, đồng hồ đeo tay liền trở thành nhạt một phần. Đợi đến kim đồng hồ chuyển hai vòng về sau, khối này Tô Mục kiếp trước đồng hồ đeo tay liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời khắc đó, Tô Mục số liệu bảng bên trong xuất hiện biến hóa. Thời gian bản nguyên lại từ tầng thứ 2 tăng lên tới tầng thứ 4. Tô Mục rất nhiều năng lực bên trong, thời gian bản nguyên là duy nhất có thể lấy tăng lên, lại không cách nào dùng khí số tăng lên năng lực. Mà bây giờ, Tô Mục kiếp trước đồng hồ đeo tay biến mất, thế mà đổi lấy thời gian bản nguyên tăng lên 2 tầng. Cái này ý nghĩa rất trọng đại. Tương đương trước kia Tô Mục chỉ có thể đem cục bộ thời gian đình chỉ một hơi, như vậy hiện tại có thể đứng im hai hơi. Về phần Hồng Mông thế giới nội bộ thời gian, hắn thao túng không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng tự nhiên. Vũ Hóa Môn, Hôn Nguyên Cung còn có rất nhiều cự đầu thế lực. Tô Mục nhìn về phía Hôn Nguyên Tiên Điện bên ngoài, những thế lực này không sai biệt lắm tương đương với bị mê vụ cấm khu đứt dễ, tiếp xuống bọn hắn chắc chắn toàn lực giáng lâm huyền thiên thế giới. Mê vụ cấm khu cần phải có thực lực mạnh hơn. Tô Mục không do dự nữa, hắn nhìn về phía mình số liệu bảng. Trước đó đại chiến, 9 tên địa tiên cùng 56 tên chân tiên bị chém giết, tử vong độ kiếp tu sĩ càng là vô số kể. Tô Mục duy nhất một lần thu hoạch 73 vạn đạo khí số. Đây là trước nay chưa từng có thu hoạch. Tổng khí số đạt tới 74 và nói, mà tu vi của hắn sớm đã đạt tới cực vị chân tiên chi cảnh. Vô tận đại đạo tăng lên 32 vạn đạo khí số biến mất, vô tận đại đạo thoáng chốc tấn thăng đến tầng thứ 9. Tổng khí số còn lại 42 và nói, Hắc Ban Nguyên Sảo tăng lên 16.000 đạo khí số, 32.000 đạo khí số, 64.000 đạo khí số cùng 128.000 đạo khí số. Khí số còn lại 18 vạn đạo. Hắc Ban Nguyên Sảo từ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 9. Tô Mục Điệu Tiên bình cảnh, giờ khắc này cũng kịch liệt đung đưa. Hắn dự cảm đến, mình sắp tấn thăng. Mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, đều là một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến, đồng thời sẽ mang đến to lớn cơ duyên. Lúc này, Tô Mục liền đem mê vụ tướng tài đều gọi trở về. Sau một ngày, Tô Mục không còn áp chế cảnh giới. Ầm ầm, hồng mông thế giới lăn lư, thế giới trên phạm vi lớn quyết trương. Chân tiên chi cảnh, tiên nhân sơ bộ nắm giữ đạo nguyên thần cùng thể nội thế giới dung hợp. Địa tiên chi cảnh, tiên nhân tiến một bước nắm giữ đạo nhưng tại thể nội thế giới hư không tạo vật. Cùng thời khắc đó, hồng mông trong thế giới lần nữa nhấc lên một trận thật lớn linh vũ. Linh vũ bên trong, nhưng ẩn chứa Tô Mục đối đại đạo cảm ngộ. Tắm rửa bên trong linh vũ bên trong sinh linh, căn cứ riêng phần mình thiên phú cường đại, đều nhiều ít ít sẽ thu hoạch được cảnh giới trên tăng lên. Mê vụ tướng tài nhóm sớm tiến vào hồng mông thế giới, thưởng thụ lấy trận này tạo hóa. Có thể nói, mặc dù Tô Mục chỉ là địa tiên chi cảnh, nhưng hắn đối đại đạo cảm ngộ không thua gì thiên tiên. Cho dù là thân là địa tiên Tô Giao, tại cảm ngộ đến linh vũ bên trong đạo ẩn về sau, đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Chu Lăng Quang Tử cực vị chân tiên tấn thăng từ dưới vị địa tiên. Bất Tử Nấm cùng Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng cực vị chân tiên. Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyển, La Hầu cùng Hải Hòa Thượng tấn thăng thượng vị chân tiên. Vọng Thư cùng Kim Đại tấn thăng trung vị chân tiên. Ngân Nguyệt Lang Vương, Bạch Thiên Trượng cùng Vô Căn Bình tấn thăng hạ vị chân tiên. Hắc Nhu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bảo Lộc, Ám Ảnh Thiên Nhu, Đại Địa Bảo Hùng cùng Tử Kim Văn thì đều đạt tới bán tiên chi cảnh. Bạch Linh Mãng, Thông Bối Viên cùng Linh Quả nhóm tấn thăng độ kiếp cửu kiếp cảnh giới. Nhân loại tướng tài bên này, Khương Huyền Chân tấn thăng cực vị địa tiên. Tô Giao đạt tới thượng vị địa tiên. Lâm Triệt tấn thăng hạ vị địa tiên. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng hạ vị chân tiên. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh cùng Tiểu Đậu Đinh đạt tới bán tiên chi cảnh. Cái khác hồng mông trong thế giới sinh linh cũng đều thu hoạch được không nhỏ tạo hóa. Cùng lúc đó, Đại Hoang Quân bốn phía càn quét. Ba ngày sau, Đại Hoang Quân chủ lực đại quân đến Trung Châu. Ven đường thành trì đều trông chừng mà hàng. Các thế lực lớn đều biết, Vũ Hóa Môn cùng Hôn Nguyên Cung đều bại, nơi nào còn dám ngăn cản Đại Hoang Quân. Thế là, ngắn ngủi một ngày Đại Hoang liền đi ngang qua Trung Châu, đi vào thành Thái Khang ngoài cửa thành. Ùng ùng ùng. Thành Thái Khang cửa thành chủ động mở ra. Bên trong đại hạ các thần tử đều đứng tại hai bên đường nên đón Đại Hoang Quân. Đón lấy, đại quân liền tiến vào thành Thái Khang. Trong đại quân ở giữa, Lệ Thiên Tuyệt cưỡi một đầu kỳ lân, cảm xúc một trận bành trướng. Tại dưới trướng hắn gót sắt bước vào thành Thái Khang giờ khắc này, liền mang ý nghĩa đại hạ đế quốc từ đây tuyên cáo hủy diệt. Từ hắn khởi binh đến bây giờ, mới bất quá ngắn ngủi 2 năm, kết quả là đánh bại đại hạ đế quốc, trở thành thiên hạ chi chủ. Cùng ngày, Lệ Thiên Tuyệt đại quân tiếp quản thành Thái Khang bên trong hết thảy. Hắn tại đây đồn trú 3 ngày. 3 ngày thời gian, đại quân đem nên thanh tẩy ngoan cố thế lực cũ toàn bộ thanh tẩy. Cứ việc những này thế lực cũ đã thần phục, Lệ Thiên Tuyệt lại không buông tha bọn hắn. Mới đế quốc xây dựng, nhất định phải đem cũ kỹ thế lực triệt để thanh lý, không phải chắc chắn lưu lại hậu hoạn. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt cũng không dừng bước lại. Hắn vô ý đem thành Thái Khang làm thành tân triều đế đô. Lệ Thiên Tuyệt xuất lĩnh đại quân tiến vào bên trong hoang. Bên trong hoang diện tích so Đông Hoang đều lớn hơn. Lệ Thiên Tuyệt không định đô thành Thái Khang, liền là cân nhắc đến bên trong hoang. Nhược định đều thành Thái Khang, vậy hắn liền sẽ đối bên trong hoang đại bộ phận khu vực đều ngoài tầm tay với. Lệ Thiên Tuyệt dùng một tháng càn quét bên trong hoang, đồng dạng đem bên trong hoang đặt vào dưới trướng. Lại thêm, Nam Hoang sớm đã ở vào bị ngạn giáo khống chế bên dưới. Thế là, Lệ Thiên Tuyệt tương đương nắm trong tay Đông Hoang, bên trong hoang cùng Nam Hoang. Hán cương vực đã vượt xa đại hạ, cùng đã từng Vũ Hóa Tiên triều cân bằng. Đã từng đại hạ cương vực phân chia khẳng định đã không làm được. Lệ Thiên Tuyệt đối với thiên hạ tiến hành một lần nữa phân chia. Thanh Châu, Giang Châu, Lộc Châu cùng Vũ Châu sáp nhập, gọi chung là Thanh Châu. Long Châu, Trung Châu, Thương Châu cùng Bằng Châu sáp nhập, gọi chung là Long Châu. Việt Châu, Bành Châu cùng Tiền Châu sáp nhập, gọi chung là Việt Châu. Nam Hoang bị chia làm Hồ Châu, Kho Châu cùng Mạnh Châu. Bên trong Hoang bị chia làm Lạc Châu, Mạc Châu cùng Ung Châu. Thiên hạ hết thể chia làm Cửu Châu, tức Thanh Châu, Long Châu, Việt Châu, Hồ Châu, Kho Châu, Mạnh Châu, Lạc Châu, Mạc Châu cùng Ung Châu. Lệ Thiên Tuyệt đem đế đô thiết lập tại Lạc Châu An Dương Thành. Nơi này là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Triều đế đô. Vũ Hóa Tiên Triều đem đế đô thiết lập tại cái này, cũng là bởi vì An Dương Thành ở vào Cửu Châu tương đối hoạch tâm vị trí. Lại qua nửa tháng, Lệ Thiên Tuyệt chính thức đăng cơ làm đế, quốc hiệu Đại Hoang Niên hiệu Mê Vụ. Một năm này chính là Mê Vụ Nguyên Niên. Hiển nhiên Lệ Thiên Tuyệt là tại thông qua loại phương thức này hướng Mê Vụ cấm khu biểu trung tâm. Hắn biết rõ hoàng đế của mình là thế nào tới. Thiên hạ các thế lực lớn như thế thuận theo, cũng không phải thật e ngại hắn, mà là e ngại Mê Vụ cấm khu. Chương 480. đại nghịch bất đạo. Chương 480, đại nghịch bất đạo. An Dương Thành, Thái Hòa đại điện. Lệ Thiên Tuyệt sau khi lên ngôi, lần thứ nhất triều hội tại đây tổ chức. Bệ hạ, thần có bản tấu. Đế quốc đời thứ nhất Tả Tể tướng Thượng Quan Bác nói, bây giờ Thượng Quan Bác có thể nói là chân chính địa vị cực cao. Hắn không chỉ có là đế quốc Tả Tể tướng, vẫn là hoàng đế nhạc phụ, hoàng hậu phụ thân. Dưới tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện loại chuyện này. Nhưng đây là lập quốc mới bắt đầu, Thượng Quan Bác công lao lại cực kỳ to lớn, đây không thể nghi ngờ là đặc biệt. Có thể nói, lúc trước Lệ Thiên Tuyệt chỉ là một cái tiểu thành chủ. Ban sơ có thể khởi binh, hoàn toàn liền là dựa vào Thượng Quan gia ủng hộ. Quốc trưởng mời nói. Lệ Thiên Tuyệt khách khí nói, thần mời lập Mê Vụ cấm khu làm quốc giáo, làm thiên hạ thần dân đều cùng phụng Mê Vụ chúa tể. Thượng Quan Bác nói, tán thành, mãnh liệt ủng hộ. Những đại thần khác nghe vậy cũng đội vàng phụ họa. Lệ Thiên Tuyệt không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn về phía đại thần bên trái đằng trước một thân ảnh. Những đại thần khác thoáng chốc cũng đều hướng thân ảnh này nhìn lại. Thân ảnh này là Tô Chính. Thực lực của hắn đặt ở Mê Vụ cấm khu không tính mạnh, nhưng địa vị tuyệt đối không thấp. Phải biết, hắn nhưng là Tô gia tộc trưởng, cũng là tiếp xúc Mê Vụ cấm khu sớm nhất người một trong. Bây giờ Tô Chính liền là Mê Vụ cấm khu tại Đại Hoang Đế quốc đại biểu, tại Đại Hoang Đế quốc đảm nhiệm hữu thừa tướng. Ta cảm thấy không cần thiết. Tô Chính lại nói, Mê Vụ cấm khu không có truyền giáo chi ý, cũng không muốn nhúng tay trong thế tục bất cứ chuyện gì, cho nên không cần thiết đem Mê Vụ cấm khu làm thành quốc giáo. Mê Vụ cấm khu cũng không có hứng thú làm cái gì quốc giáo. Đối với huyền thiên thế giới tới nói, Mê Vụ cấm khu thì tương đương với là thiên. Lệ Thiên Tuyệt thì là thiên tử. Từ xưa đến nay, liền không có thiên tử sắc phong thiên chi sự tình. Lệ Thiên Tuyệt cùng chúng đại thần đều sững sờ. Vậy hạ, thần thụ đại nhân bàn giao một câu, để vi thần chuyển đạt cho ngài. Tô Chính nói. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm lại. U Minh đã khôi phục, bệ hạ cùng thiên hạ sinh linh chi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ sinh ra tương ứng công đức hoặc nghiệp lực. Tô Chính nói, cho nên bệ hạ không cần quá độ để ý Mê Vụ cấm khu, chỉ cần kinh doanh tốt thiên hạ này, góp nhặt đủ nhiều công đức là đủ. Chỉ cần bệ hạ cùng Đại Hoang Đế quốc có đầy đủ nhiều công đức, kia Đại Hoang Đế quốc liền có thể vạn thế bất diệt. Hắn còn có nửa câu không nói, đó chính là nếu như không có công đức lại có nghiệp lực, Đại Hạ Đế quốc liền là vết xe đổ. Hắn tin tưởng, cái này nửa câu không cần thiết nói, Lệ Thiên Tuyệt cùng ở đây chúng đại thần khẳng định đều hiểu. Lời này vừa ra, Thượng Quan Bác, ở đây chúng đại thần cùng Lệ Thiên Tuyệt đều mồ hôi lạnh liên tục. Bọn hắn thoáng chốc đều kịp phản ứng, Mê Vụ cấm khu nơi nào cần bọn hắn đến lập cái gì quốc giáo. Mê Vụ cấm khu liền là huyền thiên thế giới thiên. Chỉ có Lệ Thiên Tuyệt cái này thiên tử tế bái thiên phần, nơi nào có hắn sắc phong thiên tư cách. Cũng may thông qua Tô Chính bọn hắn cũng biết, Mê Vụ cấm khu sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Lại Mê Vụ chúa tể lời này, cũng là đang minh xác nói cho bọn hắn, để bọn hắn yên tâm kinh doanh thiên hạ, Mê Vụ cấm khu không hứng thú để ý tới những này đế quốc chuyện thế tục. Đa tạ hữu thừa tướng báo cho. Lệ Thiên Tuyệt ám thở phào. Có Mê Vụ chúa tể lời này, hắn tâm cũng không cần một mực dẫn theo, về sau cũng biết phải dùng thái độ gì mà đối đãi Mê Vụ cấm khu. Chỉ cần đem Mê Vụ chúa tể coi như thiên mà đối đãi là đủ. Hắn không cần lo lắng mình thế tục hoàng quyền, lại nhận Mê Vụ cấm khu quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Hạ hướng về sau, Lệ Thiên Tuyệt tiến về hậu cung. Bệ hạ, hôm nay triều hội như thế nào? Hoàng hậu Thượng Quan Chiêu lên trước cho Lệ Thiên Tuyệt đem hoàng bảo cởi. Đại hoang hoàng bảo là màu đen, phía trên hoa văn một đầu Mê Vụ chi long. Lệ Thiên Tuyệt liền đem triều hội trên sự tình, đại khái nói với Thượng Quan Chiêu lượn. Sau khi nghe xong, Thượng Quan Chiêu cũng ám thở phào. Trước lúc này, nội tâm của nàng đồng dạng có chỗ lo lắng. Như Mê Vụ cấm khu muốn đoạt Lệ Thiên Tuyệt quyền, kia Lệ Thiên Tuyệt hoàn toàn không có sức phản kháng. Hoặc là Mê Vụ cấm khu sau này muốn tham dự thiên hạ triều chính, kia Lệ Thiên Tuyệt hoặc là trở thành khối lỗi, hoặc là quyền lực nhận to lớn hạn chế. Không nghĩ tới tình huống so trong dự liệu tốt nhất tình huống đều tốt hơn. Mê Vụ cấm khu đúng là hoàn toàn không có ý định tham dự Đại Hoang Đế quốc sự tình. Kia Mê Vụ cấm khu đối với lãnh địa nhưng có yêu cầu gì? Thượng Quan Chiêu liền vội bằng hỏi, như Mê Vụ cấm khu cần, chúng ta hoàn toàn có thể đem Thanh Châu đều tính vào Mê Vụ cấm khu phạm vi. Không, hữu thừa tướng đã đại biểu Mê Vụ cấm khu minh xác tỏ thái độ. Lệ Thiên Tuyệt nói, Mê Vụ cấm khu vẫn chỉ cần hoang cổ dãy núi là được, về sau cũng sẽ không ra bên ngoài quyết trương. Nghe nói như thế, Thượng Quan Chiêu đã nhịn không được đối Mê Vụ cấm khu phương hướng hạ thấp người bái nói, Thượng Quan Chiêu bái tạ Mê Vụ chúa tể. Nói xong Mê Vụ cấm khu sự tình, Thượng Quan Chiêu nói, đúng rồi, vậy hạ, ta Thượng Quan gia có vị tiên tổ, mấy ngày nay sẽ từ tiên giới giáng lâm. Ân. Lệ Thiên Tuyệt không sao cả để ý trong khoảng thời gian này từ tiên giới giáng lâm tiên nhân thực sự quá nhiều, chỉ riêng bị Mê Vụ cấm khu giết chết đều là mười mấy cái. Cho nên, một cái từ tiên giới giáng lâm tiên nhân, ở trong mắt hắn đã không có nhiều cao địa vị. Liền xem như ngươi là đến từ tiên giới tiên nhân lại như thế nào, đến Đại Hoang liền phải tuân thủ Đại Hoang luật pháp. Nếu không tuân thủ, vậy liền lại nhận Mê Vụ thần miếu trấn áp, căn bản đừng nghĩ lật lên cái gì bọt nước. Ngày thứ hai, liền có tiên nhân giáng lâm Thượng Quan gia tại Giang Châu tổ trạch. Vượt quá Thượng Quan gia dự liệu là, lần này giáng lâm lại có hai tên tiên nhân. Rốt cuộc trước đó liên hệ nghĩ tới chỉ có một vị tiên nhân, lấy về phần bọn hắn coi là người giáng lâm chỉ có một người. Thượng Quan gia người cũng rất nhanh nhận ra cái này hai tên tiên nhân. Cái này hai tên tiên nhân là Thượng Quan gia lão tổ Thượng Quan Tuyết cùng Thượng Quan Minh. Thượng Quan gia trạch viện ngược lại là so dĩ vãng càng khí phái. Thượng Quan Tuyết cùng Thượng Quan Minh liếc nhìn một phía, sau đó liền có chút hài lòng. Thông qua cái này trạch viện khí phái trình độ, liền biết Thượng Quan gia không có suy sụp, ngược lại càng hơn dĩ vãng. Nhưng sau đó bọn hắn liền cảm thấy ngoài ý muốn. Tại bọn hắn cảm giác bên trong, cái này xa hoa khí phái trong trạch viện lại không có bao nhiêu người. Bái kiến lão tổ. mấy tên lưu thủ Giang Châu thượng quan gia thành viên đến đây bài kiến. Thượng quan gia người đâu? Thượng quan Tuyết hỏi. Bây giờ thượng quan gia tại tiên giới sinh hoạt địa phương, cùng cái khác cự đầu thế lực đều cách nhau rất xa. Cho nên, bọn hắn cũng không biết huyền tiên thế giới chuyện phát sinh. Hồi bẩm lão tổ, bọn hắn đều tại đế đô. Thượng quan gia lưu thủ thành viên nói. Tại An Dương Thành. Thượng quan Tuyết nói. Đúng vậy. Lưu thủ thành viên nói. Nhìn đến bây giờ thiên hạ này, vẫn là Vũ Hóa Tiên Triều tại trường khống. Thượng quan Tuyết nói. Cũng không phải. Lưu thủ thành viên nói, Vũ Hóa Tiên Triều, sớm tại 3.000 năm trước liền diệt tuyệt. Cái gì? Thượng quan Tuyết giật nảy cả mình, ngươi nói Vũ Hóa Tiên Triều diệt tuyệt. Cái này sao có thể, Vũ Hóa Tiên Triều cường đại như vậy, làm sao lại diệt vong? Lao tổ, sự thật liền là như thế. Lưu thủ thành viên nói, Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong về sau, bị Đại Hạ Đế Quốc thay thế. Thượng quan Tuyết cùng Thượng quan Minh hai mặt nhìn nhau. Sau đó Thượng quan Tuyết nói, nhìn đến bây giờ thiên hạ này chi chủ, là cái này Đại Hạ Đế Quốc. Cũng không phải. Lưu thủ thành viên ngạo nghễ nói, Đại Hạ Đế Quốc đã bị ta Đại Hoàng Đế Quốc đánh bại, lại ta Đại Hoàng Đế Quốc trước sau chỉ dùng 2 năm, liền đem Đại Hạ Đế Quốc hoàn toàn diệt đi. Lại Đại Hạ Đế Quốc triệt để hủy diệt thời gian, ngay tại 2 tháng trước. Đại Hạ Đế Quốc đế đô chính là thành Thái Khang. Bất quá bệ hạ diệt đi đại hạ về sau, lại đem đế đô một lần nữa định tại An Dương Thành. Thượng quan Tuyết cùng Thượng quan Minh hít một hơi lãnh khí. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ đối với Đại Hoàng Đế Quốc hoàng đế cực kỳ tôn sùng. Thượng quan Minh nói, kia là đương nhiên. Lưu thủ thành viên nói, đương kim bệ hạ chính là ta thượng quan gia con rể, ta thượng quan gia cũng là đại hoàng ngoại thích. Đương kim hoàng hậu là cháu gái ta, cũng là lao tổ các ngươi hậu bối thượng quan triều. Tốt. Thượng quan Tuyết cùng Thượng quan Minh đều thần sắc phấn chấn. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, thượng quan gia sẽ có dạng này gặp gỡ. Chúng ta cái này đi An Dương Thành nhìn xem. Hai người không kịp chờ đợi ly khai Giang Châu, bay hướng An Dương Thành. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền chống đỡ đại án Dương Thành, đạt được thượng quan triều cùng thượng quan bác tiếp kiến. Quả nhiên có mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Nhìn xem đoan trang thượng quan triều, thượng quan Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng. Gặp qua lão tổ. Thượng quan triều đứng dậy. Bất quá nàng thân là hoàng hậu, chắc chắn sẽ không đối người hành lễ, dù là đối phương là tiên nhân. Rốt cuộc đối đại hoàng đế quốc tới nói, tiên nhân cứ việc địa vị cao, cũng không có khả năng cùng nàng vị hoàng hậu này cân bằng. Nàng có thể đứng lên, cũng không phải là bởi vì đối diện hai người là tiên nhân, thuần túy liền là bởi vì bọn họ là trưởng bối của nàng. Thượng quan Tuyết không cảm thấy có cái gì. Thượng quan Minh lại có chút bất mãn, cao mày nói, may mà ngươi vẫn là hoàng hậu, làm sao không có chút nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi thân là văn bối, nhìn thấy chúng ta những trưởng bối này, chẳng lẽ không nên xuống tới hành lễ? Thượng quan Chiêu một trận ngạc nhiên. Thượng quan Bắc cũng sững sờ. Phải biết, hoàng hậu tôn quý vô cùng, liền ngay cả hắn người phụ thân này, nhìn thấy thượng quan Chiêu cũng phải không mình hành lễ. Bọn hắn không để thượng quan Tuyết cùng thượng quan Minh hành lễ, cũng đã là phá lệ tha thứ, kết quả thượng quan Minh không những không cảm kích, còn muốn thượng quan Chiêu hướng hắn hành lễ. Thượng quan Bắc lúc này trầm giọng nói, hai vị lão tổ, Chiêu nàng mặc dù là văn bối của các ngươi, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu, đại biểu cho đại hoàng đế quốc quốc cách, làm sao có thể hướng các ngươi hành lễ? Hoàng hậu. Thượng quan Minh khinh thường nói, Vũ Hóa Tiên Triều đã hủy diệt, bây giờ huyền thiên thế giới mới linh hưng không đến 5 năm, đại hoàng đế quốc nhiều lắm là liền là cái phạm tục đế quốc. Mà chúng ta đều là tiên nhân, nàng một cái phạm tục hoàng hậu, hướng chúng ta tiên nhân trưởng bối hành lễ là vinh hạnh của nàng mới đúng. Phúc! Cung nữ bên cạnh nhóm nhịn không được cười ra tiếng. Thượng quan Minh sắc mặt đột một chìm, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, tiểu chiêu ngươi vị hoàng hậu này vô lễ liên đối lấy ngươi bọn hạ nhân đều vô lễ như thế. Thượng quan Chiêu ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Nàng thế nhưng là hoàng hậu, nhất là vẫn là khai quốc hoàng hậu. Khai quốc hoàng hậu uy nghiêm đồng dạng đều cường đại nhất. Nàng trước đó nể tình đối phương là trưởng bối phân thượng, không muốn so đo đối phương thất lễ. Kết quả đối phương thế mà tại đây làm trầm trọng thêm. Làm cản. Thượng quan Chiêu bàn tay đối bên cạnh bố bàn một cái, "Thượng quan Minh, nếu ngươi lại không thu liễm, bản cung liền để người đưa ngươi đổi ra ngoài." Đại nghịch bất đạo. Thượng quan Minh giận tím mặt. "Thượng quan Minh, ngươi làm gì cùng một cái vãn bối so đo?" Thượng quan Tuyết vội vàng nói, "Chiêu, ngươi nhị tổ hắn tính tình cũng tốt, ngươi nhiều tha thứ điểm, tranh thủ thời gian hướng hắn bồi cái tội." Chương 481. Trước mặt mọi người quất roi chương 481, trước mặt mọi người quất roi Thượng quan Chiêu đã đối Thượng quan Tuyết cùng Thượng quan Minh mất đi kiên nhẫn. Giờ phút này nàng ý thức được, hai vị này tiên nhân cùng bàn sơ thế lực khác tiên giới tiên nhân đồng đạo, mang theo một loại phát ra từ linh hồn ngạo mạn. Loại tình huống này, cùng bọn hắn nói cái gì đều vô dụng. Nhất định phải đánh dụng bọn hắn loại này ngạo khí, để bọn hắn nhận thức đến hiện thực mới được. Lúc này Thượng quan Chiêu liền lạnh như băng nói, "Gì? Hai vị lao tổ đoán chừng là vừa giáng lâm huyền thiên thế giới, đến mức ý thức có chút hỗn loạn, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, tỉnh thần." Tiếng nói vừa ra, một tên cung trang trung niên nữ tử liền xuất hiện. Cung trang trung niên nữ tử tên Thượng quan Du là Thượng quan Chiêu gì? Lần này Đại Hoàng Đế Quốc xây dựng, vì chấn thủ đế đô, mê vụ cấm khu bên kia cho Đại Hoàng Đế Quốc 11 cái thần chức danh ngạch. Đương nhiên, cái này 11 cái thần chức danh ngạch không phải tùy ý cho. Lệ gia cùng Thượng quan gia xây dựng Đại Hoàng Đế Quốc, đối mê vụ cấm khu cũng là có công lớn đức. Cái này 11 cái thần chức danh ngạch thì tương đương với là Lệ gia cùng Thượng quan gia cố gắng đức hối đoái được đến. 11 cái thần chức danh ngạch, cái khác 8 châu mỗi châu an bài một cái. Còn lại 3 cái đều tại Lạc Châu. Một cái là An Dương Thành thần miếu người coi miếu, hai cái khác đều là cất bước, phân biệt đi theo Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng quan Chiêu bên người, phụ trách thủ hộ đế hậu an uy. Thượng quan gia cất bước danh ngạch chính là cho Thượng quan Du. Đây cũng là Thượng quan gia tổng long chi công một phần ban ân. Cái này cất bước danh ngạch chính là lục phẩm điện cất bước, có được sánh vai thượng vị chân tiên thực lực. Hô trướng. Thượng Quan Minh giận dữ. Thượng Quan Tuyết cũng có chút nhíu mày, không nghĩ đến cái này chất nữ đối bọn hắn không có chút nào lòng kính sợ. Bọn hắn thế nhưng là tiên nhân. Vị này chất nữ, sao có thể dùng đối đãi phàm nhân thái độ đến đối đãi bọn hắn? Lập tức, Thượng Quan Tuyết liền không có ngăn cản Thượng Quan Minh. Thượng Quan Minh lấy tiên tiên chi khí ngưng tụ ra một cây roi, tại chỗ đối Thượng Quan Chiêu quật quá khứ. Thượng Quan Bác đột nhiên biến sắc. Nếu như Thượng Quan Minh chỉ là trên miệng bất kính, chỉ cần Thượng Quan Chiêu không so đo liền không coi là chuyện lớn. Nhưng Thượng Quan Minh lại dám đối Thượng Quan Chiêu động roi, đây không thể nghi ngờ là phạm thượng, tội ác trọng đại. Thượng Quan Du ánh mắt đột ngột lạnh. Bạch. Nàng thân hình lay động một cái, liền đem Thượng Quan Minh roi chộp vào trong tay. Cái gì? Không có khả năng. Thượng Quan Minh giật nảy cả mình. Thượng Quan Du chỉ là khu đại thừa tu sĩ. Nguyên nhân chính là đây, lúc trước hắn hoàn toàn không coi Thượng Quan Du là chuyện. Không nghĩ tới đối phương có thể nhẹ nhõm bắt hắn lại roi. Muốn quất hoàng hậu, quả thực coi trời bằng vùng, tội không dung xá. Thượng Quan Du ánh mắt băng hàn. Thượng Quan gia có thể có được hôm nay vinh quang, Thượng Quan Chiêu cư công chí vĩ. Phải biết, ban đầu Thượng Quan gia căn bản là không có nghĩ tới muốn ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Là Thượng Quan Chiêu nói muốn gả cho Lệ Thiên Tuyệt, từ đó để Thượng Quan gia không thể không ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Mà bây giờ Thượng Quan Chiêu lại là hoàng hậu. Thượng Quan Chiêu không ngã, Thượng Quan gia liền có thể một mực huy hoàng. Bao quát chính nàng có thể đảm nhiệm thần chức, cũng là bởi vì Thượng Quan Chiêu quan hệ. Cho nên, Thượng Quan Du làm sao có thể tha thứ có người mạo phạm Thượng Quan Chiêu. Đối Thượng Quan Du tới nói, mạo phạm Thượng Quan Chiêu, cái này so mạo phạm chính nàng cũng còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Lúc này Thượng Quan Du trở tay một quyển, Thượng Quan Minh roi liền đem chính Thượng Quan Minh cuốn lấy. Thượng Quan Du lại hung hăng một bàn tay phiến ra. Ba. Thượng Quan Minh gương mặt bị rút lom xuống dưới, tại chỗ thổ huyết. Ba ba ba. Thượng Quan Du vẫn chưa đình chỉ, lại làm 10 cái tát xuống dưới, rút Thượng Quan Minh nguyên thần đều kịch liệt đau đớn. Bên cạnh Thượng Quan Tuyết không khỏi mắt trợn tròn, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt chẳng cảnh. Sau đó, Thượng Quan Du nắm lấy Thượng Quan Minh, đem Thượng Quan Minh ném xuống đất, đối Thượng Quan Chiêu nói, "Hoàng hậu nương nương, Thượng Quan Minh đại nghịch bất đạo, còn xin hoàng hậu nương nương nghiêm trị không tha." Chiêu. Thượng Quan Tuyết muốn nói cái gì? Thượng Quan Chiêu cũng đã lạnh như băng nói, "Thượng Quan Minh, như bản cung chỉ là Thượng Quan Chiêu, ngươi quất ta không có vấn đề, nhưng ta vẫn là Đại Hoang Chi hoàng hậu. Ngươi hành trình là, bản cung không thể không phạt, liền phạt trước mặt mọi người quất roi ngươi 100, ngươi như phục." Bản tiên cung phục. Thượng Quan Minh vô cùng kinh sợ. 200 roi. Thượng Quan Chiêu ngữ khí càng băng lãnh. "Ta..." Thượng Quan Minh tựa hồ còn muốn nói điều gì. 300 roi. Thượng Quan Minh không dám nói nữa. Đè xuống. Thượng Quan Chiêu phất tay. Lúc này, Thượng Quan Minh liền bị ấn xuống đi, từ Thượng Quan Du tự mình chấp hành xử phạt. Bên cạnh có rất nhiều người xem náo nhiệt. Cái này khiến Thượng Quan Minh cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hán đường đường tiên nhân, lại bị trước mặt mọi người quất roi, còn bị mấy trăm đê tiện phạm nhân vây xem, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, hắn không phản kháng được Thượng Quan Du. "Chiêu, không, hoàng hậu nương nương, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Thượng Quan Tuyết rung động nói. "Lão tổ." Thượng Quan Bát thay thế Thượng Quan Chiêu trả lời, "A Du nàng mặc dù là đại thừa tu sĩ, lại có được lục phẩm thần chức, thực lực không thua gì thượng phẩm chân tiên." "Lục phẩm thần chức? Đây là vật gì?" Thượng Quan Tuyết không thể nào hiểu được. "Huyền tiên thế giới, U Minh đã khôi phục, cho nên có được thần chức." Thượng Quan Bát nói, "Thần chức tổng cộng có cửu phẩm, chia làm cửu phẩm ma thần, bát phẩm phụ thần, thất phẩm chính thần, lục phẩm điện thần, ngũ phẩm ngự thần, tứ phẩm ti thần, tam phẩm phụ thần, nhị phẩm đốc thần cùng nhất phẩm mục thần. Cửu phẩm ma thần có thể so với bán tiên, bát phẩm phụ thần có thể so với hạ vị chân tiên, cứ thế mà suy ra. Bây giờ thần chức cấp bậc cao nhất là tam phẩm phụ thần hư tịch tiền sư, thực lực sánh vai trung vị địa tiên." Thượng Quan Tuyết nửa tin nửa ngờ. "Được rồi, nhị tổ vừa trở về, vẫn là đi nghỉ trước đi." Thượng Quan Chiêu nói. Nàng đối cái này hai tên tiên giới tới Thượng Quan gia tiên nhân cảm quan đều không phải cực kỳ tốt. Thượng Quan Tuyết so Thượng Quan Bác rất nhiều, nhưng cũng nhiều lắm thì không để cho nàng chán ghét, xa xa chưa nói tới thích cùng thân cận. Một bên khác, Thượng Quan Minh bị quật 300 roi về sau, cho dù hắn là tiên nhân, cũng là trọng thương mang theo, đi đều rất khó đi. Thượng Quan Tuyết chỉ có thể đến nâng hắn. Sau đó, Thượng Quan Tuyết cùng Thượng Quan Minh đi theo Thượng Quan Bác ly khai hoàng cung, đi vào phía ngoài lên quan phủ ở lại. Đáng hận. Thượng Quan Minh vô cùng oán hận. Hắn giáng lâm huyền tiên thế giới về sau, vốn còn muốn thật tốt hưởng thụ hạ người trên người sinh hoạt, không nghĩ tới vừa mới đến liền bị quất roi nhục nhã. "Đại ca, cái kia Thượng Quan Du không dễ trọng, ngươi vẫn là đừng trong lòng còn có oán hận." Thượng Quan Tuyết nói. "Chuyện này không thể tính như vậy." Thượng Quan Minh nói, "Thượng Quan Chiêu như thế không biết lễ phép, căn bản không thích hợp làm hoàng hậu, không thích hợp lãnh đạo gia tộc. Ngươi muốn làm gì?" Thượng Quan Tuyết lấy làm kinh hãi, "Thượng Quan Chiêu thế nhưng là hoàng hậu, đối Thượng Quan gia cực kỳ trọng yếu. Yên tâm, ta là Thượng Quan gia người, không biết làm bất lợi cho Thượng Quan gia sự tình." Thượng Quan Minh nói, "Thượng Quan Chiêu đích thật là hoàng hậu, nhưng Thượng Quan gia không phải nàng một nữ tử, đổi một người làm hoàng hậu, chỉ cần là ta Thượng Quan gia người liền đều có thể. Ta cảm thấy không làm được." Thượng Quan Tuyết nói, "Thượng Quan Chiêu có thể làm hoàng hậu, khẳng định cực kỳ xuất sắc. Không nói đến Thượng Quan gia cái khác nữ tử so không so được trên nàng, coi như tìm tới có thể cùng nàng cân bằng nữ tử, ngươi làm sao sống Thượng Quan Du một cửa ải kia?" Nghe được Thượng Quan Du danh tự, Thượng Quan Minh liền không nhịn được nói, "Thật sự là tà môn, nàng một cái đại thừa tu sĩ, làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy?" Thượng Quan Tuyết liền đem trước đó Thượng Quan Bát thuyết pháp nói với Thượng Quan Minh luận. "Thần chức, U Minh thế giới khôi phục." Thượng Quan Minh sững sờ, sau đó liền cười lạnh, "Nói đùa cái gì, U Minh thế giới sớm đã sụp đổ, làm sao có thể khôi phục? Chúng chi coi như muốn khôi phục, lại làm sao có thể từ một cái nho nhỏ phù du thế giới bắt đầu, ta xem chuyện này nhất định có khác bí ẩn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thượng quan Du thực lực đích thật là thật. Thượng quan Tuyết nói. Thượng quan Minh nghe vậy không khỏi cắn răng, ta sẽ bị nàng đánh bại, là bởi vì không có chút nào chuẩn bị, ngay cả át chủ bài cũng không kịp sử dụng. Ta như chuẩn bị đầy đủ, nàng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Tuyết nói, nhưng Thượng quan Du lại nói như vậy đều là người nhà họ Thượng quan, ngươi làm gì cùng nàng nội đấu? Thôi. Thượng quan Minh bất đắc dĩ thở dài, kia tạm thời trước hết không tính toán với Thượng quan Chiêu, chờ sau này lại nói. Việc cấp bách, chúng ta đến biết rõ một số việc. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết nói. Đại Hạ diệt Vũ Hóa, Đại Hoang diệt Đại Hạ, kia Vũ Hóa tiên triều các thế lực lớn chí bảo, lẽ ra đều tại Đại Hoang trong tay. Thượng quan Minh mắt lộ ra tinh quang nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem những cái kia chí bảo đều nắm bắt tới tay. Nghe nói như thế, Thượng quan Tuyết cũng là tim đập thình thịch. Ngươi nhanh chóng đi tìm Thượng quan Bác, để hắn tới, ta muốn hỏi rõ ràng những này chí bảo rơi xuống. Thượng quan Minh nói. Được. Thượng quan Tuyết đối với cái này đồng dạng tích cực. Rất nhanh Thượng quan Bác liền xuất hiện tại hai đại tiên nhân trước mặt. Hai vị lão tổ, không biết các ngươi muốn hỏi điều gì? Thượng quan Bác nói. Ta hỏi ngươi, Vũ Hóa tiên triều bí tàng đâu? Thượng quan Minh nói. Thượng quan Bác thở dài một tiếng, đại hạ mặt đại hoàng đế hạ đế, tại chúng ta công phá Hạ Đô thành Thái Khang trước đó, liền mang theo Vũ Hóa tiên triều mật tàng trốn. Nghe vậy, Thượng quan Minh bị tức quá sức. Lập tức hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói, kia Hôn Nguyên cùng Hôn Nguyên Tiên Điện đâu? Hôn Nguyên Tiên Điện, tại Mê Vụ cấm khu trong tay. Thượng quan Bác nói. Mê Vụ cấm khu? Thượng quan Minh nhíu mày. Thượng quan Bác chỉ sợ Thượng quan Minh đắc tội Mê Vụ cấm khu, liền đem Mê Vụ cấm khu cường đại đại khái nói lượn. Đánh giết địa tiên. Thượng quan Minh như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Thượng quan Bác. Huyền Thiên thế giới mới linh hưng không đến 5 năm, làm sao có thể xuất hiện loại này tồn tại? Theo Thượng quan Minh, cái này nhất định là Mê Vụ cấm khu tự biên tự diễn vở kịch, chính là vì lừa bịp đại hoàng quân. Ta đại hoàng đế quốc có thể xây dựng, công lao lớn nhất kỳ thật liền là Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Bác không biết Thượng quan Minh nội tâm ý nghĩ, chân thành nói, cho nên hai vị lao tổ không cần thiết đối Mê Vụ cấm khu có bất kỳ bất kính ý niệm. Thượng quan Minh không cùng hắn tranh luận. Chờ Thượng quan Bác ly khai về sau, Thượng quan Minh liền đối Thượng quan Tuyết nói, chúng ta đến đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Thượng quan Tuyết nói. Đương nhiên là đi Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Minh hừ lạnh. Ngươi nhưng không nên khinh cử vọng động, vạn nhất Mê Vụ cấm khu thật mạnh như vậy. Thượng quan Tuyết vội vàng nói. Yên tâm, ta lại không đốc. Thượng quan Minh nói, ta sẽ đi trước điều tra một phen, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Chương 482. Tô Mục, Thần Thăng Địa Tiên. Chương 482. Tô Mục, Thần Thăng Địa Tiên. Thượng quan gia. Tộc trưởng, ta nhìn hai vị lão tổ, nói với ngài tựa hồ không quá tin tưởng. Lao quản gia đối Thượng quan Bác nói. Thượng quan Bác trầm giọng nói, chuyện này là không thể khinh thường, chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn tiến cung. Đổi lại người bình thường, muốn tiến hoàng cung khẳng định không dễ dàng như vậy. Nhưng Thượng quan Bác địa vị bất phàm. Cùng ngày hắn liền tiến hoàng cung, cùng Thượng quan Chiêu gặp mặt. Sau đó, Thượng quan Bác liền đem Thượng quan Minh cùng Thượng quan Tuyết sự tình, nói với Thượng quan Chiêu lượn. Thượng quan Chiêu sắc mặt nghiêm túc, lập tức nói, gì? Hoàng hậu. Thượng quan Du đi đến Thượng quan Chiêu bên người. Ngươi đi nhìn chằm chằm Thượng quan Minh cùng Thượng quan Tuyết. Thượng quan Chiêu nói, nếu bọn họ tiếp cận Thanh Châu, chỉ cần bước vào Thanh Châu cảnh nội, ngươi liền đem bọn hắn đánh giết. Việc này nàng không thể không phòng. Bây giờ Đại Hoang Đế quốc vừa lập, thống trị trật tự bất ổn. Đại Hoang Đế quốc bây giờ có thể trấn áp bát phương, ở mức độ rất lớn là dựa vào lấy Mê Vụ cấm khu uy nghiêm. Như Thượng quan gia người ở thời điểm này mạo phạm Mê Vụ cấm khu, hậu quả kia không thể nghi ngờ sẽ rất nghiêm trọng. Nàng tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Một bên khác, Thượng quan Minh đã lặng yên ly khai Thượng quan gia. Hắn phi hành phương hướng chính là Thanh Châu phương hướng. Thượng quan Tuyết, ngươi không cùng ta cùng đi. Thượng quan Minh nói, ta vẫn là không đi. Thượng quan Tuyết nói, ta khuyên ngươi cũng đừng đi, những cái kia liên quan tới Mê Vụ cấm khu nghe đồn dù là chỉ có một thành là thật, cái thế lực này chúng ta liền đắc tội không nổi. Ngươi vẫn là quá cẩn thận. Thượng quan Minh lắc đầu, ta lại không phải muốn đi đối phó Mê Vụ cấm khu, chỉ là khoảng cách gần quan sát một phen, như kia Mê Vụ cấm khu bên trong sát thực cường giả như mây, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút. Thượng quan Tuyết nói. Cũng không lâu lắm, Thượng quan Minh liền đến Thanh Châu biên giới. Ngay tại hắn tiến vào Thanh Châu thứ nhất giây lát, Thượng quan Du không tiếp tục cẩn giấu. Bạch, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Thượng quan Minh. Chỉ một cái chớp mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị Thượng quan Minh liền bị Thượng quan Du xuyên thủng thân thể. Thượng quan Minh rơi xuống mặt đất, vô cùng cả giận nói, lại là ngươi. Thượng quan Du trên mặt không có chút nào ba động, tiếp tục ra tay với Thượng quan Minh. Thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Thượng quan Minh không còn nhường nhịn. Hắn há mồm phun một cái, liền phun ra một thanh ngân sắc cái kéo. Cái này ngân sắc cái kéo như là hai đầu ngân sắc giao long, tản ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Cái này rõ ràng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cực phẩm hậu thiên linh bảo vừa ra, Thượng quan Minh vì thế tăng nhiều. Thượng quan Du không khỏi nhíu mày, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Ken ken ken. Cứ việc Thượng quan Du bản thân thực lực viễn siêu Thượng quan Minh, nhưng cực phẩm hậu thiên linh bảo hoàn toàn chính xác uy năng cường đại. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Du ngược lại rơi vào hạ phòng. Lúc này, lại một thân ảnh dáng lâm. Người dáng lâm là một tên nam tử. Lệ Thiên Xuyên. Thượng quan Du ánh mắt sáng lên. Lệ Thiên Xuyên chính là Lệ gia thần minh cất bước, ngày thường đều đi theo Lệ Thiên Tuyệt bên người. Trong khoảng thời gian này Thượng quan gia hai tên tiên nhân, náo ra động tĩnh cũng nhỏ, Lệ Thiên Tuyệt tự nhiên không có khả năng không chú ý, chỉ vì việc này là Thượng quan gia sự tình, Lệ Thiên Tuyệt liền không có tùy tiện nhúng tay, chỉ là để Lệ Thiên Xuyên trong bóng tối theo dõi. Hiện tại Lệ Thiên Xuyên là nhìn thấy Thượng Quan Du gặp được phiền phức, lúc này mới hiện thân. "Thượng Quan Du, phải chăng ta muốn giúp ngươi?" Lệ Thiên Xuyên nói. "Đương nhiên." Thượng Quan Du lập tức nói, "Hoàng hậu nương nương có lệnh, như Thượng Quan Minh bước vào thành châu, liền là khắc đem hắn tru sát."
"Đúng."
Lệ Thiên Xuyên lúc này ra tay.
"Không."
Thượng Quan Minh có chút tuyệt vọng, "Ta chính là Thượng Quan gia tiên nhân, Thượng Quan Chiêu vì sao muốn giết ta? Dù là hắn có cực phẩm hậu thiên linh bảo, cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai tên có được thượng vị chân tiên thực lực cường giả." "Hừ, ta Đại Hoang Đế quốc chính là dựa vào mê vụ cấm khu mà đứng." Lệ Thiên Xuyên lạnh lùng nói, "Vậy hạ là thiên tử, hoàng hậu là thiên tử chính thê, mà mê vụ cấm khu liền là tiên. Ngươi lại đối thiên đồ mưu làm loạn, giết ngươi không phải rất bình thường." Mấy cái hô hấp sau, Thượng Quan Minh liền chống đỡ không nổi, thân thể bị đánh nổ, sau đó nguyên thần cũng bị tru sát. Hắn tới Thanh Châu dò xét mê vụ cấm khu, kết quả ngay cả tới gần mê vụ cấm khu thời cơ đều không. Sau đó, Lệ Thiên Xuyên cùng Thượng Quan Du liền trở về An Dương thành phục mệnh. Nhận được tin tức về sau, Thượng Quan Chiêu đội vàng đi bái kiến Lệ Thiên Tuyệt. "Vậy hạ, Thượng Quan Minh sự tình." Thượng Quan Chiêu nói. Lệ Thiên Tuyệt rõ ràng biết nàng muốn nói gì, mỉm cười nói, "Người ta giữa phu thê, không cần nói xin lỗi sự tình, Thượng Quan gia sự tình đồng dạng là chuyện của ta. Huống chi chuyện này ngươi làm phi thường tốt, ngươi lẽ ra đạt được tán thưởng mà không phải trách cứ." Thượng Quan Chiêu một trận động tình, "Ngàn Tuyệt." Đôi này khai quốc vợ chồng lúc này giúp vào với nhau. Ở xa mê vụ cấm khu Tô Mục, đối huyền thiên thế giới phát sinh mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá chuyện tầm thường tình hắn lười đi chú ý giống Thượng Quan gia sự tình, hắn hơi chú ý một chút, đối Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu cử động cũng là không khỏi cảm thán. Không hổ là khai quốc vợ chồng, hoàn toàn chính xác ưu tú. Kỳ thật coi như Thượng Quan Minh tới mê vụ cấm khu, hắn cũng sẽ không trách tội Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu. Rốt cuộc đây là Thượng Quan Minh sai, không phải Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu sai. Thượng Quan Minh cũng đối mê vụ cấm khu không tạo được tổn thương gì. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Chiêu hiển nhiên là ngay cả một tia nguy hiểm manh mối đều không muốn có, trực tiếp đem dập tắt. Sau đó, Tô Mục liền đem việc này ném sau. Hắn nhìn về phía mình số liệu bảng. Hắn giờ phút này đã là địa tiên. Chủng tộc: Tiên hạnh độ cao, 549 trượng khí số, 18 vạn nói cấp bậc, hạ vị địa tiên năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt cả côn, nhất khí hóa tam thành, huyết hải cùng rốn, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim, thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo ấn 10 tầng, vô tận đại đạo 9 tầng, hắc ban nguyên xảo 9 tầng, thời gian bản nguyên 4 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn cũng bị hắn tăng lên tới 10 tầng. Môn này năng lực tiêu hao chính là tuổi thọ. Bây giờ đối Tô Mục tới nói, tuổi thọ cơ hồ là vô hạn, cho nên tăng lên sinh mệnh neo ấn dễ như trở bàn tay. Lại nhìn khí số cột, hắn khí số đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đây là bởi vì Đại Hoang Đế quốc cương vực bên trong đang nhanh chóng kiến tạo thần miếu. Như bên trong hoang cùng nam hoang, trước kia là hoàn toàn không có thần miếu. Đông hoang hơn phân nửa địa phương cũng là như thế. Ban sơ, đại hạ một cái châu bình quân có thể kiến tạo 9 tòa thần miếu. Hiện tại một cái châu diện tích, lúc trước một cái châu 4 lần tả hữu. Điều này sẽ đưa đến, một cái châu có thể kiến tạo 36 tòa thần miếu. Trước đây thần miếu chủ yếu liền tập trung ở có Từ Lâu Thanh Châu, Giang Châu cùng Lộc Châu. Cái này 3 tuần tổng cộng có 27 tòa thần miếu. Thế là, mới Thanh Châu tăng lên 9 tòa thần miếu. Cái khác 8 châu thì hết thể kiến tạo 288 tòa thần miếu. Những này thần miếu kiến tạo về sau, bình quân cho Tô Mục mang đến 300 đạo khí số. Điều này sẽ đưa đến Tô Mục thu hoạch được gần 9 vạn đạo khí số. Không chỉ có như thế, Tô Mục phát hiện tất cả thần miếu cộng lại, bình quân mỗi thiên đô có thể sưu tập 1000 đạo khí số. Ý vị này, sau này dù là Tô Mục không hề làm gì, một tháng đều có thể thu hoạch được 3 vạn đạo khí số. Không hề nghi ngờ, đây chính là chế tạo một cái đế quốc, cũng nhất thống thiên hạ chỗ tốt. Từ nay về sau, Đông Hoang, bên trong Hoang cùng Nam Hoang liền sẽ trở thành Tô Mục khí số cơ bản bản, sẽ liên tục không ngừng cho hắn cung cấp ổn định khí số. Ngoại trừ, trước đó các thế lực lớn hủy diệt đại hạ, xây dựng đại hoang, cho Tô Mục sáng tạo hơn 70 vạn khí số. Hiện tại chiến sự đã kết thúc, Tô Mục tự nhiên muốn đối với hắn luận công hành thưởng. Khí số bị hắn chuyển đổi thành công đức, mà các thế lực lớn thì đều không ngoại lệ, lựa chọn cố gắng đức hối đoái thần chức. Trong đó công lao lớn nhất Hư Tịch Tiền Sư, Tả Cũ Dung cùng Trương Thiếu Cho, ba người thần chức lại lần nữa thu hoạch được tăng lên. Hư Tịch Tiền Sư tấn thăng làm nhị phẩm đốc cất bước, Tả Cũ Dung cùng Trương Thiếu Cho thì là đều tấn thăng làm tam phẩm phụ thần. Các thế lực lớn các tiên nhân, nhao nhao tranh đoạt thần chức, trở thành từng cái địa phương người coi miếu. Cũng may tiên nhân số lượng có hạn, các thế lực lớn tiên nhân cộng lại, tổng số là 49 người. Trong đó còn có bộ phận tiên nhân không thất thần trước con đường, thế là chỉ có 36 tên tiên nhân trở thành người coi miếu, mà mới tăng thần miếu số lượng tiếp cận 300. Cho nên, chờ cái này 36 tên tiên nhân chọn lựa hoàn tất về sau, không ít độ kiếp tu sĩ cũng trở đến phần cơ duyên này. Đến giờ khắc này, thần miếu hệ thống triệt để xây dựng. Lại thần miếu cùng Đại Hoang Đế quốc hoàn toàn không xung đột. Thần miếu không tham dự chuyện thế tục, chỉ truyền đưa tín ngưỡng, thuận tiện giám sát thiên tượng, dự phòng tai nạn. Nhìn dưới trời đã định, Tô Mục tạm thời yên lòng. Hắn còn muốn giải quyết nội tâm một cái nghi hoặc. Sự nghi ngờ này, tại Huyền Thiên thế giới đã vô pháp thu hoạch được đáp án. Thế là Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa giáng lâm phương thốn giới. Phương thốn giới bên trong trống rỗng, hiển nhiên thành viên khác đều không có ở cái này. Bất quá Tô Mục không nóng nảy. Chỉ cần có thành viên xuất hiện tại phương thốn giới bên trong, thành viên khác liền đều có thể cảm ứng được. Quả nhiên, rất nhanh Diên Sơn thanh âm liền vang lên, "Mê vụ tiền bối." Không đợi Tô Mục trả lời, Diên Sơn liền tiếp tục kích động nói, "Mê vụ tiền bối, đa tạ trước ngươi nói cho ta không ít quỷ dị tình báo, để cho ta tránh thoát mấy lần nguy cơ, cũng bởi vậy thu hoạch được không ít đại cơ duyên. Bây giờ ta đã đột phá độ kiếp cảnh giới, tu vi đạt tới trung vị chân tiên chi cảnh. Ngươi cái này yếu gà." Bắc Minh Trảo Phúng thanh âm đi theo vang lên, "Đi cùng với ngươi, ta cũng không dám nhảy mũi, nếu không thật sợ một cái hắc xì đưa ngươi đánh chết." "Hắc hắc, ta lại há có thể cùng các ngươi những này tiền bối so." Diên Sơn ngu ngơ cười một tiếng. Vị này liền là Mê Vụ đạo hữu. Lúc này, một đạo lạ lâm thanh âm vang lên. Tô Mục hơi kinh ngạc. "Mê Vụ đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có xuất hiện qua." Bắc Minh giải thích nói, "Vị này là Tốc Vương không gian một vị khác đạo hữu, tên là Thái Sung. Sớm biết được Mê Vụ đạo hữu chi bất phàm, hôm nay có may mắn thấy một lần thật sự là vinh hạnh." Thái Sung nói. "Cũng vậy." Tô Mục nói, "Hôm nay ta tới là muốn đổi dùng tình báo đổi tình báo. Không biết Mê Vụ đạo hữu phải dùng cái gì tình báo đến trao đổi?" Bắc Minh hiếu kỳ nói. "Liên quan tới quỷ dị huyết y liề tình báo." Tô Mục nói. Hắn biết rõ, những người này đều không phải kẻ vớ vẩn. Chân tiên Diên Sơn tại đây đều bị xem như tuổi trẻ văn bối. Bây giờ hắn mặc dù là địa tiên, nhưng ở cái này đoán chừng cũng không địa vị gì. Cho nên, hắn phương diện khác tình báo, đối với những người này tới nói đoán chừng cũng không có nhiều giá trị, nói ra rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ có quỷ dị phương diện. Bởi vì hắn nắm giữ hắc ban nguyên xảo, đối quỷ dị có thiên nhiên khắc chế chi lực. Ở phương diện này, hắn có cái khác tiên nhân không có được ưu thế. Như huyết y lìa loại này quỷ dị, đổi lại cái khác tiên nhân đến nói, đoán chừng tiên tiên đô chống đỡ không được. Nhưng Tô Mục vẫn là chân tiên thời điểm liền có thể giải quyết. Chương 483. Hôn Nguyên Tiên Đế chương 483, Hôn Nguyên Tiên Đế huyết y lìa. Diên Sơn hít một hơi lãnh khí, đây chính là thứ 5 danh sách quỷ dị, nghe nói có mấy vị tiên tiên đô bị này quỷ dị đánh giết. Loại này quỷ dị cấp bậc quá cao, khẳng định không phải hắn nắm giữ điểm này tình báo có khả năng hối đoái. Không biết Mê Vụ đạo hữu muốn trao đổi cái gì tình báo. Thái Sung không kịp chờ đợi nói. Tựa hồ huyết y gì tình báo với hắn mà nói phi thường trọng yếu, đến mức hắn biết rõ hẳn là bình tĩnh, giờ phút này nhưng vẫn là kìm lòng không được lộ ra vội vàng. Có quan hệ tiên thiên đạo thai tình báo. Tô Mục nói. Tiên thiên đạo thai. Thái Sung sững sờ. Tiên thiên đạo thai tình báo, tại tiên giới không tính là gì bí ẩn, tiên nhân tầm thường đều có thể tiếp xúc đến. Nhưng Thái Sung không cho rằng Mê Vụ muốn chính là loại này hàng thông thường tình báo, khẳng định là muốn phi thường bí ẩn tình báo. Chẳng lẽ, Mê Vụ đạo hữu ngươi muốn biết Hỗn Nguyên Tiên Đế cuối cùng rơi xuống chi địa? Thái Sung nói. Tô Mục trong lòng hơi động. Hắn căn bản không biết cái gì Hỗn Nguyên Tiên Đế, nhưng phàm là tiên thiên đạo thai tình báo, với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Nhưng nghe Thái Sung lời này, Tô Mục lập tức liền đánh giá ra, đoán chừng tại tiên giới, tiên thiên đạo thai tình báo cũng không chân quý. Hoặc là nói, đối Thái Sung loại cấp bậc này tồn tại tới nói không chân quý. Lúc này Tô Mục liền thuận thế nói, không sai. Thái Sung trầm mặc một hồi, sau đó nói, Câu Trần, ngươi có hay không tại? Ta tại. Câu Trần thanh âm vang lên theo, vừa xử lý một số việc, Mê Vụ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mục nói. Thái Sung cái này nói, Câu Trần, ta nhớ được ngươi từng tiết lộ qua một chút có quan hệ tiên thiên đạo thai tin tức, tựa hồ biết Hôn Nguyên Tiên Đế rơi xuống chi địa. Nếu ngươi biết, ta nguyện ý dùng hư ảo cổ ngọc cùng ngươi hối đoái. Có thể. Câu Trần quả quyết nói. Sau đó, đại biểu Thái Sung ngôi sao quanh người hư không ba động, một khối cổ ngọc liền xuất hiện ở đây. Giờ phút này Tô Mục mới biết được, phương này tức không gian còn có thể mang vật chất tiến đến. Tức luôn không gian thành viên, càng hợp tại đây trao đổi vật chất. Mà cái này hư ảo cổ ngọc cũng cực kỳ kinh người, nghiễm nhiên tản ra tiên tiên linh bảo khí tức. Cầm tới hư ảo cổ ngọc về sau, Câu Trần liền đem tiên tiên đạo thai hết thảy tình báo nói cho Thái Sung. Thái Sung lúc này mới một lần nữa đối Tô Mục nói, Mê Vụ đạo hữu, chúng ta đơn độc giao lưu như thế nào? Được. Tô Mục gật đầu. Trong khoảnh khắc, hai người tốc độ ngôi sao khí cơ liền kết nối cùng một chỗ. Tô Mục trực tiếp đem huyết y liề tình báo đều nói cho Thái Sung. Thái Sung rõ ràng cực kỳ kích động, một hồi lâu sau mới nói, Mê Vụ đạo hữu, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Ngươi đem biết có quan hệ tiên tiên đạo thai tình báo, không rõ chi tiết đều nói cho ta. Tô Mục nói. Thái Sung sững sờ, nhưng cũng không có đa nghi. Tại đây chư thiên vạn giới, đã biết có được tiên thiên đạo thai người chỉ có hai cái. Thái Sung nói, một là Nguyên Dạy đại đệ tử Tử Thụ chân nhân, hai là ngày xưa Hôn Nguyên Tiên Đế. Trọng điểm cùng ta nói Hôn Nguyên Tiên Đế. Tô Mục nói, được. Thái Sung một bộ quả nhiên ngữ khí, Hôn Nguyên Tiên Đế không phải thái cổ thời đại tồn tại, mà là quật khởi tại thượng cổ thời đại, đây là phi thường hiếm thấy. Hắn kinh tài tuyệt diễm, tại rất nhiều thế lực lớn áp chế xuống, chế tạo ra Hôn Nguyên Tiên Triều. Nhưng Hôn Nguyên Tiên Đế tôn sùng tư tưởng, chính là người người như rồng, chúng sinh bình đẳng, là tiên nhân phạm pháp, cùng phàm nhân cùng tội. Nếu là tiên nhân giết phàm nhân, cũng phải cho phàm nhân đền mạng. Cái này tư tưởng phi thường có lực hiệu triệu, dẫn đến Hỗn Nguyên Tiên Triều phát triển được càng nhanh, có thể đồng thời cũng chú định bị thế lực khác căm thù. Các tiên nhân tu luyện nhiều năm mới phi thăng thành tiên, làm sao có thể tha thứ phàm nhân cùng mình được hưởng đồng đẳng quyền lực? Thế là rất nhiều tiên đế liên hợp lại, muốn diệt Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hỗn Nguyên Tiên Đế lại cực kỳ cường hãn, công chúng tiên đế liên quân lần lượt đánh bại. Đến 9000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Triều đã cực kỳ cường thịnh, cứ thế các thế lực lớn đều một lần hoài nghi, Hỗn Nguyên Tiên Triều lại biến thành Hỗn Nguyên Tiên Đỉnh. Nhưng cũng ngay lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Đế lại đột nhiên vẫn lạc. Không ai biết Hỗn Nguyên Tiên Đế nguyên nhân tử vong, chỉ biết cái này phía sau hư hư thực thực có chí thánh thủ bút. Hôn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc cụ thể địa phương cũng không ai biết được, chỉ biết là tại Thanh Long Thiên khu giáp tốc tinh vực. Thái Sung biết tình báo chủ yếu chỉ những thứ này, cái khác một chút tình báo, tầm quan trọng liền không phải quá cao. Hoặc là nói, đối bây giờ Tô Mục tới nói ý nghĩa không lớn. Từ Tấp Vương không gian lui ra ngoài về sau, Tô Mục lâm vào càng sâu trầm tư. Tiên Tiên đạo thai, Hôn Nguyên Tiên Đế, Thanh Long Thiên khu giáp tốc tinh vực, người người như rồng, chúng sinh bình đẳng, tiên nhân phạm pháp cùng phạm nhân cùng tội. Đây hết thảy tin tức, không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy một cái hết sức kinh người khả năng. Tiên Tiên đạo thai cùng Hôn Nguyên Tiên Đế cái này cộng lại, không thể nghi ngờ đáng giá liền là Hôn Nguyên Tiên Điện bên trong thiên thi, cũng chính là bây giờ Tô Mục có cô thân thể này. Rốt cuộc trên đời không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Huống chi, huyền tiên thế giới liền ở vào Thanh Long Thiên khu giáp tốc tinh vực. Mà Hôn Nguyên Tiên Đế nói ra tư tưởng, cũng phi thường phù hợp Lam Tinh người suy tư. Ý vị này, Hôn Nguyên Tiên Đế vô cùng có khả năng liền là Lam Tinh xuyên qua tới. Nhưng Hôn Nguyên Tiên Đế trong tay, như thế nào lại có hắn kiếp trước đồng hồ đeo tay? Đây là Tô Mục nghi ngờ nhất không hiểu. Đủ loại này tin tức tựa hồ cũng tại nói cho Tô Mục, Hôn Nguyên Tiên Đế rất có thể liền là chính hắn. Nhưng mà, Hôn Nguyên Tiên Đế là trên thế giới này thời kỳ cổ đại năng, Tô Mục lại là 5 năm trước xuyên qua tới. 5 năm trước đó, Tô Mục vẫn là Lam Tinh trên một người bình thường. Này thời gian căn bản không khớp. Ngoại trừ, còn có một cái phi thường mấu chốt tin tức. Đó chính là Hôn Nguyên Tiên Đế đúng là 9000 năm trước vẫn lạc. Mà căn cứ Tô Mục biết, huyền thiên thế giới 9000 năm trước lịch sử trống rỗng. Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Tiên Đế rơi xuống, hủy diệt huyền thiên thế giới 9000 năm trước hết thảy? Giờ này khắc này, Tô Mục chẳng những không có giải hoặc, ngược lại có càng nhiều tin tức, như là đây rối giống như tại nội tâm của hắn quân quýt lấy nhau. Trong lòng hắn hoang mang ngược lại càng nhiều. Nếu ta thật cùng Hôn Nguyên Tiên Đế có quan hệ, kia nhất định phải tốt hơn cậu được, nếu không tin tức một bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Tô Mục thầm nghĩ, hắn cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Mê vụ cấm khu là thời điểm đối ngoại quyết trường, tăng tốc thu hoạch khí số bộ pháp. Tô Mục đem mục tiêu khóa chặt là Thanh Tuyền Tinh. Huyền Thiên Thế Giới thuộc về Thiên Diễm Tinh Hệ, mà Thiên Diễm Tinh Hệ hạch tâm là Thanh Tuyền Tinh. Cứ việc Huyền Thiên Thế Giới ân bất phàm, nhưng nó hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Mê vụ cấm khu muốn có được sự phát triển càng lớn mạnh, nhất định phải có rộng lớn hơn thiên địa. Cầm xuống Thanh Tuyền Tinh, lại trưởng không toàn bộ Thiên Diễm Tinh Hệ bắt buộc phải làm. Mà lại, Tô Mục sớm đã tại bên ngoài Thanh Tuyền Tinh lưu lại một cái không gian chi môn. Mê vụ đại quân có thể thông qua cái này không gian chi môn, trực tiếp truyền tống đến Thanh Tuyền Tinh bên ngoài. Tô Mục nắm trong tay viên kia trên hành tinh. Về phần Huyền Thiên Thế Giới bên này, các lớn cổ thế lực càng mạnh tiên nhân tạm thời còn không có giáng lâm, hắn cũng không cần phải quá mức để ý cho dù bọn hắn giáng lâm, đến lúc đó cũng có thể để Huyền Thiên Thế Giới các thần minh tạm thời đi ngăn cản. Hiện tại Huyền Thiên Thế Giới đã bị Tô Mục kinh doanh đến như là thùng sắt. Chỉ cần không phải thiên tiên giáng lâm, cái khác tiên nhân giáng lâm nơi này, đã rất khó dung chuyển Đại Hoang Đế Quốc cùng Mê Vụ Cấm Khu thống trị trật tự.